Chương 134, Đoàn Thuần Canh, vực chủ chương 134, Đoàn Thuần Canh, vực chủ Phương Hưu, tuy rằng rất tự tin vào thực lực của bản thân, nhưng cũng không tự tin đến mức cho rằng mình vô địch thiên hạ. Thậm chí, nếu không có ảnh, vị võ vương làm vệ sĩ, thì hắn đại khái sẽ không đến Nam vực. Mọi sự ngông cuồng đều phải dựa trên cơ sở là mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Nếu tình hình không thể kiểm soát mà vẫn cố chấp ngông cuồng, thì nói thẳng ra là dù có trăm mạng cũng không đủ để chơi. Cứ yên tâm, trong thành Bách Nhạc này chưa có ai lọt vào mắt ta đâu. Giọng điệu của ảnh lạnh lùng vô cùng, nhưng sự tự tin toát ra lại vô cùng vô tận. Nếu đã như vậy thì ta yên tâm rồi. Tảng đá lớn trong lòng Phương Hưu cuối cùng cũng rơi xuống. Ảnh là do hắn triệu hồi ra, là mối quan hệ cùng mình cùng đủ. Nếu hắn chết, ảnh cũng không sống nổi, nên hắn hoàn toàn không lo ảnh sẽ lừa gạt mình. Về thực lực của ảnh, hắn cũng không hề lo lắng. Tuy chưa từng thấy ảnh ra tay, nhưng trực giác của hắn luôn rất chuẩn. Vừa nhìn thấy ảnh, cảm nhận đầu tiên của hắn là sâu không lường được, cảm nhận thứ hai là cực kỳ nguy hiểm. Có thể thấy thực lực của ảnh tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Phủ Nam Vực là trung khu quyền lực lớn nhất mà triều đình thiết lập ở Nam Vực, tổng đốc Nam Vực, người sống chết không rõ, trước đây đã từng làm việc ở đây. Nhưng khi Phương Hưu đến bên ngoài phủ Nam Vực, lại bị sự đổ nát và tiêu điều của nó làm cho kinh ngạc. Chỉ thấy cánh cổng lớn của phủ Nam Vực đã sụp đổ, hai tượng đá sư tử đều xuất hiện vết nứt và sức mẻ, thậm chí là tường thành bằng gạch xanh cũng loang lổ, nhìn là biết đã bao nhiêu năm không được sửa sang. Đây là phủ Nam Vực, sao lại đổ nát thế này? Hắn nhíu mày nói, đại nhân, chúng ta vẫn nên thả quân vệ thành đi, bắt bọn họ lại sẽ rước họa lớn đấy. Phu Thắng vẻ mặt tuyệt vọng nói, trên đường đi hắn đã khuyên đến khô cả miệng. Cơ miệng. Phương Hưu nhíu mày càng sâu, hờ hững liếc nhìn Phu Thắng một cái. Phu Thắng lập tức giật mình, không dám nói nữa, nhưng đối với tương lai của mình đã không còn hy vọng gì. Quân vệ thành là người của bốn đại tông tộc, hiện giờ Phương Hưu lại bắt toàn bộ quân vệ thành lại, đây là đi tìm chết, đắc tội bốn đại tông tộc rồi. Một khi lửa giận của bốn đại tông tộc giáng xuống, bọn họ những người này không ai có thể sống rời khỏi Nam vực. Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ khinh cuồng, tưởng rằng là khâm sai của triều đình thì có thể an toàn vô sự sao? Không biết rằng nơi này là địa bàn của người ta, là rồng thì phải đốn mình, là hổ thì phải nằm rạp. Người đâu? Phương Hưu nhíu mày càng sâu, đến đây đã lâu như vậy, vậy mà lại không thấy bóng dáng của ai, đây còn là phủ Nam được sao? Nhưng hắn cũng không nổi, tự mình mở cửa phủ, dẫn người vào bên trong, tự mình ngồi lên chủ tọa trong sảnh nghị sự, phân phó, truyền lệnh xuống, yêu cầu toàn bộ quan viên của phủ Nam được trong vòng một khắc đồng hồ phải tập hợp tại đây, kẻ đến muộn tự gánh lấy hậu quả. Tuân lệnh. Vệ hổ lĩnh mệnh đi xuống. Lôi Đại Hải, ngươi dẫn một đội người xuống thu thập tình báo, về phủ Nam vực, về bốn tông thất khấu, về tổng đốc Nam vực, cơ hoàng, có một tính một, toàn bộ cho ta điều tra cho rõ. Tuân lệnh. Lôi Đại Hải cũng lĩnh mệnh đi xuống. Sau đó Phương Hưu lại để Long Lân vệ bố phòng phủ Nam vực, sau khi tất cả mọi người được phái đi, phủ Nam vực mới có chút hình dáng. Người vẫn còn quá ít ta, xem ra việc chiêu mộ binh lính cũng phải đưa lên lịch trình rồi. Hán thầm nghĩ. Một khắc đồng hồ sau, cùng với vệ hộ đến, chỉ có ba quan viên và một đám tiểu lại toàn bộ, số người cộng lại cũng chỉ khoảng 7-80 người. Xem ra không có nhiều người nghe lời của bản Khâm Sai a. Phương Hưu giận quá hóa cười, nhưng cũng biết lúc này phát hỏa là vô nghĩa. Cứ cho xem, hắn có cách và thủ đoạn để cho những quan viên đó biết kết cục của việc làm như vậy. Nói xem, các ngươi đều là quan chức gì? Phía dưới, đứng ở giữa là một ông lão mặc quần áo rách dưới chắp tay nói, hồi Khâm Sai đại nhân, lão hủ tên là Đoàn Thuần Canh, là vực chủ Nam vực, vốn có tu vi võ vương sơ kỳ, nhưng tu luyện tẩu hỏa nhập ma khiến tu vi bị phế hết, giờ chỉ là một ông già nửa thân đã vào đất mà thôi. Phương Hưu nhìn ông lão trước mắt với khí tức mục nát bao trùm, cảm nhận được kinh mạch của đối phương chi chít lỗ thủng, tin lời đối phương nói, tẩu hỏa nhập ma là trùng hợp hay là do người? Trùng hợp cũng được, do người cũng được, tìm không ra chứng cứ thì có ích gì, cho dù tìm được chứng cứ thì có ích gì? Đoàn Thuần Canh lắc đầu cười khổ, ở Nam vực sống hơn trăm năm đã khiến ông không còn chút ý chí nào. Phương Hưu không đưa ra ý kiến, nhìn về phía một người khác. Bên trái là một người đàn ông trung niên, thân hình trắng kiện, chỉ là cánh tay phải trống rỗng, là một người của tay. Bái kiến Khâm Sai đại nhân, tại hạ là Trương Bình, là tổng binh tuần bộ Nam vực, tu vi tông sư đỉnh phong. Bái kiến Khâm Sai đại nhân, tại hạ là Tống Ý Liêm, là ty trưởng trấn Yêu Ti Nam vực, cũng là tu vi tông sư đỉnh phong. Phương Hưu nhìn hai người một cao một thấp, hài lòng gật đầu, nói xem nào, tình hình Nam vực hiện tại là thế nào? Để tại hạ nói vậy. Đoàn Thuần Canh bước lên một bước, vẻ mặt tang thương nói, nửa tháng trước, tổng đốc đại nhân đột nhiên mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, không ai biết tung tích của ngài, và từ khi tổng đốc đại nhân mất tích, tình hình của phủ Nam vực ngày càng tệ hơn. Vốn còn mấy chục quan viên chống đỡ việc vận hành của phủ Nam vực, nhưng nửa tháng nay phần lớn đã đầu hàng bốn đại tông tộc, chỉ còn lại chúng ta ba người vẫn cố gắng gồng gánh, cũng là bộ mặt cuối cùng của triều đình lớn. Nghe xong lời này, Phương Hưu chỉ có một cảm giác, đó là thảm. Ta đến rồi, tất cả sẽ thay đổi, bốn đại tông tộc cũng vậy, thất đại phỉ khấu cũng thế, kẻ nào dám cản trở bản Khâm Sai, bản Khâm Sai sẽ cho bọn chúng biết thế nào là lợi hại. Đoàn Thuần Canh cười khổ không thôi, hoàn toàn không tin lời của Phương Hưu, vì ông vừa mới nhậm chức ở Nam vực cũng mang theo những hoài bão như vậy, nhưng cuối cùng thì sao, chẳng phải vẫn bị bốn đại tông tộc gáp bức đến chết hay sao, cuối cùng còn bị mất cả tu vi, trở thành một phế nhân triệt để. Đại nhân à, không phải lão phu muốn công kích ngài, mà tình hình ở Nam vực không đơn giản như trong tưởng tượng đâu. Bốn đại tông tộc chỉ là thế lực bên ngoài, sau lưng còn có một bàn tay vô hình thao túng tất cả, thậm chí sau lưng thất đại phỉ khấu cũng có chỗ rửa không thể lay chuyển à. Ồ, lời này nói thế nào? Biết càng nhiều thì càng khó rút lui. Đại nhân à, nghe lão phu khuyên một câu, ngài còn trẻ, không nên xa lầy vào nơi này, chỉ cần ngài an an ổn ổn cứu trợ thiên hai, không để ý đến sự khiêu khích của bốn tông thất khấu, nhẫn nhịn một chút thì mọi chuyện sẽ qua, đừng có ý định đánh nhau với bốn tông thất khấu, không đối phó được đâu. Không sao, ta cứ nghe xem, ta rất hứng thú với những điều mà Đoàn lão nói. Đoàn Thuần Canh thấy không thể thuyết phục được Phương Hưu, bèn nhìn trái nhìn phải, xác định xung quanh không có người ngoài, mới hạ giọng nói, lão phu trong trăm năm nay tuy rằng luôn giả vờ làm người câm điếc, nhưng cũng vô tình nghe được một số tin đồn, sau lưng bốn đại tông tộc đứng hình như là tàn dư của tiền triều, mà sau lưng thất đại phỉ khấu thì hẳn là một yêu hoàng nào đó ở sâu trong vạn dặm núi lớn. Tàn dư tiền triều, yêu hoàng. Phương Hưu cảm thấy hứng thú, cảm thấy mình cuối cùng cũng chạm được vào một góc của cánh cửa thế giới mới nam vực này. Nói tiếp đi, ta thích nghe những thứ này. Không còn gì nữa, lão phu chỉ là một phế nhân, có thể biết được những thứ này đã là rất không tồi rồi, nói nhiều hơn nữa, sớm đã không thể đứng ở đây rồi. Đoàn Thuần Canh vẻ mặt khiêm tốn nói. Phương Hưu tuy rằng rất muốn biết về chuyện tàn dư tiền triều và yêu hoàng ở vạn dặm núi lớn, nhưng cũng biết chuyện này không thể vội được, phải đi từng bước, vì vậy sờ cầm một cái, chuyển chủ đề, vậy về việc tổng đốc Nam vực mất tích, các ngươi biết bao nhiêu? Chương 135, cứu trợ, gây sự. Chương 135, cứu trợ, gây sự. Đoàn Thuần Canh cùng ba người nhìn nhau, đều lắc đầu bất lực. Hành tung của tổng đốc đại nhân luôn rất thần bí, cho dù là chúng ta cũng không thể biết được ngài cụ thể đang làm gì. Bất quá, tổng đốc đại nhân có nhận nuôi một dưỡng nữ, tên là Tân Lăng Tuyết. Đáng tiếc là ngày thứ hai sau khi tổng đốc đại nhân mất tích, Tân Lăng Tuyết cũng biến mất không thấy tăm hơi, đến nay vẫn bặt vô âm tín. Đoàn Thuần Canh vẻ mặt tiếc nuối nói. Phương Hưu trong lòng thầm ghi nhớ cái tên Tân Lăng Tuyết, cảm thấy muốn tìm được tung tích của tổng đốc Tân Nhạc Lâm, cũng như phá vỡ cục diện hiện tại, Tân Lăng Tuyết chính là mấu chốt trong đó. Sau đó, hắn lại hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng ba người đều biết rất ít. Hiển nhiên bốn đại tông tộc ở Nam vực có quyền thống trị rất mạnh, mạnh đến mức khả năng tình báo của triều đình gần như vô dụng, chẳng khác gì người mù nhìn không thấy gì. Đây hoàn toàn là ván cờ mở đầu, trách sao lại có nhiều người nhậm chức tổng đốc, vực chủ đều không thể thay đổi tình trạng hỗn loạn của Nam vực, quả thực là nước ở đây rất sâu. Nhưng hắn là người thế nào, xuất thân từ trấn hải quan Đông vực, lại đặc biệt thích những nơi nước sâu. Sau đó, hắn lấy từ trong giới chữ vật ra ấn chương tổng đốc mới do triều đình ban xuống. Có ấn chương này trong tay, hắn chính là tổng đốc Nam vực lâm thời, trên danh nghĩa nắm giữ đại quyền quân chính của Nam vực. Hiện tại, việc hắn cần làm là bãi miễn toàn bộ những quan viên không đến gặp hắn. Còn về việc này sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn đến mức nào, cũng như việc Nam vực có rơi vào hỗn loạn hay không, đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Bởi vì trong mắt hắn, tệ đến mấy cũng không thể tệ hơn nữa, Nam vực hiện tại chẳng khác nào hỗn loạn, vậy thì còn gì phải kiêng dè. Đại nhân không thể làm vậy. Làm như vậy chắc chắn sẽ gây ra đại loạn. Phu Thắng vẻ mặt hoảng sợ khuyên can, cả người run rẩy kịch liệt. Nếu có lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ tránh xa Phương Hưu, bởi vì cứ như thế này thì chưa cần bốn đại tông tộc ra tay, hắn đã bị dọa chết rồi. Phương Hưu buông tay, thất phủ thắng ra, sau khi thai cuối cùng được yên tĩnh, liền đóng dấu lên lý lịch của những quan viên kia, từ nay về sau những người này không còn chức quan, đương nhiên đây chỉ là tạm thời. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, một khi những quan viên này biết mình bị cách chức, chắc chắn sẽ không cam tâm từ bỏ. Nhưng điều này lại chú ý Phương Hưu, hắn còn sợ những quan viên này không đến tìm hắn cơ. Thời gian rất nhanh đã đến giữa trưa, tại cửa thành rộng lớn, đã sớm chật ních những người dân gặp nạn. Lúc này, những người dân này đều nhìn chằm chằm vào 10 cái vạc sắt lớn bên trong cửa thành, mũi cố gắng hít lấy hít để, tham lam ngửi mùi cháo trắng tỏa ra từ bên trong. Đều xếp hàng, từng người một. Phương Hưu đứng ở phía trước nhất của đội phát cháo, hai bên là Long Lân vệ phụ trách duy trì trật tự. Dân gặp nạn tuy đã sớm không thể kiên nhẫn được nữa, nhưng cũng không dám vượt qua lằn ranh, lúc đầu cũng có người đứng ra gây sự, nhưng sau khi bị đánh một trận thì đã ngoan ngoãn. Rất nhanh, 10 cái vạc sắt cùng lúc phát cháo, hàng người xếp hàng dài đến nỗi không nhìn thấy điểm cuối, mà những người đầu tiên nhận được cháo cũng không để ý nóng, trực tiếp ngửa cổ nuốt chửng xuống. Có người bị sặc ho khan, có người mặt và cổ đều đỏ bừng, thậm chí còn có người bị sặc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn qua vô cùng thê thảm. Nhưng bất kể thế nào, tất cả mọi người đều có một điểm chung, đó là sau khi uống cháo đều khóc. Đúng vậy, họ thực sự đã uống được cháo, có thể không chết nữa. Cảm giác được sống thật tốt ta. Ô ô ô, Tiểu Phương ngươi nhìn thấy không, ta uống được cháo rồi, nếu ngươi cũng có thể kiên trì thì tốt rồi. Ô ô ô. A Mụ, ngươi ăn nhanh đi, ta đã ăn rồi, không đói. Thanh Thiên Đại lao ra ở trên, xin nhận tiểu dân một bái. Theo người đầu tiên quỳ xuống đất, ngày càng có nhiều người quỳ xuống đất, hướng về phía Phương Hưu không ngừng dập đầu, trong miệng không ngừng nói những lời cảm kích. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Phương Hưu vô cùng xúc động. Bất kể ở thời điểm nào, ở đâu, nguyện vọng của bách tính thực ra rất đơn giản, chỉ cần có thể sống sót là tốt rồi, nhưng hết lần này đến lần khác, những kẻ nắm quyền lại không muốn cho những người ở tầng lớp thấp nhất này cơ hội sống sót cuối cùng. Hoặc có lẽ trong mắt họ, những người này căn bản không thể coi là con người, chỉ là những con kiến có thể tùy tiện bóp chết mà thôi. Đều đứng lên đi, phát cháo cứu trợ là ý chỉ của triều đình, ta cũng chỉ là phụ mệnh mà thôi. Mặc dù Phương Hưu nói như vậy, nhưng vẫn không có một người nào đứng lên, ngược lại, những người quỳ xuống ngày càng nhiều, nhìn một lượt, phàm là người nhận được cháo và uống hết cháo đều quỳ xuống. Đầu người đen nghịt như một biển đen, cảnh tượng vô cùng trắng lệ. Đột nhiên, Phương Hưu dường như cảm giác một thứ gì đó huyền diệu giáng xuống đầu mình, đó không phải là lực lượng, cũng không phải bất kỳ loại năng lượng nào, dường như là một loại tồn tại trí cao vượt xa tưởng tượng, không nói rõ được, nhưng có một điểm có thể khẳng định, đó là thứ này đối với hắn trăm lợi không một hại. Chẳng lẽ là công đức gia thân trong truyền thuyết? Hình như chỉ có như vậy mới có thể giải thích được. Nếu quả thực như hắn nghĩ, thì đúng là chúng bận lớn rồi. Đó là công đức trong truyền thuyết ta, biết bao nhiêu người mạnh nhất và đại năng muốn có cũng không có được. Người đến dừng bước. Quốc gia, lão tử muốn gặp Phương Hưu. Đột nhiên, tiếng ồn ào từ xa đã thu hút sự chú ý của Phương Hưu. Hắn ngẩng đầu nhìn, liền thấy một hàng người ăn mặc hoa lệ, khí tức cường đại đang ngang ngược xông qua phòng tuyến của Long Lân Bệ, khí thế hùng hổ tiến về phía hắn. "Để họ vào đi." Hắn cười nhạt, mở miệng nói. Long Lân Vệ tránh đường, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào hơn trăm người mặt không tốt kia, một khi đối phương có bất kỳ hành động gì khác thường, chắc chắn sẽ đón nhận sự tấn công như mưa bão của họ. "Người chính là Phương Hưu?" Lão giả đầu lĩnh với đôi mắt hẹp dài ngữ khí bất thiện hỏi, ánh mắt nhìn về phía Phương Hưu luôn mang theo vẻ nạo mạn và khinh thường, cử chỉ đều mang theo cảm giác ưu việt bẩm sinh. "Ta là, ngươi là vị nào?" "Ta là vị nào? Ngươi quên nhanh vậy? À, bản quan là Nam Cảnh Ngọc, là thành chủ Bách Nhạc Thành, chính là ngươi tự tiện cách chức bản quan và một đám đồng liêu sao?" "Thì sao?" Trong mắt Phương Hưu mang theo ý cười nhạt nhòa, luôn ung dung nói. "Thì sao? Ai cho ngươi quyền lực và lá gan cách chức hơn trăm quan viên trọng yếu? Ngươi có biết chúng ta đều là trụ cột của Nam Vực, cách chức chúng ta, ngươi còn muốn Nam Vực vận hành ổn định?" Ngữ khí của Nam Cảnh Ngọc hoàn toàn là đang ép hỏi, không hề có một chút tôn kính nào của cấp dưới đối với cấp trên. "Ồ, theo lời ngươi nói, Nam Vực rời khỏi các ngươi thì không vận hành được nữa sao?" "Đương nhiên, ngươi là tổng đốc lâm thời mới đến thì biết cái gì, đến Nam Vực thì phải ngoan ngoãn kẹp đuôi làm người, nếu không thì ngay cả chết thế nào cũng không biết. Còn dám cách chức chúng ta, đúng là ngu xuẩn đến cực điểm. Cho nên, các ngươi đến đây chỉ vì nói những điều này?" "Đương nhiên không phải. Ngươi lập tức khôi phục chức vụ cho chúng ta, nếu không thì không quá 3 ngày vị trí tổng đốc lâm thời của ngươi chắc chắn không giữ được. Còn phải xin lỗi chúng ta, nếu không thì việc này đừng hòng xong xuôi. Còn nữa, việc phát cháo cứu trợ cũng phải giao cho chúng ta, việc này vốn là do thành chủ phủ chúng ta quản lý, cho dù ngươi là khâm sai do triều đình ban cho cũng không được phá vỡ quý củ." Phương Hưu nghe xong những lời này đều bị chọc cười, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn lão già này, vô cùng nghi ngờ đầu góc đối phương bị kẹp cửa rồi, nếu không sao có thể nói ra những lời kinh thiên động địa như vậy. Chương 136, Chiến Tông Sư. Chương 136, Chiến Tông Sư. Chuyện gì vậy, ngươi không nghe ta nói sao? Đừng có ra vẻ ta đây nữa. Tưởng mình là tổng đốc Nam Bực à? Cho ngươi chút mặt mũi thì ngươi là tổng đốc, không cho ngươi mặt mũi thì ngươi còn không bằng một con chó. Chỉ là một kẻ ở cảnh giới võ hồn sơ kỳ, tưởng rằng có thể gây ra sóng gió gì sao? Nam Cảnh Ngọc càng nói càng khó nghe, đủ loại lời lẽ thô tục không ngừng tuôn ra, bộ mặt hung hăng nạo mạn đó đúng là không khác gì một con chó điên. Dùng thân phận thường dân mà nhục mạ tổng đốc Nam Bực, lão giả, ngươi vẫn luôn ngông cuồng như vậy sao? Phương Hưu khẽ cười, khí tức trên người hắn đã ngày càng nguy hiểm. Những Long Lân vệ xung quanh đều trừng mắt nhìn Nam Cảnh Ngọc và đám quan viên phía sau hắn, chỉ cần Phương Hưu ra lệnh, bọn họ nhất định sẽ ra tay trong thời gian ngắn nhất, đánh cho tên lão già này nằm rạp dưới đất mà giấy xéo. Về phía những người dân nghèo ở xa, họ đã sợ hãi mà trốn xa từ khi Nam Cảnh Ngọc và những người khác xuất hiện. Nam Cảnh Ngọc và đồng bọn đã gieo rắc uy hiếp nặng nề ở Nam Vực, đến nỗi vừa nhìn thấy họ, phản ứng đầu tiên của họ là né tránh. Đồng thời, họ cũng lo lắng sâu sắc cho Phương Hưu, vừa mới bắt đầu ban phước đã gặp chuyện như vậy, vậy thì việc ban phước tiếp theo có thể tiếp tục được không? Khả năng là không thể, người ta là người của tứ đại tông tộc, ở Bách Nhạc Thành này chính là trời, Phương đại nhân chỉ là người ngoài đến, làm sao có thể đấu lại tứ đại tông tộc có gốc rễ sâu xa chứ? Nói như vậy, ngươi nhất định không chịu túi lầu sao? Nam Cảnh Ngọc cười lạnh nói, ta Phương Hưu ta, cả đời này, từ trước đến nay không biết hai chữ túi đầu viết như thế nào, hay là ngươi dạy ta? Phương Hưu vẫn cười nói, tốt tốt tốt, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tưởng mình là nhân vật rồi sao? Chẳng qua chỉ là cảnh giới võ hồn sơ kỳ mà thôi, hôm nay lão phu sẽ dạy ngươi cách làm người. Lời vừa dứt, khí thế trên người Nam Cảnh Ngọc liền tăng gọn, đó là một luồng khí tức hoàn toàn khác biệt với khí thế của võ giả, tràn đầy chính khí, như hóa thân của chính nghĩa trên đời. Nhưng chính là loại chính khí này, lại xuất phát từ một kẻ tiểu nhân ngạo mạn kiêu ngạo, thực sự khiến người ta cảm thấy được cười. Lão phu là tông sư đỉnh phong, tu luyện nho đạo, ngươi là một tên thôn phu nhà quê, sợ rằng ngay cả nho đạo là gì cũng không hiểu đi. Không sao, lát nữa ngươi sẽ biết. Lời vừa dứt, chỉ thấy trong tay Nam Cảnh Ngọc xuất hiện một cây bút lông đen lớn, cán bút được nắm chặt trong tay, viết nhanh trên không trung, một chữ chấn to lớn xuất hiện trên không trung. Khoảnh khắc chữ chấn hình thành, một luồng khí tức huyền ảo khuyết tán ra, chữ chấn đó như thể sống lại, hướng lên trời mà càng ngày càng lớn, lại còn phát ra ánh sáng trắng bạc nặng như vạn quân, khiến những người dân nghèo xung quanh tái mặt, chỉ cảm thấy khó thở, như thể trong khoảnh khắc tiếp theo sẽ chết ngay tại chỗ. Quỳ xuống cho ta. Theo tiếng ra lệnh của Nam Cảnh Ngọc, chữ chấn đó như một ngọn núi lớn áp xuống Phương Hưu, khí thế cường hãn đến cực điểm vượt xa tông sư đỉnh phong thông thường. Nếu một người ở cảnh giới võ hồn sơ kỳ bình thường đối mặt với công kích như vậy, đừng nói là phản kích, ngay khi chữ chấn xuất hiện đã phải bị áp chế đến mức không thể nhúc nhích. Nhưng đáng tiếc, Phương Hưu không phải là võ hồn cảnh bình thường. Liên tiếp phá vỡ 3 đại cực cảnh, đồng thời sở hữu năng lực hóa rồng, lại còn thức tỉnh pháp tướng võ hồn, chiến lực của hắn căn bản không thể dùng cảnh giới bề ngoài để đánh giá. Ngay khi chữ chấn sắp rơi xuống người, xung quanh hắn cũng lan tỏa ánh sáng màu vàng tím, làn da đồng sắt cốt cùng với kim cương chi khu ban cho hắn năng lực phòng ngự được cho là vô địch. Khoảnh khắc tiếp theo, chữ chấn ập đến, nhưng không có cảnh tượng bị áp chế quỳ rạp xuống đất như trong tưởng tượng, chữ chấn to lớn như núi đó dừng lại trên vai Phương Hưu, không nhúc nhích, nếu không phải ánh sáng phát ra từ chữ chấn không ngừng tăng cường, thì Nam Cảnh Ngọc và những người khác đã nghĩ rằng chữ chấn đã mất hiệu lực rồi. Năng lực không tồi, chỉ là vẫn khiến đầu gối ta hơi cong xuống một chút. Phương Hưu mở miệng, lời nói lại mang đầy ý trào phúng. Không thể nào, chấn áp cho ta. Nam Cảnh Ngọc không chịu chấp nhận sự thật này, hai tay kết ấn nhanh chóng, cách không rót linh lực vào trong chữ chấn, trong nháy mắt chữ chấn tỏa sáng rực rỡ, cố gắng lay chuyển thân thể Phương Hưu. Nhưng mặc cho Nam Cảnh Ngọc dùng linh lực đến mức tối đa, đến nỗi mặt cũng đỏ bừng lên, vẫn chỉ có thể khiến chân Phương Hưu hơi lún xuống mặt đất vài tấc mà thôi. Thánh nhân ở trên, dùng tâm trí của ta để rèn luyện đại đạo của trời đất, ngưng tụ chính khí để trừ yêu tà. Quân tử, dùng đức để lập thân. Câu nói cuối cùng lại thốt ra theo pháp tắc, trong khoảnh khắc, xung quanh Nam Cảnh Ngọc ánh sáng rực rỡ, như hóa thân của bậc thánh hiền thượng cổ. Sau đó một cuốn sách có chất liệu như kim thạch xuất hiện trên không trung, như thiên thạch từ ngoài vũ trụ lao về phía Phương Hưu mà đánh tới. Đây đã là thủ đoạn mạnh nhất của Nam Cảnh Ngọc, cuốn sách đó là cuốn sách lập thân của hắn, những lời nói thốt ra cũng là học thuyết cơ bản để hắn bước vào nho đạo, là sự tập trung của toàn bộ sức mạnh của hắn. Và đòn tấn công này quả thực mạnh hơn chữ chấn quyết ít nhất gấp đôi, chỉ riêng khí thế tản ra đã khiến Long Lân vệ xung quanh cảm thấy nội khí vận chuyển trì trệ, cơn gió cuồng nộ thổi khiến họ suýt chút nữa không đứng vững. Về phần những người dân nghèo thì càng không cần phải nói, ngay khi đại chiến bùng nổ đã chạy xa bao xa, sợ rằng chậm một giây sẽ bị liên lụy đến tính mạng. Lần này xem ngươi còn làm sao mà cứng miệng. Nam Cảnh Ngọc một mặt tự tin và đắc ý, dường như đã nhìn thấy Phương Hưu bị cuốn sách lập thân của mình đánh cho tan xương nát thịt. Nhưng lần này, Phương Hưu không định khoanh tay chịu trói, chỉ thấy hắn thi triển bộ pháp di hình hóa ảnh, để lại một tàn ảnh tại chỗ mặc cho Kim Thư đánh tới, còn bản thân hắn thì tay cầm tú hổ đao áp sát trước mặt Nam Cảnh Ngọc, vung ra một đao khiến trời đất tối sầm. Thất sát đao thức. Lệ, âm thanh như tiếng kêu thảm thiết trong đêm vang lên, một luồng đao khí màu đỏ sẫm xuất hiện trên không trung, ý đao hung hãn đến cực điểm khiến tất cả sinh linh có mặt đều cảm thấy lạnh buốt trong lòng, như thể nhìn thấy sát thần đến từ địa ngục. Theo sau là hư ảnh của Thất Sát Tinh xuất hiện xung quanh Nam Cảnh Ngọc, hành động của hắn cũng bị trói buộc chặt chẽ, mặc dù chỉ là trong một hai nhịp thở, nhưng điều này cũng hoàn toàn đủ để đao này chém xuống. Nguy. Trong khoảnh khắc này, Nam Cảnh Ngọc hồn bay phách lạc, dường như đã nhìn thấy Diêm La Vương đang vây gọi hắn, đến lúc sống chết cận kề hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức lấy ra tất cả thủ đoạn áp đáy dương, bảo giáp, phù hộ thân, đan dược tạm thời tăng cường chiến lực đều dùng lên người mình, chỉ vì tăng thêm một chút hy vọng sống sót. Không thể không nói rằng việc hắn làm như vậy quả thực có chút hiệu quả, một đao này chém vào người hắn, bảo giáp vỡ nát, phù hộ thân nứt toát, người hắn cũng bị chấn động tại chỗ, một vết đao dài xuất hiện ở vị trí từ vai phải đến bụng trái, chỉ thiếu một chút nữa đã bị một đao chém thành hai nửa. A nga. Nam Cảnh Ngọc phát ra tiếng kêu thảm thiết như lệ quỷ, một mạch tuôn ra một đống lớn đan dược nhét vào miệng, đồng thời lấy ra linh dịch cứu mạng không ngừng rưới vào vết thương, một loạt thao tác, cuối cùng cũng vớt lại được một mạng nhỏ. Nhưng khí tức của hắn cũng triệt để suy yếu, còn đâu cái vẻ nạo mạn ngông cuồng trước đó, không khác gì một con chó già bị đánh đến nỗi cụp đuôi mà chạy trốn với bãi nước tiểu. Tất cả những điều này đều xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức những quan viên gây sự khác cũng không kịp phản ứng, trên mặt họ thậm chí vẫn còn vẻ khinh thường và trào phúng, vẫn cho rằng Phương Hưu thất bại không nghi ngờ gì. Nhưng tiếng kêu thảm thiết của Nam Cảnh Ngọc đã phá vỡ ảo tưởng của họ, hiện thực tàn khốc đột nhiên giáng lâm, tát mạnh vào mặt họ một cái tát lớn. Như thể trong nháy mắt từ lò lửa rơi vào hầm băng, mỗi người đều lạnh run cả người, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Đường đường tông sư đỉnh phong Nam Cảnh Ngọc lại cứ như vậy mà dễ dàng thất bại. Thất bại trước một kẻ mới chỉ là võ hồn sơ kỳ. Hơn nữa, nhìn có vẻ như tên võ hồn sơ kỳ này dường như vẫn chưa xuất toàn lực. Rốt cuộc là thế giới này điên rồi hay là bọn họ điên rồi? Đến khi nào thì võ hồn sơ kỳ lại có chiến lược khủng bố như vậy? Điều này có hợp lý không? Điều này có bình thường không? Chương 137, vơ vét nhà cửa. Chương 137, vơ vét nhà cửa. Nhưng Phương Hưu không cho bọn chúng có nhiều thời gian để kinh hãi. Hắn vài bước đã đến trước mặt Nam Cảnh Ngọc, một cước dẫm lên vết thương của Ilya, đau đớn khiến Nam Cảnh Ngọc phát ra tiếng kêu thảm thiết, khuôn mặt vì đau khổ mà bặm bẹo vô cùng, như một đóa cúc giả, quả thực thê thảm vô cùng. Gia chủ của ngươi không nói với ngươi, làm người không được quá kiêu ngạo sao? Ngươi cũng không nghĩ xem, ta có thể với cảnh giới sơ kỳ của võ hồn được ủy nhiệm làm khâm sai cứu trợ thiên tai, há có thể không có hai ba chiêu thức? Lời nói của Phương Hưu không chút che giấu mà chế giễu, như một nắm muối mặn rắc lên vết thương của Nam Cảnh Ngọc, xé nát tôn nghiêm của y đến đẫm máu. Ngươi đánh bại ta thì thế nào, ngươi còn dám giết ta sao? Ta là người của Nam gia, ngươi dám giết ta, ngươi tuyệt đối không thấy được mặt trời của ngày mai. Ha ha ha, cho dù đã như vậy, Nam Cảnh Ngọc vẫn kiêu ngạo, hiển nhiên cho rằng Phương Hưu không dám đắc tội triệt để với Nam gia. Phương Hưu lắc đầu, hoàn toàn câm nín trước mạch não kỳ lạ của Nam Cảnh Ngọc. Thiên tài tuyệt đỉnh của Nam gia các ngươi ta đều đã giết, còn thiếu ngươi, một lao giả sắp xuống mổ. Kiếp sau làm người tốt đi. Lời còn chưa dứt, chân của Phương Hưu đã dùng sức, một luồng sức mạnh cường đại trong nháy mắt xông vào trong cơ thể Nam Cảnh Ngọc, nghiền nát ngũ tạng lục phủ và đan điền của y. Vết thương này cho dù là Đại La Kim Tiên đến cũng không cứu được. Người Nam Cảnh Ngọc chỉ kịp nói ra chữ cuối cùng, liền hai chân đầy vẻ không cam lòng dãy rủa, triệt để tắt thở. Đến chết, mắt y vẫn trợn to nhất, sự không cam lòng và oán hận mãnh liệt đó như muốn hóa thành thực chất, nếu có thể hóa thành quỷ, tên này tuyệt đối có thể trong nháy mắt trở thành quỷ vương hung ác nhất. Đáng tiếc, dưới sự thần hồn câu diệt, ý ngay cả cơ hội hóa quỷ cũng không có. Những quan viên khác đều ngây người, triệt để ngây người, không ai ngờ Phương Hưu lại tàn nhẫn vô tình như vậy, đường đường là một tông sư, lại nói giết là giết. Đây không phải là loại cải trắng tầm thường, mà là cường giả có thể xếp hàng đầu trong toàn quốc. Nhưng rất nhanh, bọn chúng đã không thể kinh hãi nữa, bởi vì đao của Phương Hưu đã đặt lên người bọn chúng. Tất cả bắt lại, giam vào đại lao, kẻ dám phản kháng, giết không tha. Dạ. Long Lân vệ đã sớm chờ đợi câu nói này rồi, vì vậy khi Phương Hưu ra lệnh, Long Lân vệ lập tức gào thét hành động, vừa ra tay là đao thương, đánh cho mấy tên háu sắc kia bị thương nặng rồi nói. Điều này khiến cho những quan viên gây sự này vô cùng thảm thiết, có mấy tên tính tình nóng nảy tại chỗ đã phản kháng, kết quả là bị Phương Hưu một đao chém đầu, thi thể đẫm máu thật là chói mắt. Điều này khiến cho những quan viên này triệt để nhận ra một sự thật, tên điên này thật sự dám giết bọn chúng, đây là một tên điên làm việc hoàn toàn không để ý đến hậu quả. Người dám bắt ta? ta là tam công tử của Bắc gia. Ngươi biết hậu quả khi bắt ta không? Mau thả ta ra. Các ngươi đang tự tìm đường chết, Đông gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Họ Phương, ngươi đừng đắc ý, ngươi không thể tiêu ngạo được bao lâu đâu. Ngươi bắt chúng ta thế nào, đến lúc đó sẽ phải gấp 10 lần, gấp 100 lần thả chúng ta ra. Trong nhất thời, tiếng kêu la vang vọng khắp nơi, Long Lân vệ không thèm để ý đến những người này, trực tiếp là tát vào miệng, đánh cho những người xuất thân từ tứ đại thế tộc kia ngơ ngác, có người tức giận lại nhiều chuyện thêm vài câu, kết quả không ngoài dự đoán lại ăn thêm mấy cái tát. Những quan lại này nhìn thì ngày thường đã làm không ít chuyện trái với lương tâm, hiện giờ bản tướng quân cho các ngươi một cơ hội, tố cáo tội ác của những sâu mọt này. Phương Hưu nói với một đám người dân đen đen nghịt. Kết quả là, khi lời này vừa nói ra, hiện trường rơi vào yên tĩnh, người dân đen người xem ta ta xem người, đều không dám đứng ra đầu tiên, dù sao dâm uy của tứ đại tông tộc ở Bách Nhạc Thành thực sự đã ăn sầu bén đến dễ. Mẹ kiếp! Mạng của lão tử là Phương đại nhân cho, ta liều mạng này cũng phải giúp Phương đại nhân một tay. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đứng ra, sau đó hai mắt đỏ ngầu tố cáo tội ác của một trong những quan viên bị bắt. Có một thì có hai, một khi phá vỡ giới hạn này, mọi người cũng không còn cố kỵ nữa, càng ngày càng nhiều người đứng ra tố cáo tội ác của người thuộc tứ đại tông tộc. Từng cái, từng việc, từ thiêu sát cướp bóc đến nước hiếp bá đạo, phàm là những việc có thể nghĩ đến hay không nghĩ đến, tứ đại tông tộc đều đã làm qua một lượt. Cho dù là Phương Hưu, cũng không ngờ tứ đại tông tộc lại làm ra nhiều việc gác như vậy, chuyện này quả thực không phải là người. Tốt tốt tốt, như vậy ta sẽ không có chút gánh nặng tâm lý nào, người đâu, vơ vét nhà cửa. Hắn vung tay áo, liền dẫn theo Long Lân vệ tiến vào trong thành. Tướng quân, chúng ta muốn đi làm gì? Vệ hổ vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, hiện giờ hắn đã triệt để trở thành tiểu đệ trung thành của Phương Hưu rồi. Đương nhiên là vơ vét nhà cửa rồi. Tội ác mà những kẻ tội đồ này phạm phải ghi chép không hết, không vơ vét nhà cửa thì trời đất không dung. Trong mắt Phương Hưu lóe lên ánh sáng hưng phấn, nói: "Cái này tốt, cái này tốt." Vệ hổ nghe vậy cũng hưng phấn hẳn lên, bước chân cũng không khỏi nhanh hơn vài phần. Vơ vét nhà cửa, vơ vét tự nhiên chỉ có thể là nhà của những quan viên này, còn tứ đại tông tộc thì đừng nghĩ đến, ít nhất hiện tại là đừng nghĩ đến. Rất nhanh, mọi người đã đến trước sân nhà của thành chủ Bách Nhạc Thành, Nam Cảnh Ngọc. Người đến là ai? Vệ sĩ trông nhà như Lâm Đại Địch nói, toàn bộ khống chế lại. Phương Hưu lạnh nhạt ra lệnh. Hàng trăm Long Lân vệ lập tức nghe lệnh hành động, trải qua mấy trận đại chiến tôi luyện, bọn chúng đã là tinh nhuệ thực sự, mỗi người đều là võ giả chân chính, mà còn có không ít người đã đạt đến cảnh giới võ phu. Những vệ sĩ chỉ là sơ kỳ của võ phu kia làm sao ngăn cản được, trong nháy mắt đã bị đánh ngã xuống đất, sau đó cửa lớn bị phá tan, trong sân nhất thời một trận gà bay chó sủa, kèm theo tiếng mắng chửi vang lên. Đợi Phương Hưu đi vào, cả nhà già trẻ của Nam Cảnh Ngọc đã bị khống chế lại, đang vừa kinh hãi vừa sợ hãi nhìn hắn. Nói đi, người có thể tự chứng minh trong sạch có thể được miễn tội chết, nếu không thì lời sau Phương Hưu không nói, nhưng nụ cười lạnh lùng đó đã đại diện cho tất cả. Tự chứng minh trong sạch. Nói ra thì đơn giản, làm thì lại khó khăn biết bao. Nhưng hiện tại quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay Phương Hưu, dù khó khăn đến mấy cũng phải nắm chặt lấy tia hy vọng sống cuối cùng này a. Nhưng rất đáng tiếc, những người này đều là đám người chất chứa đầy tội ác, cho dù là đứa trẻ 8 tuổi nhỏ nhất cũng đều kiêu ngạo ngông cuồng, trên tay đều có không ít mạng người, cho nên kết quả không cần phải nói nhiều, đàn ông đều bị chém đầu, phụ nữ đều bị đưa đến giáo ty phường phục hình. Tướng quân, tổng cộng tìm thấy nguyên thạch hơn 3 vạn viên, vàng 11 vạn lượng, đồ cổ chân bảo không ít, ngoài ra còn có một gốc địa giai thượng phẩm linh thủy thảo, cùng với một bình đại bồi nguyên đan cấp 5. Các loại đan dược khác không đếm xuể, nhưng ít nhất cũng có hơn 100 bình. Vệ hổ vẻ mặt hưng phấn nói. Nhiều như vậy? Phương Hưu nhướng mày, bị thu hoạch phong phú này làm cho chấn động. Đâu chỉ có vậy, đây chỉ là nhà nhỏ của lão già Nam Cảnh Ngọc này thôi, đã phì nhiêu như vậy rồi, có thể nghĩ tứ đại tông tộc rốt cuộc có bao nhiêu béo bở. Vệ hổ vẻ mặt phẫn nộ nói. Ha ha, tốt rồi, nguyên thạch, linh thủy thảo và đại bồi nguyên đan giao lên, còn lại đều để huynh đệ chia đi. Dạ. Hai tay vệ hổ hưng phấn run rẩy, loại cảm giác vừa có thể trừ gian diệt ác, lại có thể một ngày làm giàu này thật sự quá kích thích. Tướng quân uy vũ. Không chỉ có vệ hổ, Long Lân vệ khác đều kích động đến mức hồn bay phách lạc. Nhiều tài nguyên tu luyện như vậy à? Nếu để bọn chúng sử dụng, cho dù là heo cũng có thể tại chỗ bay lên rồi. Thu dọn xong, tiếp tục vơ vét nhà cửa tiếp theo. Dạ. Chương 138, ngươi xem, lại tới nữa rồi. Chương 138, ngươi xem, lại tới nữa rồi. Tốc độ của Phương Hưu rất nhanh, bình quân nửa khắc đồng hồ là có thể tịch thu xong một nhà. Mà sở dĩ hắn phải làm với tốc độ nhanh như vậy đương nhiên là để tranh thủ thời gian trước khi bốn đại tông tộc kịp phản ứng, tịch thu toàn bộ những quan viên có liên quan, đây đều là tiền nhỏ của hắn, tốc độ sao có thể không nhanh được chứ. Mà việc này đã làm cho Long Lân vệ bận đến chết, nhân thủ vốn đã thiếu, làm tới làm lui càng thêm mệt mỏi, đến cuối cùng mỗi người đều mệt đến mức bắp thịt co rút, toàn thân không còn chút sức lực nào, nhưng cho dù như vậy trên mặt mỗi người vẫn tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Không gì khác, đây chính là sức hấp dẫn của tài nguyên tu luyện. Cuối cùng, đến khi mặt trời lặn về phía tây, đại kế tịch thu nhà của Phương Hưu cũng kết thúc. Bẩm báo tướng quân, chúng ta lần này tổng cộng tịch thu 131 nhà, tổng cộng thu được 31 vạn viên nguyên thạch, các loại đan dược 3008 bình, các loại kim ngân châu báu tổng giá trị hơn 100 vạn lượng hoàng kim. Trong phủ Nam Bực, vệ hổ thở hổn hển báo cáo. Không tồi, bảo các đệ minh hảo hảo tu luyện, việc cứu tế cũng không thể bỏ qua, mọi người thay phiên nhau đi cứu tế, những công việc này ngươi phối hợp với đoàn lao hoàn thành. Đoàn Thuần Canh ở một bên vội vàng hành lễ, trên khuôn mặt già nua trải qua bao sương gió vẫn treo đầy vẻ mờ mịt. Khi nhìn thấy Phương Hưu kéo về từng xe tài nguyên tu luyện, tâm tình của hắn vô cùng mập mức, khi biết được những thứ này đều là do tịch thu mà có được, hắn càng bị chấn kinh đến mức trong ngoài đều mềm nhũn. Đại nhân, ngài làm như vậy, phía bốn đại tông tộc. Phương Hưu giơ tay ra hiệu Đoàn Thuần Canh dừng lời, vung tay lớn thu phần lớn nguyên thạch và đan dược linh thực cao cấp vào trong giới chữ vật, sau đó hướng về phòng tu luyện riêng của mình mà đi. Tiếp theo hắn cần bế quan một thời gian, đem những tài nguyên tu luyện này tiêu hóa hết. Phương Hưu đáng chết, ta không giết ngươi thể không là người. Càn rỡ, chết đi. Trong biệt viện chuyên môn hội nộ của cao tầng bốn đại tông tộc, bốn vị gia chủ đông nam tây bắc đều giận đến tóc dựng ngược, khuôn mặt hung dữ kia quả thực không khác gì lệ quỷ. Vừa rồi bọn họ biết được Phương Hưu bãi miễn quan viên của bọn họ, đồng thời còn lôi đỉnh tịch thu nhà. Thằng ngãi này lại dám to gan làm loạn, hoàn toàn không coi chúng ta ra gì, ta thấy đã đến lúc cho nó biến mất rồi. Không sai, thằng ngãi này không chết, uy vọng của chúng ta sẽ tụt dốc không thành, nhất định phải dùng thủ đoạn nhanh nhất khiến nó biến mất. Không thể chính diện ra tay, hiện tại vẫn chưa đến lúc triệt để trở mặt với triều đình. Chuyện này có gì, ta đã chuẩn bị hai tay, bảo đảm có thể khiến Phương Hưu rơi vào cảnh bạn kiếp bất phục. Sau đó, gia chủ Nam Gia Minh Quy nói ra kế hoạch trong lòng, giành được sự đồng ý nhất trí của ba vị gia chủ còn lại. Đáng nói là gia chủ của bốn đại thế tộc đều có danh hiệu cố định, đông nam tây bắc phân biệt là U Long, Minh Quy, Cương Hổ và Huyền Tước. Đã như vậy, vậy lập tức hành động đi, ta một khắc cũng không muốn để thằng nhãi kia tiếp tục sống nữa. Yên tâm, lần này hắn tuyệt đối không sống nổi nữa đâu. Đêm khuya tĩnh lặng, bầu trời nam vực hiếm khi có trăng và sao, dường như vĩnh viễn đều là mây mù dày đặc bao phủ, khác biệt duy nhất là ban ngày là sương trắng, buổi tối là sương đen mà thôi. Đột nhiên, trên không phủ nam vực xuất hiện một đạo bàn tay khổng lồ bằng ánh sáng. Bàn tay tản ra kim quang càng ngày càng chói mắt, từ trên cao vạn dặm thẳng tắp rơi xuống, trên đường càng ngày càng lớn, đến khi gần ngàn mét trên không đã đạt đến trình độ che khuất cả bầu trời. Trong đêm tối đen như mực này, bàn tay khổng lồ này giống như một vầng thái dương cổ xưa, tản ra uy thế vô cùng vô tận. Dưới áp lực mãnh liệt, tất cả mọi người trong thành đều giật mình tỉnh giấc trong khoảnh khắc này, cảm giác đầu tiên khi họ mở mắt ra là trời sáng rồi, mà khi nhìn thấy ấn tay che khuất bầu trời bên ngoài cửa sổ, lập tức cả người đều ngây mẩn cả người. Tình huống này là sao? Thiên hàng tiếp phạt. Mà trong phủ Nam Bực, từ Trương Bình Tống Ý Liêm ở đỉnh phong tông sư, đến tỷ nữ nô bộc không có tu vi, đều sinh ra một cảm giác bất lực sâu sắc. Trước bàn tay che trời này, bọn họ nhỏ bé như kiến, hoàn toàn không nảy sinh một chút ý niệm phản kháng nào. Phủ Nam Bực thực sự xong rồi. Mà ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng phủ Nam Bực xong đời rồi, một bóng dáng thức tha xuất hiện trên không, vừa vặn chắn ngay giữa trung tâm của Kim Quang Cự Trưởng. Đó không phải là người khác, mà chính là ảnh. Lúc này ánh mắt của nàng lạnh lẽo, 3000 tóc mai bay bổng, quanh thân tản ra u quang thực chất, đó là một loại đen khác biệt, tựa như đến từ cựu huyền địa ngục. Điều này khiến cho khi nàng đứng trên không, giống như một tuyệt thế ma nữ giáng lâm. Hừ, chỉ thấy nàng lạnh lùng hừ một tiếng, tay ngọc nhẹ nhàng giơ lên, ngón trỏ khẽ điểm vào hư không, lập tức hư không gợn sóng từng tầng, một điểm sáng đen từ đầu ngón tay nàng sinh ra, như đom đóm bay về phía Kim Sắc Cự Trưởng. Hình thể của hai bên hoàn toàn không ở cùng một cấp độ, nhưng kết cục lại hoàn toàn tương phản, Kim Sắc Cự Trưởng đụng vào điểm đen lại trực tiếp dừng lại tại chỗ, sau đó kịch liệt dãy rủa mấy cái rồi ầm ầm nổ tung, hóa thành vạn ngàn ánh sáng tiêu tán trong không trung. Mà điểm sáng đen kia thì sao, vẫn hướng về phía trên Cửu Thiên mà lao đi, thẳng đến khi hoàn toàn biến mất trên đỉnh thiên tiêu. Cảnh tượng này chân thật rơi vào trong mắt mọi người trong thành, mặc dù phần lớn người bình thường căn bản không thể dùng mắt thường hoàn toàn chứng kiến cảnh tượng này, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến trải nghiệm cảm quan của họ. Trận quyết đấu của cường giả lần này tuyệt đối sẽ trở thành đề tài nóng hổi nhất trong một thời gian dài của Bách Nhạc Thành. Chuyện này sao có thể? Trong bóng tối, đồng tử của bốn vị gia chủ đồng thời co rút lại vì kinh ngạc, muốn tìm kiếm tung tích của bóng dáng đen kia, kết quả ngay cả bọn họ cũng không biết đối phương đã biến mất lúc nào, giống như bọn họ cũng không biết nàng xuất hiện như thế nào. Nhưng mà, chỉ một nữ tử không có tung tích nào có thể nói này, lại có thể dễ dàng phá tan phúc địa trưởng mà bọn họ đã tinh tâm chuẩn bị, vậy cần thực lực mạnh đến mức nào? Đi, thực hiện kế hoạch thứ hai. Bốn vị gia chủ quả đoán rút lui, không dám ở lại nữa, sợ rằng nữ tử thần bí kia đột nhiên xuất hiện cho bọn họ một đòn chí mạng. Đây tuyệt đối không phải là lời nói dối, nữ tử thần bí kia tuyệt đối có thực lực như vậy. Biến cố này không nghi ngờ gì đã giáng cho bốn vị gia chủ một gậy, khiến họ biết rằng bọn họ đã luôn coi thường Phương Hưu, vị khâm sứ cứu tế này, quả nhiên a, những người có thể được triều đình phái đến đều không phải là hạng người dễ đối phó. Mà đối với tất cả những gì đã xảy ra, Phương Hưu hoàn toàn không hề hay biết, giờ phút này hắn hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Chớp mắt một cái, đã 3000 ngày trôi qua, mà hắn cuối cùng cũng luyện hóa xong tài nguyên có được từ việc tịch thu, tu vi cũng thành công tăng lên đến võ hồn cảnh sơ kỳ viên mãn, điều này khiến hắn có chút không hài lòng. Gần 30 vạn nguyên thạch, bên ngoài còn có một cây linh thực thượng phẩm địa giai và rất nhiều đan dược, vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến võ hồn cảnh sơ kỳ viên mãn, xem ra tài nguyên cần thiết của võ hồn cảnh so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn a. Bất quá rất nhanh hắn lại lộ ra nụ cười, dù sao mình chỉ là tịch thu một số tiểu ngư tiểu hà mà thôi, bốn đại tông tộc và thất đại phỉ khấu đều chưa động đến, nếu có thể tịch thu cả những đại ngư này, vậy mình có thể tăng lên bao nhiêu chứ? Những thứ khác không dám nói, đột phá đến tông sư cảnh tuyệt đối là không có gì phải nghi ngờ. Sau đó, hắn liền xuất quan, Đoàn Lão, Vệ Hổ và những người khác lập tức tìm đến hắn, kể lại mọi chuyện đã xảy ra 3 ngày trước. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Phương Hưu đã không còn giống như trước, thêm vài phần sùng bái và tự tin, bớt đi vài phần lo lắng và hoang mang. Phương Hưu ngẩn người ra, không nghĩ tới mình chỉ bế quan một chút, lại xảy ra chuyện như vậy. Xem ra bốn đại tông tộc đã sốt ruột rồi, lại còn muốn giết ta, thử hử, thù này không báo không phải là quân tử. Phương Hưu thầm đủ, đã hoàn toàn ghi nhớ bốn đại tông tộc trong lòng. Đúng rồi tướng quân, còn có một việc quan trọng hơn cần bẩm báo. Vệ Hổ đè nén sự hưng phấn, nói. Chuyện gì? Chúng ta đã điều tra ra nguyên nhân của hạn hán rồi, hóa ra là một con bạc cương hiếm thấy ngàn năm. Bạc cương, truyền thuyết có ẩn chứa một tia huyết mạch hạn bạc đại hùng. Chương 139, đồ trung nộ tập chương 139, đồ trung nộ tập ban đầu, Phương Hưu chỉ là tùy tiện sai khiến một quân cờ, không ngờ lại thực sự có được một món lợi ngoài ý muốn. Bạc cương, truyền thuyết về đại hung yêu vật, là bá chủ trong loài cương thi, bên trong ẩn chứa một tia huyết mạch của thượng cổ hung thần hạn bạc, đã ngàn năm chưa từng xuất hiện. Tương truyền, bạc cương hiện thế là điểm báo của đại hung, nơi nào nó đi qua ắt sẽ liên miên hạn hán, đất ai khô cằn đến cả ngàn dặm. Nhưng mà, sự xuất hiện của loại đại hung vật này cũng sẽ đi kèm với bảo vật mỹ tiên, nếu có thể đánh bại thậm chí giết chết bạc cương, thu hoạch chắc chắn sẽ vô cùng phong phú. Không sai, tin tức này đã được xác nhận nhiều lần, quả thực là thật. Vệ hổ vẻ mặt hưng phấn nói, bạc cương trong truyền thuyết ta, hắn còn chưa từng được gặp qua, lần này vừa hay được mở mang tầm mắt. Nếu quả thực là như vậy, thì thật sự không thể ngồi yên, bạc cương tính tình hung ác tàn bạo, không chỉ gây ra hạn hán, còn sẽ phóng thích hung sát thi độc, cuối cùng cả ngàn dặm đất đai sẽ biến thành tử địa đầy cương thi. Vậy chúng ta khi nào xuất phát? Xuất phát? Lần này ta tự mình đi, các ngươi ở lại Bách Nhạc Thành, trong thời gian ta vắng mặt thì đoàn lao làm chủ, gặp chuyện gì thì tìm Trương Bình và Tống Ý Liêm, thực lực của hai người họ cũng không tệ. A. Vệ hổ lập tức vẻ mặt khổ sở, nhìn bộ dạng như sắp khóc đến nơi. A cái gì mà a, bạc cương là yêu vật hung hãn đến mức nào, ngay cả ta cũng không chắc có thể đối phó, ngươi đi theo chỉ thêm rắc rối mà thôi. Nghe vậy, vệ hổ cảm giác trái tim mình như bị đâm mạnh một nhát, cảm thấy thế giới này đã hoàn toàn vô vị, cả người rơi vào trạng thái tự kỷ. Phương Hưu cũng không để ý đến tên nhóc hoạt bát này, sau khi dặn dò đoàn lão vài câu, liền cưỡi thanh lân mã ra khỏi thành. Và ngay khi hắn vừa ra khỏi cửa thành, Tứ Phương lâu, cũng chính là nơi tụ họp của gia chủ tứ đại thị tộc. Thằng nhóc kia cuối cùng cũng ra khỏi thành, xem ra nó thực sự đi đối phó với bạc cương rồi. Ha ha ha, thằng nhóc đầu trâu mặt ngựa này vẫn còn quá trẻ, không biết rằng tin tức này là do chúng ta ngầm tung ra, chỉ để chờ nó mắc câu. Lần này bản trưởng lão đích thân ra tay, không tin không hạ được thằng nhóc này. Ba liên hoàn sát cơ hạ xuống, cho dù là Trích Tiên chuyển thế cũng tất chết không nghi ngờ, huống hồ chỉ là một thằng nhóc xuất thân hàn bi. Bạc cương ẩn mình trong Vạn Táng Sơn cấm địa phương nam vực. Vạn Táng Sơn này tràn ngập màu sắc thần bí, theo truyền thuyết nơi này là phần mộ của cường giả, thực lực càng mạnh đến nơi này càng nguy hiểm, mà ngàn năm trước có một vị võ thánh không tin tà, tuyên bố với thiên hạ sau đó tiến vào sâu trong Vạn Táng Sơn, kết quả không lâu sau đã truyền ra tin tức vỡ lạc, khiến thiên hạ chấn động, hung danh của Vạn Táng Sơn triệt để băng rồi. Mà đến tận ngày nay, vẫn chưa có ai có thể nói rõ dưới lòng đất Vạn Táng Sơn chôn cất điều gì. Phương Hưu vừa đến bên ngoài, đã cảm nhận được khí tức nơi này cực kỳ phức tạp, nguyên khí, sát khí, tử khí, thi khí, vân vân, thiên địa chi khí hỗn tạp vào nhau, khiến nơi này giống như một cái hố nhuộm tự nhiên. Mà hoàn cảnh nơi đây cũng khác hẳn so với những nơi khác, cho dù chỉ mới bước vào lĩnh vực Vạn Táng Sơn, vẫn còn ở bên ngoài, dưới chân đất đã biến thành màu đỏ sẫm, thực vật cũng toàn bộ biến thành màu đen hoặc màu sáng cho, hơn nữa hình dạng cực kỳ kỳ dị hoang vắng. Đột nhiên, Phương Hưu cảm giác mình bị một luồng sát ý mãnh liệt đến cực điểm bao trùm. Mà khi hắn phóng thần niệm ra ngoài, thì thấy ngay phía trước, trên đỉnh đầu, đang lặng lẽ đứng một lão giả thân mặc áo bào xanh, đầu dê, người của tứ đại tông tộc. Hắn hỏi: "Lão phu là Tam trưởng lão Bắc gia, chết dưới tay lão phu, ngươi cũng đủ tự hào rồi." Lão giả từ tốn mở miệng, mỗi khi nhả ra một chữ, khí thế trên người lại mạnh thêm một phần. Cuối cùng, khí thế viên mãn sơ kỳ đại tông sư lộ ra không chút nghi ngờ. Trong nháy mắt, Phương Hưu cảm thấy trên người mình như bị đè lên một ngọn núi lớn, hơn nữa trọng lượng của ngọn núi này vẫn không ngừng tăng lên, mà mặt đất xung quanh hắn đều không chịu nổi áp lực đáng sợ này mà nứt toác, những vết nứt dày đặc lan ra bốn phía. "Thật là thú vị, ngươi là một lão già sống mấy trăm tuổi lại đi khi dễ một tiểu bối như ta, không sợ người khác nói ngươi lấy lớn hiếp nhỏ sao? Kẻ có thể một đao chém chết Nam Cảnh Ngọc, cũng không tính là tiểu bối nữa." Tam trưởng lão Bắc gia vẻ mặt bình thản, không hề bị lời nói của Phương Hưu làm dao động tâm thần, tiếp tục nói: "Nói đi, lão phu cho phép ngươi nói ra di ngôn cuối cùng." "Di ngôn của ta chính là: ngươi có thể đi chết không?" Vừa dứt lời, Phương Hưu liền nổi giận, chiến ý toàn thân lập tức bùng nổ như nước sôi, cơ bắp toàn thân căng cứng như rồng cuộn, tử kim sắc hào quang lan tỏa, nắm đấm như mặt trời nhỏ ngưng tụ toàn bộ sức mạnh đánh kích ra. Bạo diễm vần quanh, sấm sét cuồn cuộn, sát lực bành trướng, ba loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp vào nhau, đồng thời với quyền pháp điệp lãng của Quỷ Ngưu anh ra. Mu. Một tiếng kêu thét chói tai vang lên, hư ảnh Quỷ Ngưu chiếu rọi hư không, đem uy thế của một quyền này đẩy lên đỉnh cao nhất. "Hừ, cho trẻ con." Tam trưởng lão vẻ mặt khinh thường, thong thả đưa tay phải ra, cứ như vậy một tay đỡ lấy một quyền này của Phương Hưu. Tuy rằng cánh tay hắn run rẩy một hồi, nhưng cuối cùng cũng đỡ được quyền này. Tuy rằng Phương Hưu trước đó một đao chém giết Nam Cảnh Ngọc tương đương cảnh giới tông sư viên mãn, nhưng đó chỉ là trong tình huống hữu tâm tính toán vô tâm mới giành được chiến quả, một khi tông sư cảnh có sự phòng bị, hắn cũng rất khó chém giết được, huống chi là đại tông sư. Đại tông sư còn có một danh xưng khác, võ tôn. Võ trung tôn giả, duy ngã độc tôn. Khoảng cách giữa tông sư và đại tông sư không phải là nhỏ bé bình thường. Cho nên Phương Hưu cũng không dám có chút nào lơ là, vừa ra tay đã là chiêu thức mạnh nhất, vừa ra tay đã là toàn lực ứng phó. Vậy quyền này thì sao? Vừa dứt lời, quyền thứ hai của Phương Hưu đã đến. Uy thế của quyền này ít nhất so với quyền thứ nhất tăng thêm một thành. Tam trưởng lão tuy rằng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dấy lên sóng to gió lớn, đây là một loại quyền pháp có thể chống chất uy lực. Thế gian lại có quyền pháp tinh diệu như vậy. Trong nháy mắt hắn vừa chấn kinh vừa kinh hỉ, tham niệm vô tận từ trong lòng nảy sinh, khiến hắn không thể chờ đợi mà muốn bắt lấy Phương Hưu, ép hỏi ra môn quyền pháp cao thâm này. Một khi hắn lĩnh hội môn quyền pháp này, vậy tuyệt đối có thể tiến thêm một bước, nói không chừng còn có hy vọng đột phá võ vương. Mà ngay khi tâm tư của Tam trưởng lão còn đang chuyển động, Phương Hưu đã liên tục tung ra 10 quyền, hơn nữa quyền thế về sau càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng nhanh chóng, quả thật như gió bão mưa rào đánh tới, mật không kẽ hở, khí thế cùng bạo phô bày tất cả điểm yếu, hơn nữa uy lực cường hãn khiến Tam trưởng lão đều cảm thấy một chút áp lực. Trong nháy mắt tham niệm trong lòng hắn càng thêm sâu sắc, đây tuyệt đối là một môn quyền pháp vượt quá sức tưởng tượng, hắn nhất định phải có được. Quyền pháp này rất mạnh, đáng tiếc hiện tại ngươi vẫn còn quá yếu. Tam trưởng lão cười nham hiểm đưa hai tay ra, trước người hiện ra một đạo ánh sáng thần dị, đạo ánh sáng trong nháy mắt hóa thành một con hắc long, theo nắm đấm của hắn vung ra dung nhập vào trong nắm đấm nhăn nheo kia. Mà chính nắm đấm nhăn nheo này, lại trong nháy mắt phá vỡ quyền thế của Phương Hưu, đánh tan tiết tấu của hắn, khiến thức điệp lãng quyền của Quỷ Ngưu bị phá. Giữa tông sư và đại tông sư quả thật có sự khác biệt một trời một vực. Phương Hưu lùi về sau trăm mét, trong lòng không khỏi cảm khái. Nhưng hắn cũng không quá hoảng hốt, ngược lại chiến ý càng thêm nồng đậm, thề muốn lấy đại tông sư làm đá mài đao của mình. Lại đến, hắn trong nháy mắt thi triển ra đồng bì thiết quất, kim cương chi khu thần thông, đồng thời ngũ hành thần hoàn xuất hiện trên đỉnh đầu, như một thanh đao năm màu chém về phía Tam trưởng lão, khí thế lăng lệ đến mức tựa như có thể đem thiên địa chém thành hai nửa. Chương 140, kích chiến đại tông sư. Chương 140, kích chiến đại tông sư. Đây là cái gì nữa? Tam trưởng lão tức thì lại kinh hãi, muốn phản ứng thì phát hiện đã không kịp nữa rồi, tốc độ của ngũ sắc hoàn đao lại nhanh đến mức hắn còn không kịp phản ứng. Phốc suy một tiếng, ngũ sắc hoàn đao chém đứt tay phải của Tam trưởng lão, hất lên một mảng máu tươi. Tam trưởng lão nhìn cánh tay mình rơi xuống đất, sắc mặt hiện ra một vẻ bình tĩnh đáng sợ, sau đó vung tay lên, cách không bắt lấy cánh tay đứt, đặt lại vào vết thương. Mà nhìn vào khí tức của hắn, rõ ràng so với lúc đỉnh phong đã yếu đi không ít. Hay lắm, rất tốt. Ngươi thật sự khiến ta kinh ngạc, thật khó mà tưởng tượng, triều đình làm sao lại nỡ để một thiên tài như ngươi đến Nam Vực, nếu không phải ngươi làm quá đáng, lão phu đã muốn ngươi nhập chế Bắc gia rồi. A, nhập chế? Ngươi đây là đang vũ nhục ai? Phương Hưu đầy vẻ khinh thường, bị từ ngữ này nói đến có chút nổi giận, lại một lần nữa thúc giục ngũ hành thần hoàn chém về phía Tam trưởng lão. Nhưng lần này Tam trưởng lão đã phòng bị, trên người tức thì bao phủ một tầng lưu ly bảo giáp, ngũ hành thần hoàn chém vào trên người hắn, lại chỉ để lại một vết tích không sâu không cạn. Nhưng dù là như vậy, cũng đủ khiến Tam trưởng lão đau nhức rồi. Phải biết rằng lưu ly bảo giáp này là bảo bối đáng giá nhất trên người hắn, trị giá hơn 100 vạn nguyên thạch, chỉ một chút tổn hại thôi cũng là rất nhiều nguyên thạch. Không phí lời với ngươi nữa, lão phu sẽ phế ngươi, rồi hỏi cho rõ bí mật trên người ngươi. Cùng lúc âm thanh vang lên, Tam trưởng lão cũng tức thì như một con sư tử giận dữ lao về phía Phương Hưu. Trên đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện một con sư tử đen, đó là võ hồn của hắn. Tiếp theo đó, sư tử đen lại dung nhập vào Tam trưởng lão, khiến cho khí thế của hắn tức thì tăng vọt lên đến đỉnh điểm. Chuyện này còn chưa hết, trong tay Tam trưởng lão xuất hiện một thanh hắc đao, khoảnh khắc đao chém ra, một luồng ý vị huyền ảo bộc phát ra, đó là võ ý mà chỉ đại tông sư mới có thể lĩnh ngộ. Mà võ ý mà Tam trưởng lão lĩnh ngộ chính là đao ý, mà võ hồn cùng thân thể hợp là một, chính là thân hồn hợp nhất độc hữu của võ tông. Có thể nói, giờ khắc này Tam trưởng lão thật sự đã bung hết hỏa lực, bộc phát ra một kích mạnh nhất, thể không để lại cho Phương Hưu nửa đường sống. Có cần ta ra tay không? Trong bóng tối, Ảnh Hiếm khi lên tiếng. Vẫn chưa cần. Phương Hưu vẻ mặt tự tin, dưới sự áp bức của đại tông sư, hắn cảm giác máu trong người đều sôi trào lên, một cảm giác huyền diệu dâng lên trong lòng. Không nghĩ ngợi gì, Phương Hưu rút tú hổ đao ra, dựa vào cảm giác huyền diệu đó chém ra một đao mạnh nhất của mình, thất sát đao thức. Lệ, âm thanh tựa như tiếng quỷ khóc trong đêm vang lên, một đạo hư ảnh thất sát tinh thần vô cùng to lớn bao trùm lấy Tam trưởng lão, khiến cho khí thế của hắn giảm xuống ít nhất 3 thành. Tiếp theo đó, một đạo đao quang màu đỏ sẫm ngưng tụ đến cực điểm từ tú hổ đao chém ra, va chạm với hắc sát đao ý của Tam trưởng lão. Thương thương thương. Tiếng kim loại va chạm chói tai vang vọng khắp trời, hai luồng đao thế kịch liệt ma sát lẫn nhau, đều dùng hết toàn lực để ma diệt đối phương. Sau vài nhịp thở, cuối cùng là cảnh giới của Phương Hưu quá thấp, thất sát đao quang bị ma diệt, mà hắc sát đao quang của Tam trưởng lão vẫn còn lại khoảng 1/3. Dù chỉ còn lại 1/3 cũng cực kỳ đáng sợ, Phương Hưu muốn tránh, nhưng đao ý mạnh mẽ đó hoàn toàn khóa chặt hắn, căn bản không thể tránh, chỉ có thể cứng rắn đón đỡ. Hắc sát đao quang chém vào người Phương Hưu, lại phát ra âm thanh như kim loại va chạm, mà Phương Hưu cũng dưới sự đối kháng lực lượng kịch liệt bay ra, thẳng đến đụng vào một ngọn núi đá cách đó ngàn mét mới bị buộc phải dừng lại. Tiếng nổ khí cuồn cuộn, bụi mù mịt trời, nguyên khí đều cuộn trào, một lượng lớn ánh sáng lóe lên rồi tắt, cho thấy mức độ kịch liệt của lần va chạm này. Khu khu cụ. Phương Hưu từ chỗ lom đứng lên, cúi đầu nhìn vết thương lớn trước ngực, chiến ý điên cuồng trong lòng không những không giảm mà còn tăng lên, khiến cho hắn có vẻ hơi điên cuồng. Ngươi đang cười cái gì? Tam trưởng lao nhíu mày, nhìn dáng vẻ của Phương Hưu khiến hắn rất khó chịu. Chỉ là một võ hồn sơ kỳ, bị hắn nhắm tới lẽ ra phải sợ hai độ, lẽ ra phải sợ đến mức kệ ra quần chứ, hiện tại lại có vẻ vui mừng khi thấy chiến lợi phẩm là sao? Không ngờ thể chất của ngươi lại cường hãn đến mức này, cứng rắn chống đỡ đao mạnh nhất của lão phu chỉ bị thương ngoài da, thật không thể tưởng tượng được, ngươi tu luyện nhục thân như thế nào? Giọng điệu của Tam trưởng lão đã cảm khái không thôi, từ khi chiến đấu với Phương Hưu đến nay, hắn cũng không biết mình đã chấn động bao nhiêu lần rồi. Mà sau khi chấn động, ngoài tham lam ra thì còn là sự đấu kỵ sâu sắc đối với Phương Hưu. Một thiên tài tuyệt đỉnh như vậy, chỉ cần không chết yểu, tiền đồ tương lai vô hạn. Dự đoán bảo thủ nhất, cũng có thể trở thành một võ thánh. Ngay cả cảnh giới thiên nhân trong truyền thuyết, cũng không phải là không thể. Một thiên tài tuyệt đỉnh như vậy lại đứng ở phía đối lập với Bắc gia, làm sao có thể không khiến hắn đố kỵ, nếu không giết chết Phương Hưu, ngày sau Bắc gia sẽ gặp họa diệt vong. Chỉ trách ngươi muốn làm chó cho triều đình thôi. Đến đây nào. sắc mặt tam trưởng lão trở nên vô cùng dữ tợn, một lần nữa vung đao, đao ý đáng sợ lan tỏa trong hư không, hắc sắc đao quang trong nháy mắt vượt qua khoảng cách giữa hai người, giáng xuống trước mặt Phương Hưu, khoảnh khắc sau sẽ chém vào cổ hắn. Đến bây giờ, ngươi cuối cùng cũng không còn chiêu trò gì nữa chứ? Tam trưởng lão vẻ mặt tự tin, dù là thiên tài mạnh mẽ đến đâu cũng không thể liên tục tung ra những chiêu thức mạnh mẽ, nhiều lá bài mạnh mẽ như vậy đã là rất nhiều rồi. Ui ui ui, ta không phải là chó của triều đình cho ta cơ hội trở thành võ giả, cho ta sự ấm áp và hy vọng, nhưng trong lòng ta, là nhà, ta tuyệt đối không cho phép ngươi loại người này vũ đục nhà trong lòng ta. Đột nhiên, Phương Hưu mở to hai mắt, giữa trời đất tựa hồ xuất hiện một luồng khí cơ đáng sợ, vạn vật trong trời đất đều vì thế mà ngừng thở, nguyên khí, sát khí, các loại khí trong trời đất lại như bị đông cứng lại, không thể nhúc nhích, đây là một loại hiện tượng vượt quá sức tưởng tượng thông thường. Cùng lúc đó, Phương Hưu trong lòng cảm thấy, tựa như mầm non sau mưa xuân cuối cùng cũng nhú ra mầm non, khiến cho hắn trong nháy mắt hiểu rõ tất cả những gì đã xảy ra trên người mình. Lại thức tỉnh dị tượng võ đạo vào thời khắc này. Không đúng, vẫn chưa chính thức thức tỉnh, chỉ là phôi thai mà thôi. Trong lòng hắn kinh ngạc không thôi, không chỉ vì mình lại thức tỉnh dị tượng võ đạo, mà còn vì dị tượng võ đạo của mình vô cùng đặc biệt. Nhưng hiện tại rõ ràng không phải là lúc để nghĩ nhiều, đao quang của Tam trưởng lão đã gần ngay trước mắt. Pháp tướng võ hồn, hiện. Ông, tiếng nổ khí trầm đục vang vọng khắp trời đất, như tiếng sấm đánh vào thần hồn của con người, đó là một loại âm thanh hàm chứa đạo vận đặc biệt. Tiếp theo đó, trên đỉnh đầu Phương Hưu xuất hiện một thân ảnh chống trời lấp đất, thân ảnh ba đầu sáu tay, quanh người cuốn lấy lôi hỏa chi long, càng có đạo văn đồ đẳng huyền ảo hiện ra trên làn da kết thành hình cầu, một luồng thần uy vô cùng tận từ thân ảnh này tản ra, trong nháy mắt chấn áp vùng trời này. Khoảnh khắc sau, đao quang của Tam trưởng lao chém vào pháp tướng võ hồn, chỗ ba chạm ánh sáng bắn ra như biển quang, nhưng lại rất nhanh tiêu diệt, mà cho đến khi đao quang hoàn toàn tan biến, pháp tướng cũng chỉ mờ nhạt đi một chút mà thôi. Không thể nào, ngươi ngưng tụ ra dị tượng gì vậy? Vì sao lại có dị tượng này? Không thể nào. Tam trưởng lão gần như điên cuồng gào thét, ánh mắt rơi vào thân ảnh võ hồn thần uy thao thiên đó, sự đấu kỵ trong lòng gần như muốn tràn ra. Võ hồn cũng có sự phân chia mạnh yếu, từ thấp đến cao chia thành hạ trung thượng cực bốn phẩm, hắn thức tỉnh là võ hồn trung phẩm, như vậy đã là không tồi rồi, nhưng trước mặt võ hồn của Phương Hưu, hắn cảm thấy võ hồn của mình chỉ là một đống phân trong chúng xí, hơn nữa còn là phân đã để lâu năm. Võ hồn của tên này tuyệt đối không phải là võ hồn cực phẩm, mà là hơn cả, vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của hắn, là một võ hồn chưa biết. Chương 141, trong bóng tối còn có người. Chương 141, trong bóng tối còn có người. Trời cao sao lại bất công đến thế, lại ban vạn ngàn sủng ái cho một người, pháp tướng cường đại đến mức có thể khiến người ta giác tỉnh, thứ này không nên thuộc về sức mạnh của vùng đất này. Hắn nhớ lại đã khổ luyện võ đạo 382 năm, trải qua bao gian nan hiểm trở mới có được thành tựu như hôm nay, còn Phương Hưu trước mắt thì sao? Mới bao nhiêu tuổi? 18? 19? Hay là 20? Vậy mà chỉ ở cái tuổi trẻ như vậy, lại có thể bộc phát ra chiến lực không hề thua kém hắn, mà cảnh giới của hắn thậm chí chỉ là võ hồn cảnh sơ kỳ. Trời cao ơi, ngươi hãy nhìn xem, lão tử ta là đại tông sư sơ kỳ đây. Hai bên cách nhau những hai đại cảnh giới. Chiến lược của tên nhóc này quả thật rất khoa trương, nếu cùng cảnh giới, ta cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Trong bóng tối, ảnh ám tự nói, đây chính là võ hồn chi lực sao, quả nhiên cường đại a. Phương Hưu rất hài lòng với biểu hiện của võ hồn mình, còn về việc ba vị trưởng lão ghen ghét đến biến dạng mặt mày, chỉ khiến trong lòng hắn cảm thấy sảng khoái. Chẳng phải thánh hiền nào đó đã từng nói một câu chí lý danh ngôn, lấy niềm vui trên nỗi đau của kẻ thù là một trong những niềm vui lớn nhất của đời người lao già kia, lần này xem ngươi còn gì nữa. Nhanh hơn cả tiếng nói của hắn là võ hồn pháp tướng trên đỉnh đầu. Pháp tướng võ hồn sừng sững giữa trời đất, cao ít nhất trăm trượng, quy đổi thành tiếp trước là 300 mét, đó là mức độ to lớn nào, có thể sánh ngang với ủn trạ mạng hắn rồi. Vì thế, một khi hư ảnh pháp tướng hành động, đó sẽ là sấm sét cuộn cuộn, uy thế vô địch. Tuy thân hình to lớn, nhưng động tác lại không hề chậm trễ, trong chớp mắt đã vung quyền đến trước mặt ba vị trưởng lão. Chiêu thức đó lại là quỷ như cổ quyền điệp lăng thức. Đúng vậy, võ hồn pháp tướng cũng có thể thi triển ra chiêu thức của bản thể, hơn nữa uy thế bộc phát ra còn mạnh hơn, mà một khi võ hồn và bản thể hợp làm một, sẽ bộc phát ra uy lực siêu cường 1 cộng 1 lớn hơn 2. Sắc mặt ba vị trưởng lão đại biến, vội vàng toàn lực thúc giục Lưu Ly bảo giáp, vừa hy vọng bảo giáp có thể đỡ được một quyền này, nhưng mà hắn hiển nhiên là si tâm vọng tưởng rồi. Quyền này tập trung toàn lực của pháp tướng võ hồn, mạnh mẽ đến mức nào, Lưu Ly bảo giáp chỉ kiên trì được trong chốc lát, lực lượng cường hãn đã xuyên thấu bảo giáp tác dụng lên người ba vị trưởng lão, khiến hắn phun ra một ngụm máu lớn. Khí tức trong nháy mắt suy yếu xuống. Tên nhóc này quá mức đáng sợ, không phải ta có thể địch nổi. Trong nháy mắt, ba vị trưởng lão liền bay lên, với tốc độ cực nhanh hướng xa xa mà bỏ chạy. Chết tiệt Phương Hưu, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi tưởng lão phu ta là thủ đoạn cuối cùng sao? Còn có thủ đoạn đáng sợ hơn đang đợi ngươi phía sau đấy. Ha ha ha. Bay lên không trung, ba vị trưởng lão rõ ràng thả lỏng hơn. Dù sao trong mắt hắn, Phương Hưu chỉ là võ hồn cảnh mà thôi, chỉ cần bản thân bay lên không trung, hắn còn làm gì được mình. Theo lẽ thường mà nói, ba vị trưởng lão nghĩ như vậy không sai, nhưng mà à, có thể dùng lẽ thường để đo lường Phương Hưu sao? Hiển nhiên là không thể. Thế là, gần như ngay khi lời nói của ba vị trưởng lão vừa dứt, Phương Hưu liền có hai chân nhảy vọt lên không trung, giữa chừng thân thể lóe ra ánh sáng, đợi đến khi ánh sáng tan đi thì đã hóa thành một con chân long màu xám dài trăm mét. Khí tức của chân long lan tỏa ra, tung hoành phạm vi mấy trăm dặm, cái khí thế mãnh liệt vô cùng kia chỉ có thể dùng một thành ngữ để hình dung, hôn lâm thiên hạ. Mà ngay lúc ba vị trưởng lão đang liều mạng chạy trốn, trong nháy mắt cảm giác bản thân bị khí tức đáng sợ của chân long khóa chặt, linh lực trong cơ thể trong nháy mắt rối loạn, thân thể một cái lảo đảo suýt chút nữa mất đi khả năng bay lượn rơi xuống đất. Chân long. Hắn trừng lớn hai mắt, không dám tin vào những gì thần thức mình nhìn thấy, trong lòng kinh đảo hải lãng không biết dùng từ nào để hình dung. Nhưng cho dù hắn có không tin đến đâu, con chân long đang ngày càng đến gần mình kia là không thể giả được, cũng chính là nói, Phương Hưu thực ra là rồng. Trong nháy mắt này, trái tim của ba vị trưởng lão đã chìm xuống đáy vực. Còn chưa đợi hắn có quá nhiều phản ứng, Phương Hưu hóa thành hôi long, nói là hôi long cũng không chính xác, mà giống như một loại ngân cao cấp, là một loại màu sắc hàm chứa vô tận tang thương cổ xưa. Tưởng rằng bay lên trời thì ta không làm gì được ngươi sao? Tiếng nói của Phương Hưu vang lên, nhưng nhanh hơn cả tiếng nói của hắn là công kích của hắn. Chân long cử biến, long chảo tê thiên. Trong khoảnh khắc, trái tim của ba vị trưởng lão bị long chảo mang theo lực lượng sấm sét và lửa xé toạc, trái tim vẫn còn đang đập kia ngay trước mặt ba vị trưởng lão bị hung hăng xé nát. Mà ngay tại khoảnh khắc trái tim vỡ nát, thân thể ba vị trưởng lão đột nhiên kịch liệt run rẩy một chút, sau đó dần dần mất đi hơi thở. Một kích này không chỉ xé nát trái tim, mà còn xé nát cả thần hồn của ba vị trưởng lão, bảo đảm chết không thể chết thêm được nữa, không có nửa điểm khả năng sống lại. Đến chết, trên mặt ba vị trưởng lão vẫn mang theo sự không cam lòng và sợ hãi nồng đậm, nếu có lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động xin đi đối phó với Phương Hưu. Nhưng rất đáng tiếc, trên đời này không có chữ nếu. Phương Hưu đoạt lấy giới chỉ chứa đồ của ba vị trưởng lão, phá vỡ cấm chế sau đó đầy mong đợi nhìn vào tình hình bên trong, tiếp theo liền mắng to, mẹ kiếp, một đại tông sư lại nghèo đến vậy, ngay cả một viên nguyên thạch cũng không có. Uổng phí hắn còn mong đợi tưởng tượng một phen, thật là lãng phí tế bào não. Nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, lưu ly bảo giáp trên người ba vị trưởng lão là một bảo bối, hắn cũng không khách khí, túi người xuống liền mặc lên người. Ngươi cẩn thận, người này chỉ là con rối bên ngoài, sát chiêu chân chính còn ở trong bóng tối, ta cảm nhận được có người khác đang đi theo ngươi ở phía xa. Tiếng nói của ảnh vang lên trong đầu. Trong lòng Phương Hưu chấn động, có chút may mắn, nếu không phải ảnh lên tiếng nhắc nhở, hắn thật sự không biết lại còn có người mai phục trong bóng tối, chuẩn bị tùy thời cho hắn một kích chí mạng. Tứ đại tông tộc này quả thật coi trọng ta à, phái một đại tông sư vẫn chưa đủ, còn phải phái một kẻ mạnh hơn trong bóng tối tùy thời chuẩn bị ám sát. Hắn cũng không khỏi cảm thán, tứ đại tông tộc này có thể xưng vương xưng bá ở Nam vực lâu như vậy không phải là không có lý do. Chỉ với thái độ cẩn thận đến mức không thể cẩn thận hơn của đối phương, thay bằng bất kỳ một võ hồn cảnh nào khác đều tuyệt đối không sống sót được. Ngươi có biện pháp đối phó không? Hắn hỏi trong lòng. Yên tâm, chẳng qua chỉ là đại tông sư hậu kỳ mà thôi, một cái búng tay có thể giết ngươi. Giọng nói của ảnh lạnh lùng, nhưng có thể nghe ra sự tự tin mãnh liệt trong đó. Như vậy ta liền yên tâm, hiện tại vẫn là theo thường lệ tiến về sâu trong Vạn Táng Sơn, cái gai kia một ngày không trừ, nạn đói ở Nam vực sẽ một ngày không dừng. Sau đó, Phương Hưu liền đi đường như thường, khi đi được mấy trăm dặm, tiến vào một vùng đầm lầy dung nham kỳ dị. Nhìn từ xa, bốn phía đều là dung nham màu đỏ sẫm, nhưng trên bề mặt dung nham còn có một lớp đất đen bao phủ, chỉ có những vết nứt màu đỏ sẫm lộ ra dung nham bên dưới đất đen. Đến nơi này, nhiệt độ tăng vọt, hơi nóng bốc ra không ngừng càng thiêu đốt vô cùng, thậm chí còn chứa đựng một loại độc tố đáng sợ nào đó, người bình thường ở đây tuyệt đối không trụ được trong chốc lát sẽ bị nướng thành người khô, hoặc là bị độc khí sống sờ sờ làm cho chết độc. Mà đối với Phương Hưu mà nói thì không có những phiền phức này, bởi vì linh lực của hắn là thuộc tính hỏa, bạt diễm so với rất nhiều dị hỏa tiên tiên đều mạnh hơn, điều này khiến hắn có khả năng chịu lửa cực cao, nhiệt độ ở đây đối với hắn mà nói không tính là gì. Còn về độc tố thì càng không phải là vấn đề, kim cương chi khu có thể miễn dịch với 99,9 độc tố trên thế gian. Hiển nhiên loại hỏa độc này không nằm trong phạm trù không phải một đó. Rất nhanh, hắn đã đến trung tâm đầm lầy dung nham. Từ xa, hắn đã nhìn thấy một ngọn đồi nhỏ đột ngột đứng sừng sững trong đầm lầy, mà trên đỉnh đồi là một cỗ quan tài đồng tàu khổng lồ. Một thân ảnh đáng sợ yên lặng nằm trong quan tài đang mở một nửa, bốn phía là sát khí, thi khí, hỏa khí và các loại thiên địa chi khí tự động tụ lại trên quan tài, cung cấp cho sự tồn tại trong quan tài thôn phệ và trở nên mạnh hơn. Chương 142, Bạt Cương đáng sợ. Chương 142, Bạt Cương đáng sợ. Ở chúng quanh quan tài bằng đồng tàu khổng lồ, có vô số cương thi cúi đầu, lặng lẽ đứng yên tại chỗ. Chúng giống như những cây khô cằn, nhưng nếu ai dám bước vào phạm vi cảm nhận của chúng, những cương thi da rẻ đỏ sẫm, đầy răng nanh này chắc chắn sẽ lập tức xông lên, cho kẻ đó biết thế nào là thi triều bạo động. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc nghếch mà đi thẳng qua. Phải biết rằng vũ khí của hắn không phải là đao, mà là tên. Mà cảnh tượng trước mắt, còn có gì thích hợp hơn việc dùng tên để dọn dẹp đám tiểu binh này? Lao Hỏa Kế, đã lâu không dùng ngươi rồi. Phương Hưu lấy ra Bảo Cung Hổ Thủ, sờ lên một chút, có chút hoài niệm nói. Nhưng theo thực lực của hắn ngày càng mạnh, Bảo Cung Hổ Thủ đã dần không theo kịp bước chân của hắn. Không chỉ có Bảo Cung Hổ Thủ, mà cả Tú Hổ Đao cũng vậy. Hắn hiện tại dùng sức cũng phải cẩn thận một chút, nếu không rất dễ làm hỏng Bảo Cung Hổ Thủ và Tú Hổ Đao. Hắn cũng muốn đổi một cây đao, cây cung tốt hơn, nhưng vẫn chưa tìm được cái nào tốt hơn. Nhưng đối với hiện tại mà nói, Bảo Cung Hổ Thủ cũng đủ dùng rồi. Đám cương thi này đều mang sát khí ngút trời, không biết đã hút máu của bao nhiêu người rồi, để ta siêu độ các ngươi vậy. Tự nói, hắn đã kéo Bảo Cung Hổ Thủ lên căng đầy, khí tức đáng sợ lặng lẽ ngưng tụ, theo tay hắn bung ra, luồng khí tức này cũng trong nháy mắt tăng vọt lên cực điểm. Ngang. Một tiếng long ngâm vang vọng, mũi tên bay ra trên không trung hóa thành một con dao long tắm mình trong hắc diễm mãnh liệt, mang theo khí thế ngày càng hùng mạnh hung hăng va vào xung quanh ngọn đồi nhỏ phía dưới. Oanh long long, trong nháy mắt trời long đất lở, từng mảng dung nham bắn ra, trên không trung hình thành từng đạo sóng dung nham, đồng thời hắc diễm huyễn hoặc bao trùm phạm vi 3000m, ngọn lửa đáng sợ thiêu đốt cả nguyên khí. Những tiểu cương thi kia còn chưa kịp tỉnh lại, đã toàn bộ một hơi linh cơ hộ, chết không thể chết hơn. Bạt diễm đối với yêu ma tà túy có năng lực khắc chế không phải dạng vừa, đặc biệt là sau khi thăng cấp lên linh lực, uy lực khắc chế này càng thêm mạnh mẽ. hạ nhân, dám quấy nhiễu ta tu hành. Đột nhiên, một đạo nộ hống trầm thấp đầy phẫn nộ vang lên. Ngay sau đó, hắc sát hỏa hải bắt đầu sôi trào, vặn mèo, sau đó nhanh chóng tắt ngấm, theo một tiếng nổ lớn, quan tài bay lên trời, một thân ảnh cương thi từ trong quan tài bay ra, trên người chi chít những vết nước, thịt nát như dung nham. Mái tóc trắng như tuyết của nó điên cuồng bay múa, da mặt dán chặt vào xương sọ, đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh biếc hung tàn, cái miệng rộng vô cùng, khoe miệng kéo đến tận mang hai, bốn chiếc răng nanh sắc nhọn, dài ngoằng, lộ ra vẻ hung hãn và dữ tợn vô song. Đây chính là Bạt Cương đã gieo họa cho Nam Vực trong một thời gian dài. Bạt Cương vừa xuất hiện, thiên địa này đã trở nên u ám, sắc khí màu đỏ thâm che khuất cả bầu trời, dường như muốn biến nơi này thành một cương thi quốc độ thực sự. Mà bên tai Phương Hưu, thậm chí còn mơ hồ nghe thấy vô số tiếng kêu than của oan hồn, đây là ảnh hưởng tiêu cực do Bạt Cương mang đến. Lại có thực lực tiếp cận võ vương, lần này hơi khó giải quyết rồi. Sắc mặt Phương Hưu khó coi nói, quái lạ sao Nam Vực không ai dám đương đầu, Bạt Cương có thể sánh ngang với võ vương, chiến lược thực tế của hắn chỉ có thể mạnh hơn võ vương bình thường. Lúc này Phương Hưu đã có ý định rút lui, định tạm thời thoái lui, từ từ tính kế, bởi vì hắn không quên, còn có một vị đại tông sư đang rình rập ở nơi tối tăm. Nhưng mà khoảnh khắc tiếp theo, ý nghĩ của Phương Hưu đã định sẵn là vô ích, bởi vì Bạt Cương chỉ cần vung tay lên, xung quanh đã xuất hiện một mảng dung nham hợp lại thành một bình chướng hình bán nguyệt, nhốt Phương Hưu và Bạt Cương vào bên trong. Tuy chưa từng thử công kích bình chướng dung nham này, nhưng Phương Hưu có thể đoán ra được sức phòng ngự của nó thông qua khí tức phát ra, ít nhất trong thời gian ngắn hắn đừng mong phá vỡ được, trừ khi để ảnh ra tay. Thôi bỏ đi, đã không đi được thì không đi nữa, cùng lắm thì để ảnh ngươi ra tay. Ngươi có cảm thấy không, trong quan tài có một luồng khí tức cực kỳ thần bí. Ảnh lên tiếng nói. Phương Hưu ngẩn người, cẩn thận cảm nhận một phen, quả nhiên phát hiện ra một luồng khí tức cực kỳ yếu ớt, đó là một loại khí tức mà hắn chưa từng cảm nhận được, chí cao vô thượng, thần bí khó lường, khiến người ta không khỏi muốn tìm hiểu. Đều nói nơi có Bạt Cương tất có trọng bảo, xem ra lời nói không sai. Nhân tộc, máu của ngươi rất thuần khiết, bản tọa chưa từng thấy loại máu ưu tú như vậy, hút khô máu của ngươi, bản tọa nhất định có thể đột phá. Giọng nói của Bạt Cương vang vọng giữa trời đất, mà trước đó hắn đã xuất hiện sau lưng Phương Hưu. Đôi tay dài như lưới liềm của hắn vồ xuống như móng vuốt chim ưng vào sau lưng Phương Hưu, muốn xuyên thủng cả người hắn, sau đó uống cạn máu tươi của hắn. Phương Hưu lập tức cảnh giác, linh lực trong cơ thể dâng trào như cuồng nộ, xung quanh thân thể bao phủ bởi kim quang, thể phách cường hãn thậm chí còn hình thành một trường vực đặc biệt xung quanh, giảm bớt một phần công kích của Bạt Cương. Sau đó, hắn trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xoay người, tung ra quyền cước cựu như cổ quyền điệp lãng thức đối đầu với móng vuốt của Bạt Cương. Xoẹt! Tiếng ma sát chói tai vang lên, một luồng khí tức trong suốt từ trung tâm hai bên khuếch tán ra ngoài, va vào bình chướng dung nham rồi tan biến. Một lát sau Phương Hưu bị đánh bay ra ngoài, trên nắm đấm xuất hiện năm vết máu dài, trong đó còn có vô số con trùng nhỏ màu đỏ đang giãy giụa, đó là thi độc nhất của Bạt Cương. Khi những con trùng nhỏ màu đỏ này xuất hiện, thì đồng nghĩa với việc thi độc đã xuyên qua vết thương thấm vào trong cơ thể, cho dù là cường giả cùng cảnh giới, nếu không kịp thời xử lý thi độc thì cũng sẽ biến thành thi nô của Bạt Cương. Đồng thời Phương Hưu có thể cảm giác được công kích của Bạt Cương có hỏa sát chi lực mạnh, trong khoảnh khắc đối đầu vừa rồi, hắn đã cảm nhận được cảm giác nóng rực tột độ. Chúng phải hỏa sát thi độc của bản tọa, ngươi còn gì để giãy giụa nữa, có thể chết dưới tay bản tọa là vinh hạnh của ngươi. Phương Hưu trước mắt, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, bởi vì hắn phát hiện hỏa sát và thi độc mà Bạt Cương kiêu ngạo nhất, lại không có tác dụng gì với hắn, mà nhục thân của đối phương tuy cũng rất cường hãn, nhưng cũng chưa đến mức hoàn toàn áp chế hắn. Cho nên, trận chiến này vẫn còn đánh được. Ngươi thật là may mắn, lại vừa miễn dịch với hỏa sát thi độc của Bạt Cương. Ngay cả ảnh cũng có chút im lặng nói. Phải biết rằng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay, kết quả lại thành ra thế này. Đó là, vận khí của ta luôn rất tốt. Phương Hưu cười ha hả, ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm Bạt Cương. Bạt Cương tuy có thần trí, nhưng hiển nhiên thần trí không cao, cho nên đến hiện tại vẫn chưa nhìn ra hỏa sát thi độc của mình đối với Phương Hưu cơ bản không có tác dụng, vẫn ngốc nghếch chờ đợi Phương Hưu đột phá. Phương Hưu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này, vừa giơ tay liền trong nháy mắt tung ra hàng trăm quyền, một quyền càng mạnh hơn một quyền, quyền ảnh dày đặc bao trùm thiên địa, một hơi ép về phía Bạt Cương. Kỳ quái nhân loại. Bạt Cương phát ra nổ hống, trong giọng nói có chút nghi hoặc tại sao hỏa sát thi độc của mình vẫn chưa phát tác, sau đó, lại một lần nữa một quyền đánh bay Phương Hưu. Bạt Cương tuyệt đối rất mạnh, nếu so sánh với ba trưởng lão kia, cho dù 10 trưởng lão cộng lại cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Bạt Cương. Cũng chỉ có Phương Hưu mới có thể miễn dịch với hỏa sắt và thi độc của Bạt Cương, nếu không thì trận chiến này tuyệt đối không có cửa đánh. Bị đánh bay Phương Hưu lại với tốc độ nhanh hơn đứng dậy, sau đó lại tung ra quyền ảnh nhanh hơn, mạnh hơn và dày đặc hơn đánh về phía Bạt Cương, hàng trăm quyền ảnh tụ tập lại với nhau, ngay cả không khí cũng vì thế mà chấn động. Hống! Bạt Cương phát ra nổ hống, thất bại liên tục khiến hắn phẫn nộ, xung quanh thân thể bốc lên một tầng hắc hồng hỏa diễm màu máu, một luồng khí tức cực độ âm lãnh tăng ra, trong nháy mắt khóa chặt Phương Hưu. Khoảnh khắc tiếp theo, quyền ảnh dày đặc trực tiếp bị đánh tan, Phương Hưu cảm thấy thần hồn của mình run lên, trước mắt tối sầm, khi hắn lần nữa tỉnh táo lại thì đã bị Bạt Cương nắm lấy cổ, răng nanh dữ tợn đang ngày càng gần trước cổ của mình. Chương 143, dị tượng thức tỉnh. Chương 143, dị tượng thức tỉnh thật yêu, vậy mà còn có thần hồn công kích. Phương Hưu cả kinh, trong lòng cảm giác nguy cơ càng lúc càng mạnh. Nếu thật sự bị Bạt Cương hút máu, thì dù hắn còn có vạn kế sách cũng tuyệt đối không có tác dụng gì, Bạt Cương trước mắt tuyệt đối có thực lực đó. Phương Hưu ngươi cẩn thận, Bạt Cương trước mắt có chút không ổn, rất mạnh, mạnh hơn những Bạt Cương ta từng thấy. Giọng điệu của anh có chút ngưng trọng nói. Trong lòng Phương Hưu hiểu rõ, nghiến răng, toàn thân tất cả tế bào trong khoảnh khắc này đều thức tỉnh, giống như từng ngọn núi lửa bộc phát, trong nháy mắt cung cấp lực lượng cường hãn vô cùng. đồng thời pháp tướng võ hồn chiếu rọi hư không, thi triển Quý Ngưu cổ quyền đánh kích về phía Bạc Cương. Hắn trong nháy mắt thoát khỏi sự trói buộc của Bạc Cương, trong lòng cũng bị đánh ra lửa giận, bước vào võ đạo lâu như vậy, hắn từ trước đến nay chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy trong chiến đấu cẩn thân. Dưới ngọn lửa giận dữ thiêu đốt, hắn mơ hồ có loại cảm giác kỳ diệu kia, thiên địa chung quanh trong khoảnh khắc này trở nên có chút không giống nhau, nhưng nhìn bằng mắt thường lại không có bất kỳ khác biệt nào. Khí tức của dị tượng. Nói không chừng Phương Hưu thật sự có thể trong trận chiến này một lần thức tỉnh võ đạo dị tượng. Cũng không biết tên này có thể thức tỉnh dị tượng gì, vừa mới lộ ra manh mối đã như vậy bất phàm, thật là một tên không tồi. Ảnh tự nói, cho ta chết. Phương Hưu lúc này đã không để ý đến những thứ khác, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đánh chết tên Bạc Cương chết tiệt này. Dưới sự thúc đẩy của ý niệm này, nắm đấm của hắn lại mạnh thêm một phần, mặc dù vẫn bị Bạc Cương một quyền đánh phi, nhưng Bạc Cương cũng lùi lại nửa bước. Hống. Bạc Cương cũng nổi giận, từ khi nó sinh ra ý thức đến nay, vẫn chưa có bất kỳ sinh linh nào có thể kiên trì lâu như vậy dưới tay nó, điều này khiến nó cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích. Mái tóc trắng của nó dựng thẳng lên, dưới sự xung kích của sát khí màu máu của vũ, mặt đất xung quanh không ngừng rung động, từng đạo dung nham dâng lên rồi lại hạ xuống, dường như đang đáp lại sự phẫn nộ của Bạc Cương. Sát khí và thi khí không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Bạc Cương, khiến cho khí thế của nó lại tăng lên một bậc. Vì vậy, Phương Hưu vất vả lắm mới giành lại được một chút thế yếu, lại một lần nữa bị một quyền đánh bay. Hơn nữa lần này còn nghiêm trọng hơn hai lần trước, dù là với thể phách của hắn cũng bị thương, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều di chuyển. Khu khu cụ. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, nếu ta là đỉnh phong võ hồn, thì còn có nắm chắc đánh bại tên này, hiện tại gần như là không thể. Hắn cũng coi như đã nhìn rõ, bản thân hiện tại hoàn toàn không phải đối thủ của Bạc Cương, bất quá muốn hắn cứ như vậy mà lui thì cũng không thể nào. Một là võ đạo dị tượng của hắn đã đến thời khắc then chốt của sự thức tỉnh, một khi khiếp chiến thì sẽ tạo thành tổn thất không thể vãn hồi, thậm chí trực tiếp dẫn đến thức tỉnh thất bại. Hai là võ đạo chi tâm của hắn không cho phép hắn lùi bước, dù biết rõ không thể địch nổi cũng phải tiến lên không lùi, nếu không đạo tâm bị vấy bẩn, con đường sau này sẽ không còn hoàn mỹ. Cho nên, cứ liều mạng đại chiến một trận đi. Dù vì vậy mà thân bị trọng thương, thì cũng không oán không hối. Không giết chết được hắn, chỉ khiến hắn càng thêm cường đại. Trong nháy mắt, đạo tâm của Phương Hưu thông minh, không còn nửa phần do dự, mang theo khí thế không lùi bước lần nữa xông về phía Bạc Cương. Loài người ti tiện, ngươi cho rằng thật sự có thể đối địch với ta sao? Bạc Cương triệt để nổi giận, thi khí quanh người quẩn quẩn như biển, từng đạo hỏa sát hóa thành cột lửa ngút trời trực tiếp xông lên trời cao. Dưới khí thế đáng sợ này, công thế của Phương Hưu trực tiếp bị đánh gãy, ngay cả linh lực vận chuyển cũng rơi vào trì trệ, cả người như bị khảm vào trong bê tông cốt thép khó có thể động đậy. Nguyên lai, mãi cho đến hiện tại Bạc Cương mới thật sự vận dụng toàn lực. Bạc Cương ngang ngửa cảnh giới võ vương, uy thế của nó xa không phải Phương Hưu hiện tại có thể chống lại. Hắn có thể cảm nhận được, dưới sự áp chế khí thế của Bạc Cương, toàn thân cốt cách của hắn đều phát ra tiếng kêu rên không chịu nổi gánh nặng, cứ tiếp tục như vậy thì không cần Bạc Cương ra tay, chỉ bằng uy áp cũng có thể khiến hắn bị trọng thương. Chẳng lẽ thật sự phải sử dụng chiêu thức nhân tiền hiện thánh hoặc là để ảnh ra tay sao? Hắn tự nói, sau đó cảm nhận được dị tượng chỉ còn thiếu nửa bước cuối cùng, quyết định đánh cược một phen. Mọi thứ đều kết thúc rồi, loài người. Giọng điệu của Bạc Cương khôi phục bình thản, chỉ thấy hai tay nó chắp trước người, trên khuôn mặt cương ngạnh hung ác lại có thể nhìn ra một tia thành khẩn. Sau đó, một khối chỉ có kích thước bằng bàn tay hiện ra trong lòng bàn tay nó, trong nháy mắt lưỡi đao xuất hiện, Bạc Cương liền đem hỏa sắt toàn thân rót vào trong lưỡi đao, cũng chính là lúc này, một luồng đao thế cực độ đáng sợ xuất hiện. Dưới đao thế này, Phương Hưu cảm thấy mình chính là người cuối cùng còn sống sót trong ngày tận thế, nỗi tuyệt vọng và bất lực khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Cảm giác tử vong vô tận dâng lên trong lòng, khiến cho đại não của hắn ở trong trạng thái cực độ hưng phấn, đây có lẽ là một loại trạng thái tương tự như hồi quang phản chiếu. Nhưng lúc này hắn đã không để ý đến quá nhiều nữa, toàn thân tâm đều đang cảm ngộ võ đạo dị tượng sắp triệt để định hình trong não hải. Thiên đạo thù cần và thông minh đạo tâm cũng vào lúc này phát huy tác dụng lớn nhất, khiến cho thời gian cần thiết để dị tượng ra đời không ngừng rút ngắn. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo Bạc Cương đã ra tay. Chỉ thấy nó khẽ đẩy về phía trước, lưỡi đao liền xẹt qua hư không hướng về phía Phương Hưu mà đến, rõ ràng không bộc phát ra khí thế hùng vĩ to lớn bao nhiêu, lại cho Phương Hưu cảm giác nguy cơ sinh tử chưa từng có. Nếu bị lưỡi đao này đánh trúng, thì thật sự sẽ chết. Xem ra vẫn phải ra tay thôi. Dưới đất, bóng của Phương Hưu không ngừng rung động, ảnh đã chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay tại khoảnh khắc trước khi hắn chuẩn bị ra tay, hắn đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, lập tức dừng lại động tác. Chỉ thấy khi lưới đao sắc bắn trúng mi tâm Phương Hưu, thiên địa trong vòng trăm mét quanh thân hắn xuất hiện biến hóa không rõ. Thiên địa vẫn là thiên địa đó, nhưng lại xuất hiện thêm rất nhiều phù văn thần bí hoặc màu vàng, hoặc màu trắng, hoặc màu đen. Đó là sự hiện hiện của đạo, là căn nguyên của vạn pháp thiên địa, là điểm cuối cùng của võ đạo. Cuối cùng những phù văn đại đạo này lại đều rơi vào trên người Phương Hưu, giống như tuyết hoa rơi vào người rồi tan ra. Quá trình nhìn qua bình thường không có hoa mỹ, nhưng lại chính là như vậy, mới chứng minh nó phản pháp quy chân. Mà cũng chính là sự xuất hiện của những phù văn đại đạo này đã giải phóng ra một luồng ý vị chỉ có thể cảm ngộ mà không thể truyền đạt bằng lời nói, đó là một loại ý vị trí cao vô thượng, nếu phải hình dung thì đó chính là đế vương chí tôn trong số các dị tượng. Những điều này nói ra thì chậm, nhưng thật ra chỉ xảy ra trong nháy mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Hưu liền bị lưỡi đao đánh trúng mi tâm, tiếng xương nước khiến người ta tê răng vang lên, thân hình của hắn cũng bị lực lượng đáng sợ đánh bay ra ngoài, đụng vào bình chướng dung nham phát ra tiếng nổ rung trời, thậm chí còn va vào bình chướng dung nham đến mức đầy vết nứt. Dị tượng của tên này, vậy mà khiến ta cũng sinh ra một tia e ngại. Đây là dị tượng cấp bậc gì? Anh lẩm bẩm tự nói, trong lòng sự chấn kinh khó có thể diễn tả bằng lời. Đau, đau đớn chưa từng có. Phương Hưu cảm thấy bản thân mình hư nhược chưa từng có, tựa hồ lại trở lại Thanh Dương thôn lúc đó vật lộn với hổ đói, có thể cảm giác rõ ràng sinh mệnh chi hỏa của bản thân đang lay lắt, tùy thời đều có nguy hiểm tắt lịm. Khụ khụ. Đây chính là võ vương sao, xa không phải ta hiện tại có thể đối phó. Trong lòng hắn cổ sợ cười. Hối hận sao? Thật sự dám cùng Bạt Cương chiến đấu, suýt chút nữa thì xong đời rồi. Ảnh có chút bực mình nói, quỷ biết vừa rồi hắn đã lo lắng đến mức nào. Phải biết rằng nếu Phương Hưu chết thì hắn cũng không sống được. Hối hận. Hắc hắc hắc. Phương Hưu không nói gì, nhưng vẻ mặt ngốc nghếch của hắn đã nói rõ tất cả. Trận chiến này mặc dù rất nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng cực kỳ phong phú, hắn đã đánh cược đúng, vào thời khắc cuối cùng võ đạo dị tượng cuối cùng đã triệt để thức tỉnh. Mà võ đạo dị tượng của hắn, đó tuyệt đối là siêu ngầu. Chương 144, có kẻ trộm chương 144, có kẻ trộm vào khoảnh khắc thức tỉnh dị tượng võ đạo, Phương Hưu đã biết toàn bộ thông tin về dị tượng võ đạo của mình. Dị tượng võ đạo của hắn tên là Huyền Hoàng Tố Chân Thân, không có cảnh tượng dị tượng cố định như những dị tượng khác. Thay vào đó, hắn có thể dùng nhiều loại cảnh tượng khác nhau làm cảnh tượng dị tượng. Ví dụ như đầm lầy dung nham nơi hắn đang đứng, một khi mở Huyền Hoàng Tố Chân Thân thì có thể biến nó thành dị tượng của bản thân. Biến thành dị tượng rồi thì có tác dụng gì? Điểm trực quan nhất, đó là có thể hóa mọi điều bất lợi thành có lợi. Nếu bản thân hắn bị thủy nguyên lực lượng khắc chế, nhưng nếu thi triển Huyền Hoàng Tố Chân Thân thì sự khắc chế này không những biến mất, mà hắn còn trở thành người nắm giữ thủy nguyên lực lượng mạnh mẽ. Khi giao chiến, nếu kẻ địch thi triển dị tượng võ đạo, hắn còn có thể sao chép ra dị tượng võ đạo giống hệt đối phương, hơn nữa uy lực còn mạnh hơn đối phương. Đương nhiên, điều này còn tùy thuộc vào sự chênh lệch cảnh giới của hai bên và mức độ khai thác dị tượng võ đạo. Với năng lực hiện tại của Phương Hưu mà nói, chỉ có thể khống chế phạm vi 100 mét xung quanh biến thành Huyền Hoàng Tố Chân Thân, hơn nữa thời gian mở ra cũng rất ngắn, ước chừng chỉ trong thời gian một nén nhang. Nhưng mà, theo sự tăng lên của cảnh giới hắn, cũng như việc từng bước khai thác Huyền Hoàng Tố Chân Thân, phạm vi và thời gian duy trì này sẽ không ngừng mở rộng. Đến sau này, thì việc biến cả một phương trời đất thành dị tượng võ đạo của bản thân cũng không phải là không thể. Mà hắn cũng nhờ vào Huyền Hoàng Tố Chân Thân mà mới hóa giải được phần lớn sát thương từ một kích của Bạc Cương, nếu không thì bây giờ hắn không còn là trọng thương nữa, mà đã triệt để tan xác rồi. Mảnh vỡ kia có lai lịch gì, lại mạnh mẽ đến thế, ngay cả thể xác của ta cũng dễ dàng phá vỡ, mà đây mới chỉ là một mảnh vỡ mà thôi. Cho dù bây giờ hồi tưởng lại, hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi, luồng đao thế kia tuyệt đối là điều hắn hiếm khi thấy trong đời. Mà chỉ cần nhìn hai lần như vậy, đã khiến hắn ngộ ra rất nhiều điều, sự hiểu biết về đao pháp đã sâu sắc hơn rất nhiều. Đồng thời, điều khiến hắn thèm thuồng nhất là hắn cảm nhận được loại sát khí thứ tư tồn tại trong mảnh vỡ kia, vật sát chi khí. Mảnh vỡ này ta nhất định phải có được. Ngươi lại vẫn chưa chết, cũng tốt, bản tọa thích uống máu tươi của người sống. Ha ha ha. Bạc Cương phát ra một tràng cười quái dị, từng bước tiến về phía Phương Hưu, mang dáng vẻ như đã nắm chắc Phương Hưu. Phương Hưu đã không thể động đậy, cứ nằm trên mặt đất mà nói, tiếp theo là xem ngươi diễn rồi, ảnh. Cứ biết sai khiến ta dọn dẹp đống tàn cuộc. Ảnh có chút bất lực nói. Tiếp theo, bóng tôi rung động, một thân hắc y của ảnh xuất hiện trước mặt Phương Hưu, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Bạt Cương đang chậm rãi bước tới. Bên trong bóng tối lại ẩn giấu một người khác. Thú vị thật. Bạt Cương nhếch miệng cười, dáng vẻ lại càng thêm băng lãnh hung tợn. Trong đôi mắt màu lục xám của hắn, chỉ có khát vọng vô tận đối với máu tươi. Ảnh không nói một lời, tay bung lên, một đạo hắc sắc đằng mạn từ dưới chân Bạt Cương sinh ra, trong nháy mắt trói chặt Bạt Cương tại chỗ, mặc cho hắn liều mạng dây rủa cũng vô ích. Sau đó, trước mặt ảnh xuất hiện một đạo chủy thủ đen như lưỡi liềm, theo tay hắn bung lên, chủy thủ với tốc độ vượt xa tưởng tượng bay ngang qua, nhẹ nhàng xuyên qua mi tâm của Bạt Cương. A! Bạt Cương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, liều mạng muốn dãy rủa, nhưng dưới sự trói buộc của hắc sắc đằng mạn, ngay cả việc động đậy một ngón tay cũng khó, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn vết nứt trên mi tâm mình không ngừng lan rộng mãi, cho đến khi lan ra toàn thân, rồi ầm một tiếng nổ tung. Bạt Cương chết rồi, cái tên mà trong mắt Phương Hưu mạnh mẽ đến gần như vô địch, lại bị ảnh giết một cách nhẹ nhàng như vậy. Từ đầu đến cuối, công kích của ảnh đều rất bình đạm, không có một chút gợn sóng khí thế nào, giống như chỉ tiện tay bóp chết một con kiến, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Ngươi thật sự là võ vương cảnh. Phương Hưu đầy vẻ nghi ngờ nói, luôn cảm thấy ảnh tên này lừa gạt mình. Ảnh cười mà không nói, hai tay đan vào nhau đặt ở thắt lưng, mang dáng vẻ của một đại gia khuê tú, ánh mắt lại nhìn về phía xa xa, hành vi cướp đoạt chiến quả của người khác là hành vi đáng bị người đời khinh bỉ. Phương Hưu đầy đầu dấu chấm hỏi, thuận theo ánh mắt của ảnh nhìn tới, lại nhìn thấy một tên quỷ quỷ dị dị đã đi đến quan tài của Bạc Cương, mắt thấy là sắp lấy đi đồ vật trong quan tài. Mẹ nó lại còn muốn ăn trộm đồ. Chết cho ta. Khu khu khu. Vì quá kích động, Phương Hưu động đến vết thương trên người, suýt chút nữa là không thở nổi. Ảnh bất lực liếc hắn một cái, tay vung lên, dưới chân người kia cũng đồng thời sinh ra hắc sắc đằng mạng, vốn lượn trói chặt hắn, ngay cả việc động đậy một chút cũng không được. Ta đã phong tỏa kinh mạch và thần hồn của hắn, tên này thực lực không yếu, có lẽ có thể moi được một chút thông tin từ miệng hắn. Cảm ơn ngươi, ảnh. Phương Hưu đầy vẻ cảm kích nói. Nếu không có cái đuổi to của ảnh này, giết hắn cũng không dám cãi với tứ tông thất khấu, ít nhất ở giai đoạn hiện tại là không dám. Còn đứng dậy được không? Yên tâm, không chết được. Phương Hưu vừa nói, vừa run rẩy lấy ra hồ lô rượu long thủy, mở ra rồi cực cực uống một ngụm lớn, cảm nhận được luồng lực lượng ấm áp không ngừng tới nhuần tứ chi bách hải, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, hắn cảm thấy trên người Bạt Cương tản ra một luồng hấp dẫn lực mờ ám, liền nói cho ảnh biết việc này, ảnh hiển nhiên biết gì đó, tay vung lên, liền lấy ra một đoàn hỏa chủng màu đỏ máu từ trên người Bạt Cương. Đây là hỏa sát chủng trên người Bạc Cương, là nguồn gốc lực lượng cả đời của Bạc Cương, tương đương với đan điển của võ giả, yêu đan của yêu, cái này có ích với ngươi không? Có ích, ngươi cứ đưa cho ta đi. Ảnh cũng không hỏi nhiều, một tay ném hỏa sát chủng cho Phương Hưu. Phương Hưu nhận lấy hỏa sát trùng, trong lòng nhất thời nóng rực, giải quyết bạn cưng rồi, tiếp theo chính là lúc thu hoạch rồi. Chỉ riêng hỏa sát trùng trước mắt đã có thể khiến uy lực của khôi diễm của hắn tăng lên không ít, đây còn là lần đầu tiên hắn thôn vệ dị hỏa khác sau khi thức tỉnh chân võ thánh thể. Không có gì phải do dự, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Hỏa sát trùng vào bụng hành xung trực tràng, muốn điều đốt xuyên qua thân thể hắn mà chui ra, nhưng hắn ha có thể cho phép chuyện này xảy ra, chân võ thánh thể phát huy, trong khoảnh khắc luyện hóa hỏa sát trùng, biến nó thành năng lượng tinh thuần dung nhập vào trong khôi diễm. Đợi đến khi luyện hóa xong hỏa sát trùng, vết thương của hắn cũng đã hồi phục không ít, mà tu vi của hắn cũng thuận lợi đột phá đến võ hồn trung kỳ. Mở giao diện ra xem, tinh trúc tính đã tăng lên đến 2964 điểm rồi, nhưng mà còn một chặng đường rất dài mới đến cực cảnh. Chiếu theo mỗi cảnh đều nhân 10 lần mà xem, cực cảnh của võ hồn cảnh cần đến tận 1 vạn điểm tinh trúc tính. 1 vạn điểm à, nếu không có tài nguyên tích lũy lớn, chỉ dựa vào tự mình tu luyện không biết phải tu luyện đến 5 tháng nào. Nhưng mà trước mắt còn có một việc quan trọng hơn cần phải giải quyết, đó là xử lý tên tiểu tặc đáng ghét này. Phương Hưu đứng dậy nhìn về phía người ở bên quan tài, phát hiện hắn cũng mặc một thân hắc y, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ vô diện quỷ dị, quanh thân không có lấy một chút gợn sóng khí tức nào, nếu không phải tận mắt nhìn thấy có người đứng ở đó, tuyệt đối không thể phát hiện ra. Thủ đoạn ẩn nấp này rất cao minh a, nhưng đang tiếc ngươi đã gặp phải tổ tông của giới sát thủ, ảnh ngại nhân là được. Phương Hưu có vẻ như mượn oai hùng mà quát, ảnh có chút bất lực liếc hắn một cái. Tiếp theo ngươi định thẩm vấn đối phương thế nào? Thẩm vấn? Đương nhiên là siêu hồn rồi. Ngươi thật là trực tiếp, siêu hồn rất tàn nhẫn, từ trước đến nay đều bị những người chính đạo khinh thường, ngươi xác định muốn làm như vậy? Vậy thì vừa khéo, ta thật ra là chuyển thế của Cửu Thiên Ma Đế, chuyện này tiền kiếp đã làm không biết bao nhiêu lần. Ảnh cười cười không nói, hiển nhiên trong lòng cũng tán thành cách làm này của Phương Hưu. Thủ đoạn không phân biệt tốt xấu, quan trọng là xem người, đối đãi với kẻ địch thì phải không từ thủ đoạn, nếu không thì hại người hại mình. Chương 145, tâm tưởng sự thành chương 145, tâm tưởng sự thành ngô ngô ngô. Kẻ khách kia trừng to đôi mắt nhìn Phương Hưu, bộ dạng như muốn nói rất nhiều điều. Đáng tiếc Phương Hưu chẳng thèm để ý đến hắn, chỉ bảo ảnh sang một bên, hay là ngươi ra tay đi, ta kiếp này vẫn chưa khôi phục thực lực, tay chân còn bụ bề, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Siêu hồn cũng không phải là chuyện dễ dàng, không có chút kỹ thuật nào thì rất dễ khiến thần hồn của kẻ bị siêu hồn bị tan vỡ trước khi tìm được gì. Cho nên Phương Hưu cân nhắc một hồi, cảm thấy vẫn nên để ảnh ra tay thì thích hợp hơn. Ảnh cũng không chối từ, vung tay một cái, một luồng hắc sa giống như một chiếc roi lao vào trong đầu kẻ khách, đôi mắt hắn ta lập tức trợn tròn, tơ máu điên cuồng lan ra, rồi sau đó mất đi tất cả sát thái. Hiển nhiên, hắn ta đã bị siêu hồn đến ngớ người rồi. Thế nào? Có tin tức gì hữu dụng không? Phương Hưu có chút mong đợi hỏi. Cho đến nay, hắn vẫn chưa hiểu rõ về tứ tông thất khấu, tình huống này rõ ràng bất lợi cho hắn. Người tự mình xem đi. Ảnh vung tay, liền truyền toàn bộ ký ức tìm được cho Phương Hưu. Phương Hưu nhắm mắt bắt đầu kiểm tra đống ký ức này, khi thấy đối phương lấy việc tàn sát ấu đồng làm thú vui, trong lòng lập tức cảm thấy quyết định siêu hồn của mình thật chính xác, quá là hạ dạng. Nói thật, hắn thật sự đã thu được không ít thông tin hữu ích. Kẻ khách này đến từ một tổ chức sát thủ tên là Vô Tương Các. Vô Tương Các này ở Nam Vực có thế lực lớn, lan ra khắp các ngóc ngách của Nam Vực, thậm chí ở các đại vực khác cũng có dấu vết của chúng. Mà tàn dư của tiền triều chính là kẻ đứng sau Vô Tương Các, nhưng tàn dư của tiền triều lại rất cẩn thận, cho dù kẻ khách này đã là ngân bài sát thủ của Vô Tương Các, vẫn không biết tổng bộ của Vô Tương Các ở đâu. Nhưng có một điểm rất chắc chắn là thế lực mà tàn dư tiền triều nắm giữ vô cùng mạnh mẽ, còn mạnh hơn cả tứ đại tông tộc và thất đại khấu gia cộng lại. Đây là một con độc long đang ẩn mình trong bóng tối của đại chính, luôn chuẩn bị sẵn sàng cắn đại chính một miếng đau, chỉ cần sơ sẩy một chút thậm chí còn có khả năng lật xe. Nhìn từ ký ức của kẻ khách này, gia chủ của tứ đại tông tộc và thất đại khấu đều là cường giả võ vương cảnh giới, cộng lại là 11 vị võ vương, thật là một thế lực cường đại. Không tính thì không biết, tính ra mới giật mình, Phương Hưu tự cảm thấy mình có khí chất của một con lừng mật, lại dám lấy thực lực võ hồn cảnh đối đầu với hai con quái vật khổng lồ này. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có át chủ bài. Đầu tiên, hắn là khâm sứ của triều đình, chỉ riêng thân phận này đã cho hắn một lớp bảo vệ tự nhiên, khiến tứ tông thất khấu không dám công khai đối địch với hắn, những chuyện nhỏ nhặt trước đó thì không đáng nhắc tới. Nếu tứ đại tông tộc thật sự dám trở mặt với hắn, đem mọi chuyện phơi bày ra ánh sáng, thì không hay rồi, thiết kỵ của đại chính không bao lâu nữa sẽ đến được Bách Nhạc Thành. Thứ hai là ảnh, vị võ vương trên danh nghĩa này không phải là võ vương đơn giản, cho dù không thể một địch mười, nhưng ít nhất bảo vệ được cái mạng nhỏ của hắn thì không thành vấn đề. Mà đúng như câu nói phú quý hiểm trung cầu, nếu muốn có được tài nguyên tu luyện dồi dào, thì còn có chuyện gì nhanh hơn là kiếm tiền từ tứ đại tông tộc và thất đại khấu. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất là, tứ đại tông tộc và thất đại khấu chỉ là bề ngoài đoàn kết một lòng mà thôi, thực tế mỗi người mở dạng, chỉ cần dùng một chút mưu kế nhỏ, có thể khiến chúng cắn xé lẫn nhau. Đây không phải là hắn nói bừa, mà là đã được điều tra xác nhận, trước khi hắn đến, tứ đại tông tộc và thất đại khấu đã không vừa mắt nhau, tranh đấu ngầm không ngừng, đều muốn lật đổ đối phương để trở thành bá chủ thực sự của Nam Vực. Chỉ là sự xuất hiện của hắn đã gây ra cảm giác nguy cơ cho cả hai bên, vì vậy mới nhất trí dồn mũi nhọn vào hắn mà thôi. Mà sau sự việc loại trừ bạn căng này, hắn cũng nhận ra bản thân hiện tại vẫn cần một khoảng thời gian nhất định để phát triển, tạm thời không thể đối đầu trực diện với tứ tông thất khấu, cho nên hắn quyết định sau khi trở về sẽ thực hiện kế hoạch trong lòng, để tứ đại tông tộc và thất đại khấu tiếp tục đánh nhau, làm cho nước đủ, tự mình mới có thể lợi dụng tình thế mà kiếm lợi. Nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất vẫn là thu hoạch chiến lợi phẩm. Hắn vung tay, lấy mảnh vỡ của lưỡi đao trên mặt đất, đặt trước mắt cẩn thận quan sát. Mảnh vỡ có kích thước bằng một nửa lòng bàn tay, toàn thân màu đen, thoạt nhìn bình thường vô vị, càng không có một chút khí tức nào lộ ra, nếu không phải trước đó suýt chút nữa đã bị thứ này cắt đứt cái mạng nhỏ, hắn đã cho rằng đây chỉ là một khối sắt vụn. Mà khi hắn rót linh lực vào trong mảnh vỡ, lập tức cảm thấy mảnh vỡ như một cái hố không đáy, linh lực của hắn tuyệt đối hùng hậu vô cùng, nhưng cũng tiêu hao gần một nửa mới hoàn toàn kích hoạt được mảnh vỡ này. Mà sau khi kích hoạt, khí tức phát ra từ mảnh vỡ khiến hắn kinh hãi, đó là một loại đao thế đáng sợ, không gì không chém. Đây chỉ là một mảnh vỡ thôi, không biết hình thái hoàn chỉnh của thanh đao này sẽ đáng sợ đến mức nào, có lẽ đã vượt quá phạm vi của thiên giai rồi. Hắn không khỏi cảm thán. Nếu bản thân có thể tìm đủ những mảnh vỡ còn lại thì tốt rồi, tuy biết việc này vô cùng khó khăn, nhưng ước mơ vẫn cần phải có, vạn nhất thành hiện thực thì sao? Sau đó hắn cũng không lãng phí thời gian, uống một ngụm lớn long thủy tiểu, rồi bắt đầu hấp thụ luyện hóa vật sát chi khí trong mảnh vỡ. Thất sát phá quân quyết của hắn đã tu luyện rất lâu rồi, tập hợp đủ 7 loại sát khí luôn là tâm nguyện của hắn, mà một khi thật sự tập hợp đủ 7 loại sát khí, thì chỗ đáng sợ thực sự của thất sát phá quân quyết cũng sẽ hiện ra. Tu luyện không có 5 tháng, thoát cái đã trôi qua 3.000 đêm. Sau khi luyện hóa xong vật sát chi khí, Phương Hưu rõ ràng cảm thấy sát lực mạnh hơn một bậc, ước chừng sau khi luyện hóa một loại sát khí nữa thì có thể tấn thăng đến trung cấp sát lực rồi. Giá mà còn có thể tìm được một loại sát khí nữa thì tốt rồi. Hắn có chút chưa thỏa mãn nói, sau đó liền đi về phía quan tài. Hắn không quên trong quan tài còn có thứ tốt. Kết quả khi hắn đến bên quan tài, thân thể đột nhiên chấn động, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn, vì sao vậy? Bởi vì hắn lại cảm nhận được một loại sát khí khác trong quan tài. Ta, mẹ nó, đúng là mộng tưởng thành sự thật. Hơn nữa đây còn là T, lại là thần sát chi khí khó tìm nhất trong truyền thuyết. Phương Hưu kích động đến mức đầu óc có chút choáng váng, trực tiếp kêu lên chuyến đi này thật sự quá đáng giá. Cũng không cần do dự gì nữa, hắn nhìn vào trong quan tài, liền thấy một khối ngọc bội cô độc nằm trong đó, lấy ra xem xét, một mặt khắc long hổ, một mặt khắc đao kiếm, thoạt nhìn chất liệu phi phàm, nhưng không biết có tác dụng gì, tiện tay ném vào giới chứa vật, không coi trọng nữa. 7 ngày sau, hắn luyện hóa xong thần sát chi khí, sát lực cũng thành công tấn thăng đến trung cấp, màu sắc từ đỏ sẫm chuyển thành tử hồng sắc, thoạt nhìn càng thêm thần dị phi phàm, khí tức cũng càng thêm cường hãn bá đạo. Nếu lại đối đầu với Bạc Cang một lần nữa, hắn có nắm chắc bằng vào trung cấp sát lực để trọng thương Bạc Cang. Còn giết chết thì thôi đi, trên lệnh cảnh giới thật sự quá lớn. Hơn nữa, tuy rằng trên lý thuyết có thể trọng thương Bạc Cang, nhưng cũng phải đánh chúng mới được, trên thực tế những cường giả đạt đến trình độ của Bạc Cang, tuyệt đối sẽ không ngốc nghếch đứng yên tại chỗ làm bia ngắm đâu. Ngoài việc thăng cấp, hắn còn có được sát chiêu thứ 2 của thất sát phá quân quyết, phá quân kiếm thức. Đúng vậy, thức sát chiêu thứ 2 là kiếm thức, là lĩnh vực mà Phương Hưu chưa từng tiếp xúc. Nhưng đối với điều này, hắn lại rất thích thú, đao bá đạo cường thế hắn thích, kiếm linh động phiêu giật hắn cũng thích, đều đã là người trưởng thành rồi, kẻ ngốc mới chọn một, hắn đều muốn. Nhưng thời gian bên ngoài đã đủ lâu rồi, hắn định sau khi trở về sẽ tu luyện phá quân kiếm thức, trước đó vẫn còn công việc cuối cùng cần làm. Khu đầm lầy này, nhưng là toàn bảo vật, không thể lãng phí được. Chương 146, Phương Hưu phế rồi. Chương 146, Phương Hưu phế rồi. Trong thần thức của hắn, bên dưới đầm lầy lại ẩn chứa vô số Hỏa Linh Châu. Hỏa Linh Châu là kỳ vật của trời đất, ẩn chứa hỏa nguyên lực cực kỳ tinh thuần, đối với võ giả tu luyện công pháp thuộc tính hỏa mà nói là cực phẩm trong cực phẩm, thậm chí có thể sánh ngang với linh thạch thuộc tính hỏa trong truyền thuyết. Hắn tuy không tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, nhưng hắn lại sở hữu chân võ thánh thể, lại có thực bổ từ điều, những Hỏa Linh Châu này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, tuyệt đối không chê nhiều. Sau đó hắn định thu cả quan tài lại, kết quả phát hiện sau khi tự mình hấp thu hết thần sát chi khí thì quan tài đã hoàn toàn phế bỏ, hóa thành đồng phế liệu không còn chút ánh sáng nào, chỉ cần chạm nhẹ là sụp đổ, hiển nhiên đã không còn giá trị gì. Hắn cũng không để ý, rời ánh mắt lên Hỏa Linh Châu, hắn dùng tú hổ đao đào xuống, một cái hố to bằng quả cầu màu xanh đã được đào ra, trong hố có một viên châu màu đỏ lửa to bằng hai ngón tay ẩn hiện trong đầm lầy bản chất, một luồng hỏa nguyên lực nồng đậm đến cực điểm tràn ra. Cầm Hỏa Linh Châu lên tay, điều bất ngờ là nó khá nặng, cầm trong tay nặng trịch, điều này khiến hắn càng vui mừng hơn. So với việc kiếm tiền trước đây có gì khác biệt? Không, vẫn có chút khác biệt, đó là còn sướng hơn cả kiếm tiền trước đây. Tiếp theo, Phương Hưu liền hăng hái đào đới trong đầm lầy, động tác của hắn khá nhanh, trung bình nửa khắc đồng hồ là đào được một viên Hỏa Linh Châu. Cứ như vậy, hắn đã đào một lượt quanh khu vực đầm lầy rộng lớn, dùng từ đào ba thước đất để hình dung cũng không hề khoa trương, cuối cùng cũng đào được gần hết Hỏa Linh Châu. Số còn lại có lẽ còn sót lại, nhưng tiếp tục đào xuống cũng không đáng nữa, và lại thu hoạch đã đủ lớn, hắn đã thỏa mãn rồi. Hắn đếm sơ qua, tự mình lần này đã đào được tổng cộng 314 viên Hỏa Linh Châu. Đây tuyệt đối là một món tiền khổng lồ, nếu truyền ra ngoài thì ngay cả bốn đại tông tộc giàu có bậc nhất cũng phải đỏ mắt. Phải vậy thôi, khu khu. Hắn ho khan một tiếng, cố ý để lộ ra vết thương trên người, để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Khi hắn trở lại Bách Nhạc Thành thì đã là đêm khuya, không quấy rầy bất cứ ai, hắn lén lút trở về phủ của mình. Nhưng mắt của bốn đại tông tộc ở Bách Nhạc Thành nhiều vô kể, hắn vừa về không lâu, tin tức đã truyền đến tai của bốn vị gia chủ. Ngươi xác định hắn đã trở lại? Xác định, chắc chắn như linh đóng cột, là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Chuyện này không thể nào, hai vị đại tông sư một người sáng một người tối ra tay, hắn chỉ là một võ hồn cảnh thì làm sao có thể sống sót? Ước chừng là có cường giả bảo vệ hắn ra tay, nhưng Vương Hưu cũng bị thương rất nặng, sắc mặt cực kỳ thảm bại, khí tức cũng yếu ớt đến cực điểm, ước chừng là bị thương đến căn cơ rồi. Ồ, nếu là như vậy thì cũng có thể chấp nhận, Đoàn Thuần Canh lão già kia trước đây chẳng phải cũng như vậy sao? Ha ha ha, đây chính là cái kết của việc đối đầu với chúng ta. Hắn chỉ là một võ hồn cảnh mà cũng dám có tư cách này sao? Đồ vật không biết trời cao đất dày, bản gia chủ chỉ cần hơi động đậy ngón tay là có thể khiến hắn không thể xoay sở được nữa. Không thể chủ quan, ngày mai phái người đi âm thầm quan sát một lượt, xem Phương Hưu có thật sự bị trọng thương hay không. Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, Tiểu Phương Ly, Vệ Hổ cùng những người khác đều đến thăm Phương Hưu. Khi nhìn thấy Phương Hưu mặt trắng như tờ giấy, khí tức yếu ớt như sợi tơ, mọi người nhất thời đều giật mình. "Ca ca!" Tiểu Phương Ly kêu lớn một tiếng, trong đôi mắt to nhanh chóng động đầy lệ, vừa khóc oa oa vừa nhào vào lòng Phương Hưu. Trong lòng Phương Hưu hiện lên một tia dịu dàng, cảm giác có người thật lòng quan tâm mình vẫn rất tốt. "Lão đại, ngươi bị làm sao vậy?" Vệ Hổ vẻ mặt khó tin nói. Trong mắt hắn, Phương Hưu gần như là vô địch, ai ngờ chỉ đi ra ngoài một chuyến, trở lại đã biến thành bộ dạng này. "Khụ khụ, ta không sao, không cần lo lắng." "Đúng rồi, chuyện này không được truyền ra ngoài, thời gian tới ta phải bế quan tu luyện." Phương Hưu yếu đất nói, tất nhiên là hắn đang giả vờ. Nhưng Tiểu Phương Ly rõ ràng đã tin, đôi mắt to đẹp đẽ của nàng bùng cháy ngọn lửa giận dữ, thân hình tròn trịa của nàng lại tản ra một cỗ khí tức khiến người ta phải sợ hãi. Sau đó giọng nói kiên định vô cùng của nàng vang lên, "Là ai đã làm bị thương ca ca ta, ta phải đi báo thủ cho ca ca." Phương Hưu cười nhẹ, xoa đầu Tiểu Phương Ly, biểu thị mình không sao, sau một hồi dỗ dành, cuối cùng cũng dỗ được Tiểu Phương Ly. Đợi đến khi hai người rời đi, Phương Hưu liền lấy ra Long Thủy Tiểu và Hỏa Linh Châu bắt đầu ăn. Long Thủy Tiểu này tuy tốt, nhưng uống nhiều chắc chắn sẽ say, hơn nữa còn là say ở cấp độ thần hồn, cho dù là võ đạo cường giả cũng không thể tránh khỏi, đây cũng là nguyên nhân trước đây hắn không dám uống nhiều. Nhưng hiện tại đã muốn diễn kịch, vậy thì mượn rượu giải sầu vô nghi là một lựa chọn rất tốt. Uống liền mấy ngụm Long Thủy Tiểu, phối hợp với năng lượng nóng rực của Hỏa Linh Châu, Phương Hưu lập tức cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, cứ như vậy, hắn nằm dài trên mặt đất, khóe mắt còn rỉ ra vài giọt nước mắt nao nề, điều này khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải thốt lên một câu người trong cuộc đau khổ, kẻ ngoài cuộc vui vẻ a. Nhưng mà, đây chỉ là bề ngoài, trên thực tế hắn đang luyện hóa Long Thủy Tiểu và Hỏa Linh Châu, tu vi đang từng chút một tăng lên. Nhưng có ảnh bang giúp hắn che giấu, đừng nói là võ vương, cho dù là võ thánh cũng không thể nhìn thấu sự ngụy trang của hắn, đây chính là bản lĩnh của sát thủ cô nương cảnh tượng Phương Hưu say mềm như bùn này. Cũng vừa vặn bị thám tử đến thăm dò tình báo nhìn thấy, lập tức báo cáo tình hình lên. Bốn vị gia chủ không có quá nhiều nghi ngờ liền chấp nhận kết quả này, dù sao thì kết quả này mới là bình thường, Phương Hưu không hề hấn gì mới là không bình thường. Thậm chí Phương Hưu có thể sống sót trở về đã khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc, trong lòng bọn họ từ trước đến nay chưa từng coi trọng Phương Hưu, cũng chưa từng coi Phương Hưu ngang hàng với mình. Tự nhiên mà, liền mang theo ánh mắt khinh thường. "Ha ha, Phương Hưu đó thật đáng đợi, để hắn đối đầu với chúng ta." Gia chủ Bắc gia vẻ mặt sảng khoái nói. "Ở khu vực ba phần đất này của Nam vực mà dám đối đầu với chúng ta, làm sao có kết quả tốt được?" Gia chủ Nam gia cũng là vẻ mặt của người chiến thắng mà cười nói, "Ta thấy chúng ta nên đến thăm hỏi vị Khâm sứ đại nhân này, cũng là để bày tỏ tình cảm của chúng ta." "Không sai, Khâm sứ đại nhân tuổi còn trẻ mà đã chịu trọng thương, nếu nhất thời nghĩ không thông thì phải làm sao, chúng ta là tiền bối, quan tâm một chút là nên." Mấy người vừa nói, lại thật sự cùng nhau đến phủ Nam vực thăm hỏi Phương Hưu, nói là thăm hỏi, kỳ thực chính là muốn xem trò cười của Phương Hưu mà thôi. Phương Hưu đương nhiên là một mực từ chối, thậm chí còn không gặp mặt, mà thái độ này càng khẳng định suy nghĩ trong lòng bốn vị gia chủ, hoàn toàn không để Phương Hưu vào mắt. Đoàn Tuần Canh nhìn bóng lưng bốn vị gia chủ rời đi, lo đến mức nhăn nhó cả ngũ quan, thở dài liên tục, đều bảo không nên đối đầu với bốn đại tông tộc, không đấu lại đâu, hiện tại thì hay rồi, tuy rằng không chết, nhưng còn khó chịu hơn cả chết, e là Phương Hưu đã phế rồi. "Ai, một thiên tài tốt như vậy mà lại kết thúc như vậy, thật đáng tiếc." "Bốn đại tông tộc không thể nghịch, không thể nghịch a, nếu Phương đại nhân nghe lời ta thì tốt rồi." Phù Thắng cũng là vẻ mặt ngây ngốc lắc đầu, toàn bộ người đều mất hết sức lực và thủ đoạn. Mà ngay khi tin tức Phương Hưu bị trọng thương phế bỏ dần dần lan ra ở phủ Nam vực, bên ngoài Bách Nhạc Thành, lại đến một đám khách không mời mà đến. Chỉ thấy, trên bầu trời, bảy bóng đen che khuất cả bầu trời từ xa từ từ bay đến, dừng lại bên ngoài Bách Nhạc Thành mười dặm, đó lại là bảy chiếc phi thiên linh thuyền. Bảy chiếc linh thuyền xếp thành hàng ngang, cờ lớn khổng lồ dưới gió lớn không ngừng bay phất phới, đó là cờ của Thất Đại Khấu, phân biệt là Long, Hổ, Hùng, Lang, Xà, Viên, Ưng. Thất Đại Khấu lại đồng loạt giáng lâm Bách Nhạc Thành. Chương 147, Thất Đại Khấu kéo đến. Chương 147, Thất Đại Khấu kéo đến. Sự khác thường trên trời rất nhanh đã thu hút sự chú ý của toàn bộ bách tính trong thành, cũng như vạn ngàn lưu dân đang cư trú bên ngoài thành. Khi bọn họ nhìn thấy lá cờ tượng trưng cho Thất Đại Khấu, ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng tột độ. Nếu nói tứ đại tông tộc còn có chút nhân tính, thì Thất Đại Khấu tuyệt đối là ác ma diệt tuyệt nhân tính, phàm nhân trong mắt bọn chúng chẳng khác gì lũ heo trong chuồng. "Mau chạy, Thất Đại Khấu lại đến công thành rồi. Chạy mau, chậm một bước là không kịp nữa rồi. Xin các ngươi hãy cho chúng ta vào đi, nếu không chúng ta nhất định sẽ chết mất." Bên ngoài thành, vô số dân nghèo hoảng hốt bỏ chạy, như đám ruồi nhặng không đầu, hỗn loạn thành một đoàn, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Trên Thất Đại Linh thuyền, Thất Đại Khấu đứng ở vị trí mũi thuyền, trên người mỗi người đều bao phủ bởi một lớp bình chướng linh lực dày đặc, khiến người ta không nhìn rõ mặt mũi, nhưng cái tà khí gần như đã hóa thành thực chất vẫn len lỏi qua lớp bình chướng linh lực, khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi. Bọn chúng cứ thản nhiên nhìn đám dân nghèo đang bỏ chạy, như những vị thần trên cao nhìn xuống lũ kiến đang cố gắng thoát thân, tận hưởng cảm giác thích thú khi nắm giữ sự sống chết của người khác. Ô ô ô, tiếng kèn hiệu nặng nề vang lên. Hộ thành đại trận của Bách Nhạc Thành được mở ra, đám hộ thành quân lười nhác bước lên tường thành, làm bộ làm tịch bày ra tư thế phòng ngự, có kẻ còn chẳng thèm diễn, nằm ở góc tường đã bắt đầu ngáy khò khò. Thất Đại Khấu cũng không phải lần đầu đến, sớm đã là chuyện đã thành lệ, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng lần này rõ ràng có chút khác biệt, Đoàn Thuần còn dẫn theo Long Lân vệ và hộ vệ của Nam vực phủ lên thành trì, xếp thành hàng quân trận, chuẩn bị chiến đấu. So với đám hộ thành quân lười nhác, Long Lân vệ khí thế ngất trời, ai nấy đều như rồng như hổ, dù số lượng chỉ có 1000 người, lại bộc phát ra khí thế của ngàn quân vạn mã. Ngay cả Thất Đại Khấu trên trời cũng đã rời ánh mắt xuống, kinh ngạc vì Bách Nhạc Thành không biết từ bao giờ đã xuất hiện những tinh nhuệ như vậy, chỉ với ngàn người mà đã có thể làm sống lại toàn bộ phòng tuyến của Bách Nhạc Thành, đây không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa, cố quân thế ngưng thực vô cùng đó cũng đã mang đến cho bọn chúng một chút uy hiếp. Tuy rằng uy hiếp này rất nhạt nhòa, nhưng nó vẫn tồn tại một cách chân thật, điều này đã là phi thường đáng mừng rồi, phải biết rằng bọn chúng đều là cường giả cảnh võ vương, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể hủy diệt một tòa thành trì. Sự xuất hiện của Long Lân vệ là một tia sáng, nhưng dưới uy thế đáng sợ của Thất Đại Khấu, tia sáng này thật mong manh, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. "Tiểu đệ, làm thôi." Kẻ đứng hàng thứ ba trong Thất Đại Khấu, Hùng Gia Liệt Trụy cười lớn, thân hình cao lớn hơn người thường rất nhiều, mang đến cảm giác gáp bức cực độ, như hậu duệ của man thần thượng cổ. Không chỉ riêng hắn, thể hình của Thất Đại Khấu đều vượt xa người thường, cho dù lang già thấp nhất cũng cao gần 3 mét, nghe nói là do bọn chúng dung hợp huyết mạch yêu thú mà thân thể bị dị hóa. Theo lệnh của Hùng Gia, đám hải tặc trên linh thuyền của hắn lập tức phát ra đủ loại tiếng kêu quái dị đầy phấn khích, từ trên thuyền thả dây thường xuống, cứ thế dứt khoát trượt xuống, vung vẩy đao kiếm trong tay, lao về phía những dân nghèo đang bỏ chạy. "Ha ha ha, tiểu nương tử không tồi a, sờ vào tay thấy chân mượt. Con bé này cũng được, nhìn mà ta thấy trong lòng ngưỡng ấy, thật muốn tại chỗ mà cứ bước, ha ha ha. Lao tử bảo ngươi chạy, đều bảo ngươi ngoan ngoãn đứng yên nghe không hiểu à?" Bọn hải tặc lập tức lộ ra bộ mặt hung tợn, phàm là kẻ phản kháng, không nghe theo mệnh lệnh, kẻ nhẹ thì bị đánh gãy chân, kẻ nặng thì trực tiếp bị một đao chém chết, còn những nữ dân nghèo thì càng thảm, bất kể có xinh đẹp hay không, đều không thoát khỏi ma trảo của hải tặc. Và khi càng ngày càng có nhiều hải tặc xuống, đường lui của dân nghèo cũng theo đó mà bị chặn đứng hoàn toàn, vận mệnh đang chờ đợi bọn chúng chỉ có một, bị Thất Đại Khấu bắt về hải trại, sống chết không do mình quyết định. Lũ ác phỉ trời đánh, cho lão tử giết. Vệ hổ trên tường thành đỏ mắt, ngay lập tức xông lên dẫn đầu phát động tấn công. Tuy tính cách của hắn có phần phóng khoáng, nhưng tư chất võ đạo không có gì để bàn cãi, hiện tại đã đột phá cảnh võ hồn thức tỉnh lại là một đầu ma viên hung hãn, tuy không bằng pháp tướng võ hồn của Phương Hưu, nhưng cũng được coi là thượng đẳng trong võ hồn. Ma viên gầm giận xông vào đám hải tặc, lập tức máu tươi bắn tung tóe, không ngừng có hải tặc chết dưới tay ma viên. Long Lân vệ cũng ra tay, một loạt tên bắn ra, không cần nhắm chuẩn, cũng có thể bắn chết một đám hải tặc, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, cũng kéo lý trí của hải tặc trở lại một chút. "Mẹ kiếp, dám ra tay với chúng ta, huynh đệ lên, chém hết đám quan binh này." "Xông lên a." Lão tử đã lâu rồi chưa được uống máu của quan binh, đã khát không chịu nổi rồi. "Giết giết giết, giết cho máu chảy thành sông." Hải tặc quần tình kích động, ta khí hung hãn trượt sung thiên tiêu, như đàn châu chấu ào ào xông về phía tường thành, cảnh tượng tráng lệ đó vô cùng chấn động lòng người, nếu là kẻ nhát gan, e rằng đã bị cảnh tượng này dọa cho hai chân run rẩy. Long Lân vệ tự nhiên không sợ đám hải tặc tầm thường, cô quân thế ngưng tụ kia quần quận như biển ánh sáng, trong đó thậm chí còn có bóng rồng ẩn hiện, tuy chỉ có ngàn người, nhưng không hề yếu hơn so với số lượng hải tặc lên tới bằng người. Đúng lúc Long Lân vệ định trổ tài, thì bất ngờ xảy ra. "Lão tử cho phép các ngươi ra tay sao?" Trên trời, kẻ đứng đầu Thất Đại Khấu, Long Gia Liệt Trụy, mặc áo bào đen, để lộ độ ngực trần, cười nói. Lời vừa dứt, khí thế quanh người hắn của dũng, uy áp đáng sợ trong nháy mắt chấn nhiếp toàn bộ thiên địa, tất cả ồn ào đều biến mất, cả thế giới đều phải lắng nghe âm thanh của cường giả võ vương. Hộ thành đại trận của Bách Nhạc Thành như một chiếc hồ bị vỡ ra từng vết nứt, uy áp đáng sợ đó cứ thế dọc theo những vết nứt rơi xuống người Long Lân vệ, một tiếng động trầm muộn vô cùng vang lên, quân thế của Long Lân vệ lập tức bị trọng thương, trực tiếp tan vỡ. "Kẻ xấu, đánh!" Lúc này, Tiểu Phương Ly đứng ở phía trước Long Lân vệ phát ra tiếng trẻ con giận dữ. Tiếp theo, nàng lại coi thường uy áp của Long gia, hai tay cầm cự kiếm đá, vung ra một đạo kiếm khí. Ban đầu, đạo kiếm khí này chỉ dài nửa mét, nhưng trong nháy mắt khi bay đến trước mặt Long gia, lại bành trướng đến trăm mét, trong kiếm khí màu thâm lam lại còn ẩn chứa nguyên tố phong và nguyên tố thủy cực kỳ nồng đậm. Phải biết rằng, Tiểu Phương Ly hiện tại cũng chỉ là võ phu kỳ trung mà thôi. Nhưng một kích bộc phát ra này đã đủ khiến phần lớn võ sư phải xấu hổ, đây chính là chỗ cường đại của chân long thuần huyết. Hơn nữa, đây chỉ là bề ngoài, một kiếm này thực tế còn ẩn chứa áo nghĩa kiếm pháp cực kỳ cao thâm, uy lực tuyệt đối còn mạnh hơn những gì người ta nhìn thấy. Long gia không hề để ý, nhưng khi một kiếm này để lại một vết máu mỏng như sợi tóc trên cổ hắn, thì lập tức ngây mẩn cả người. Hắn, đường đường là đệ nhất đại khấu Long gia của Nam Vực, đại năng cảnh võ vương hậu kỳ viên mãn, lại bị một đứa trẻ 3 tuổi làm bị thương. Hắn sờ lên vết máu tanh tưởi trên cổ, cười không thành tiếng, chỉ là nụ cười đó vô cùng đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả nụ cười của Lệ Quỷ Cửu U ba phần. "A a a. Ha ha ha. Lão tử lại bị một tiểu hoa hoa làm bị thương, thú vị, thật sự rất thú vị a. Tiểu hoa hoa, ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của ta. Ồ, lại còn là một mỹ nhân búp bê, không tồi, lão tử thích loại này, xem ra ngươi đã định là của ta rồi. Ha ha ha." Lời nói này của Long Gia khiến tất cả hải tặc đều run rẩy như ve sầu mùa đông, dường như nghĩ đến điều gì đó đáng sợ, trong lòng đều không khỏi thương xót cho tiểu hoa hoa xinh đẹp như tranh vẽ kia, rơi vào tay Long Gia à, thì thật là cầu sống không được, cầu chết không xong. Còn bên Long Lân vệ thì sao, lại là phẫn nộ đến tột độ, dùng từ tức giận đến nổ tung để hình dung cũng không quá đáng. Chương 148, tuyệt sướng của đoàn lão. Chương 148, tuyệt sướng của đoàn lão. Tiểu Phương Ly là ai chứ? Nàng là cưng của bọn họ, rất nhiều người đều xem Tiểu Phương Ly như con gái ruột mà yêu thương. Nay con gái của mình bị một lão già vừa xấu xí vừa đáng ghét để mắt tới, thử hỏi người cha nào có thể ngồi yên. Vì vậy, quân thế của Long Lân vệ đang tan rã bỗng nhiên lại có dấu hiệu ngưng tụ, hơn nữa, mỗi người đều dùng ánh mắt phừng phừng tức giận trừng trừng vào Long gia, động tác trong tay cũng không ngừng, người có tiền thì bắn tên, người không có tiền thì thi triển đao khí, kiếm khí, công kích về phía Long Gia. Chỉ có điều, những công kích này đối với Long Gia mà nói, chẳng khác nào gãi ngứa. Hắn không thèm nhìn Long Lân Vệ lấy một lần, tay áo từ từ bung lên, liền có một cỗ uy lực khủng bố không thể chống cự xuất hiện giữa đất trời, hóa thành một bàn tay đen kịt vồ về phía Tiểu Phương Ly. Long Lân Vệ muốn ngăn cản bàn tay lớn kia, nhưng chỉ bị cuồng phong do bàn tay quét qua, từng người như con rối bị thổi bay ra xa, ngã trên mặt đất thì đã phun ra máu tươi, bộ dạng trọng thương không dậy nổi. Tiểu Phương Ly, mau chạy! Phương Soái đâu? Phương Soái, người vì sao còn chưa xuất hiện? Phương Soái ơi, mau tới cứu Tiểu Phương Ly, nếu không thì không kịp nữa rồi. Giờ phút nguy cấp, tất cả mọi người đều đặt hy vọng vào Phương Hưu, mong rằng Phương Hưu có thể đến vào thời khắc then chốt, cứu Tiểu Phương Ly đáng yêu. Nhưng lúc này, Phương Hưu đang ở giai đoạn đột phá quan trọng, không hề biết gì về những gì xảy ra bên ngoài. Kỳ thực, hắn đột phá rất nhanh, nhưng Thất Đại Khấu lại không theo lẽ thường mà ra chiêu, vừa lên đã đích thân ra tay, không hề cho Long Lân Vệ một chút thời gian thở, như vậy đã khiến Long Lân Vệ trong thời gian ngắn đã rơi vào thế tuyệt đối bất lợi. Chỉ cần cho Phương Hưu thêm một chút thời gian, hắn sẽ đột phá thành công, cũng có thể cảm nhận được những chuyện xảy ra bên ngoài. Ngay khi bàn tay đen kịt sắp bắt được Tiểu Phương Ly, lão vực chủ Đoàn Thuần Canh vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên dịch chuyển đến trước mặt Tiểu Phương Ly, bóng lưng gầy gò của lão vào lúc này lại hiện ra vẻ uy nghi vô cùng. "Long gia, ngươi là một võ vương cảnh lại đi bắt nạt một tiểu cô nương, không thấy xấu hổ sao?" Đoàn Thuần Canh nhìn bằng ánh mắt u ám, tay áo từ từ nhấc lên, trên người bỗng nhiên dâng trào một cỗ khí thế càng lúc càng mạnh. "Oeng!" Tiếng nổ vang lên như muốn thủng màng nhĩ, từng đạo cương phong khí lưu mãnh liệt không ngừng tản ra bốn phương tám hướng, mà Tiểu Phương Ly cùng Long Lân Vệ phía sau lại không hề bị ảnh hưởng. Bàn tay đen kịt bị Đoàn Thuần Canh vững vàng đón lấy, sau đó ngón tay hung hăng bóp chặt, bàn tay đen kịt liền nổ tung. Không ai ngờ tới, lại xảy ra biến cố như vậy. Mà lúc này, Đoàn Thuần Canh, quanh thân khí huyết sôi sục như biển, khí thế tản ra cũng không hề yếu hơn Long Gia trên trời. "Đoàn Thuần Canh, không ngờ ngươi, người còn sống được vài năm nữa, vào lúc cuối cùng lại dám thiêu đốt tinh huyết liều mạng một trận chiến, đáng giá sao?" Long Gia cười lạnh. Nghe vậy, mọi người Long Lân Vệ đều kinh ngạc, vạn lần không ngờ Đoàn Thuần Canh lại liều mạng chiến đấu, điều này khiến trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ cảm xúc vừa khâm phục vừa bi thương. "Chỉ cần có thể giết ngươi, tất cả đều đáng giá." Giọng nói của Đoàn Thuần Canh vang vọng giữa đất trời, nhưng thân hình lao đã sớm biến mất tại chỗ, hóa thành một vầng thái dương chói lọi lao đến trước mặt Long Gia. "Trầm Tinh Côn Pháp, Vạn Côn Kích Thiên." Cùng với tiếng gầm giận dữ của Đoàn Thuần Canh xuất hiện, là vô số bóng côn. Mỗi một đạo bóng côn đều ẩn chứa toàn lực một kích của Đoàn Thuần Canh, đây là thủ đoạn sát phạt mạnh mẽ nhất của lão, là võ kỹ thành danh của vị côn thần từng vang danh đại chính. Sắc mặt Long Gia cũng hơi đổi, hiển nhiên không ngờ Đoàn Thuần Canh, người đã một chân vào quan tài, còn có thể thi triển chiêu này, không kịp phòng bị, căn bản không thể né tránh, chỉ có thể cứng rắn đón đỡ. "Cho rằng như vậy có thể giết ta sao? Ngu ngốc." Long Gia giận dữ gầm lên một tiếng, trên bề mặt da thịt đột nhiên hiện lên những hình xăm đen kịt thô to, ngay sau đó, thân hình hắn lại lần nữa vọt lên một đoạn, một cỗ khí tức man thú hung tàn vô cùng từ trên người hắn tản ra. Dường như lúc này, Long Gia không còn là người, mà là một con man thú thời thái cổ sống sờ sờ. Những bóng côn ẩn chứa ý tứ thuần túy của côn không ngừng rơi xuống người Long Gia, phát ra những tiếng va chạm kim loại đinh tai nhức óc, những luồng ánh sáng lớn xuất hiện rồi biến mất, nguyên khí đều bị va chạm kịch liệt đánh tan, sau đó lại có thêm nhiều nguyên khí từ xa bổ sung vào. Cuối cùng, bóng côn biến mất, thân hình Long Gia hiện ra. Chỉ thấy lúc này, trên bề mặt da thịt Long Gia bao phủ bởi những chiếc vảy rồng đen kịt, một đôi tay cũng biến thành móng rồng sắc nhọn, tuy phần lớn vảy rồng đều đã vỡ nát, máu tươi đầm địa, nhưng khí tức của hắn không hề giảm đi bao nhiêu. Hiển nhiên, dưới một kích này, Long Gia chỉ bị thương ngoài da mà thôi. "Bao nhiêu năm đã qua, ngươi lại càng ngày càng vô dụng." "Ha ha ha ha." Long Gia cười nham hiểm, tư thái ngông cuồng vô cùng, hoàn toàn không để Đoàn Thuần Canh vào mắt. Đoàn Thuần Canh không nói lời nào, tiếp tục cầm trường côn trong tay lao về phía Long Gia. Nhưng Long Gia căn bản không đánh với Đoàn Thuần Canh, chỉ biết né tránh, đánh chính là muốn trơ mắt nhìn Đoàn Thuần Canh thiêu đốt tinh huyết mà chết. Mà Đoàn Thuần Canh cũng rõ ràng tình huống của mình, ra tay càng ngày càng nặng, tốc độ càng ngày càng nhanh, hoàn toàn không có quy tắc, hoàn toàn là liều mạng, chỉ để lôi kéo Long Gia cùng chết. Cũng đừng nói, dưới một phen công kích điên cuồng này, Long Gia quả thực có chút không đỡ nổi, liên tục phun máu, khí tức cũng nhanh chóng suy yếu, nhưng đừng quên, bên Thất Đại Khấu còn có 6 vị võ vương đang xem kịch. "Ha ha, chúng ta cũng đừng xem kịch nữa, Long Gia mà giận lên thì chúng ta cũng khó ăn nói không phải." Hổ Gia, người xếp thứ hai, cười ha hả nói. Những người còn lại trong Ngũ Đại Khấu tuy không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng là cùng một ý nghĩ, nếu Long Gia thật sự chết ở đây, vậy thì là đánh vào mặt bọn họ rồi. Ông già chết tiệt này còn có 2-3 chiêu, người sắp chết rồi, vẫn còn có thể bộc phát ra chiến lược như vậy, không được rồi à. Hùng Gia cười nói, nhìn như đang khen ngợi, thực chất là đang chế giễu. Trong lúc nói cười, mấy vị đại khấu đã tự mình bung ra một đạo quang thúc, tốc độ cực nhanh rơi vào trên người Đoàn Thuần Canh. Đoàn Thuần Canh nhất thời thân thể cũng chấn, tuy rằng còn muốn liều mạng, nhưng 6 vết thương lớn không ngừng chảy máu đã nói cho tất cả mọi người biết, lão đã không còn sức để xoay chuyển tình thế nữa rồi. Đáng giận, ác khấu hoành hành, lão phu lại không còn sức trừ khử. Đoàn Thuần Canh ngửa mặt lên trời thét dài, trong giọng nói tràn đầy sự không cam lòng, giống như một con sư tử đã đến bước đường cùng, thật bi thương. "Đoàn lão." Mọi người Long Lân Vệ nhìn Đoàn Thuần Canh toàn thân đẫm máu, chỉ cảm thấy trong mũi như bị nhét một cục đồng, đừng nói là khó chịu đến nhường nào. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng có một nghi vấn, vì sao đến bây giờ, thống soái của bọn họ vẫn chưa xuất hiện? "Phương soái ơi, xin người hãy mau xuất hiện đi, đừng để đám ác khấu này còn hoành hành nữa." Dường như nghe thấy tiếng gọi của Long Lân Vệ, đột nhiên, một trận tiếng bước chân từ xa truyền đến. tiếng bước chân không lớn, nhưng lại mang theo sức mạnh trấn áp cả khôn, tất cả âm thanh vào khoảnh khắc này đều biến mất, tiếng bước chân rõ ràng lọt vào tai mỗi người, khiến bọn họ không tự chủ được mà nhìn về phía phát ra âm thanh. Thế là, bọn họ đã nhìn thấy một nam nhân mặc áo trắng, mái tóc dài tùy ý tung bay phía sau, khí chất xuất trần như tiên nhân từ từ bước tới từ xa. Phương Soái, mọi người Long Lân vệ nhìn thấy bóng dáng kia đều lộ vẻ kinh hỉ, không kiềm chế được mà thét lớn, đôi mắt sáng ngời của bọn họ như đèn pha vậy. Chương 149, Phương Hưu ra tay. Chương 149, Phương Hưu ra tay. Chỉ cần Phương Soái đến thì không cần bọn chúng phải lo lắng bất cứ điều gì, vì mọi vấn đề sẽ được giải quyết ngay lập tức. Đây chính là địa vị không thể lay chuyển của Phương Hưu trong Long Lân vệ. Trong lòng mỗi Long Lân vệ, Phương Hưu đại diện cho vô địch, đại diện cho vô vàn hy vọng và khả năng. Chỉ cần Phương Hưu xuất hiện, bọn chúng sẽ có chỗ dựa vững chắc, đội quân này sẽ có linh hồn, cho dù chiến đấu đến người lính cuối cùng cũng tuyệt đối không còn tình trạng mê mang tuyệt vọng nữa. Đây không phải là tẩy não, mà là Phương Hưu dùng những chiến tích hiển hách khác thường thực tế mà tạo nên. Lúc ta đột phá, đám chuột nhắt các ngươi thật là nhảy nhót nhỉ. Phương Hưu khỏe miệng mang theo nụ cười nhạt, nhìn Long Gia và sáu tên cấp phía sau hắn, nói. Giọng nói của hắn tuy nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa sát khí cực kỳ đáng sợ, vừa thốt ra, dường như hiện ra trước mắt một biển máu, khiến cho trời đất xung quanh như rơi vào hầm băng. Ngươi là tướng quân của đội quân này. Long Gia nhìn Phương Hưu, ngữ khí bình thản nói. Mặc dù biểu hiện của Phương Hưu có vẻ rất hung hãn, nhưng khí tức lại không che giấu được, chỉ là tông sư sơ kỳ mà thôi, không đáng để hắn để vào mắt. Mà bốn vị gia chủ của bốn tông tộc đang xem kịch từ chỗ khuất cũng nhìn thấy Phương Hưu, đều lộ ra vẻ mặt mong chờ. Phương Hưu vậy mà thật sự dám đến, ta cứ tưởng hắn sớm đã sợ hãi mà trốn đi rồi chứ. Các ngươi phát hiện ra chưa, Phương Hưu đã đột phá rồi, chẳng lẽ nói hắn không những không bị phế bỏ, mà còn tiến thêm một bước nữa. Không đúng không đúng, ta thấy khí tức của hắn hư phủ, hẳn là cưỡng ép đột phá, hơn nữa còn là vừa mới đột phá, có lẽ bị ép đến đường cùng rồi. Cứ xem đi, lần này thất đại khấu thân trình, cục diện căn bản không thể giải quyết, Phương Hưu hiện tại xuất hiện ngoài việc thêm trò cười ra thì chẳng làm được gì cả. Không chỉ có gia chủ của bốn tông tộc cho rằng Phương Hưu là tự tìm đường chết, mà ngay cả những người dân thường không thể trốn thoát cũng nghĩ như vậy, một số kẻ to gan thậm chí còn lớn tiếng kêu la. Phương đại nhân mau chạy đi. Phương đại nhân, ngươi không phải là đối thủ của bọn chúng, ngàn vạn lần đừng có chết ta. Những người này đều là những người chịu ơn của Phương Hưu và biết ơn, mặc dù bản thân không được an toàn, vẫn tiện ý nhắc nhở Phương Hưu. Không phải, là ai cho ngươi dũng khí dám nói chuyện trước mặt lão tử như vậy? Long Gia nhe răng cười, trên người hắc khí quần quận như biển, uy áp của võ vương cảnh hiện rõ không chút nghi ngờ, hơn nữa tất cả đều áp xuống Phương Hưu ở phía dưới. Nếu là tông sư cảnh bình thường, chỉ cần đối mặt với cổ uy áp này thôi đã phải chết mấy chục, mấy trăm lần rồi. Khoảng cách giữa tông sư và võ vương lớn đến mức không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, chỉ có người từng trải qua mới biết được sự khác biệt trong đó. Vậy sao? Vậy thì để ngươi xem kỹ, ta là tông sư như thế nào sẽ giẫm ngươi dưới chân. Giọng nói của Phương Hưu vừa dứt, khí thế trên người liền không ngừng tăng lên. Tông sư sơ kỳ, tông sư trung kỳ, tông sư hậu kỳ, tông sư viên mãn. Đại tông sư sơ kỳ, đại tông sư trung kỳ, đại tông sư hậu kỳ, đại tông sư viên mãn. Võ vương sơ kỳ, võ vương trung kỳ, võ vương hậu kỳ, võ vương đại viên mãn. Cuối cùng, khí tức của hắn lại tăng lên đến võ vương đại viên mãn đáng sợ nhất mới dừng lại. Xem ra, theo sự tăng lên của cảnh giới, tiêu chuẩn vượt qua ba cảnh giới cũng theo đó mà thay đổi. Phương Hưu trong lòng nghĩ như vậy, nhưng những người khác, ai nấy đều bị khí tức mà hắn phóng ra làm chấn động đến đầu óc. Không phải, một giây trước còn là tông sư sơ kỳ, giây tiếp theo đã trực tiếp biến thành võ vương đại viên mãn rồi. Bước nhảy này cũng quá lớn đi. Bốn vị gia chủ đang ẩn nấp ở chỗ tối sợ đến mức cằm sắp rớt xuống đất, biểu tình đều mất kiểm soát, sự chấn động trong lòng như thủy triều dâng trào, liên tục cập đến, đánh vào bọn chúng đến mức tạm thời mất đi khả năng tư duy. Ngươi vậy mà cũng là võ vương, hơn nữa còn là võ vương đại viên mãn. Long Gia vẻ mặt kinh hãi nói, không còn vẻ thong dong trước đó nữa. Hắn cũng chỉ là võ vương hậu kỳ mà thôi, hơn nữa còn là nhờ vào tà pháp cưỡng ép lên võ vương hậu kỳ, con đường phía trước đã hoàn toàn bị chặt đứt, đột nhiên phải đối mặt với một tôn võ vương đại viên mãn, trong lòng sao có thể không kinh hãi. Theo hắn thấy, Phương Hưu trước mắt tuyệt đối là một lão yêu quái giả heo ăn thịt hổ, vẻ ngoài trẻ tuổi chỉ là ngụy trang mà thôi. Đúng vậy, tuyệt đối là như vậy, hắn đã nói triều đình sao lại phái một tên tiểu tử còn chưa ráo máu đầu đến Nam vực cứu trợ thiên hay, nếu là võ vương đại viên mãn, vậy thì mọi chuyện đều được giải thích rõ ràng rồi. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, Long Gia cũng không đến mức mất đi sự tỉnh táo, phải biết rằng bên hắn có đến 7 vị võ vương, với 7 đánh 1, xác suất thắng vẫn còn rất lớn mà. Phương Hưu cũng không nói nhảm, sau khi thích ứng với sức mạnh cường đại trong cơ thể một phen, liền chọn thi triển kiếm thức vừa mới lĩnh hội được, phá quân kiếm thức. Phá quân kiếm thức không yêu cầu về linh kiếm, một cành cây một ngọn cỏ đều có thể thành kiếm, mà Phương Hưu thì dùng hai ngón tay chụm lại làm chỉ kiếm để thi triển phá quân kiếm thức. Độ mạnh của phá quân kiếm thức không nằm ở bản thân vũ khí, mà nằm ở năm loại sát khí cấp trung. Một thanh kiếm chính trực, trên thân kiếm khắc văn, toàn thân hiện lên màu trắng bạc, xuất hiện sau lưng Phương Hưu, sau đó là thanh thứ hai, thanh thứ ba, thanh thứ tư. Cho đến khi hàng vạn thanh quang kiếm xuất hiện sau lưng Phương Hưu, cảnh tượng che khuất bầu trời vô cùng trắng lệ, đủ để chấn động tâm linh của tất cả mọi người. Đây là vạn kiếm quy tông chân chính, là cực hạn của kiếm đạo. Đi. Theo tiếng quát khẽ của Phương Hưu, hàng vạn thanh quang kiếm lập tức lướt qua bầu trời, như vạn chim về rừng tụ tập đến vị trí của Long Gia, phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Trong chốc lát sát khí cuồn cuộn, kiếm thế ngút trời. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi nhất vẫn là tốc độ kinh người của thức kiếm này, tốc độ của vạn kiếm quy tông này nhanh đến mức nào, nói như vậy, ngay cả thần hồn cũng không thể bắt được. Đây chính là đặc điểm của phá quân kiếm thức, tốc độ cực hạn tuyệt vời nhất thiên hạ. Long gia thậm chí còn chưa kịp giơ tay lên, vừa mới bày ra tư thế phòng ngự đã bị vạn thanh quang kiếm xuyên qua thân thể, chỉ riêng thanh kiếm đầu tiên xuyên qua thân thể hắn đã khiến hắn run rẩy không ngừng, khí tức trong nháy mắt suy yếu đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tuyệt đối sẽ vẫn lạc trong vạn thanh quang kiếm này. Tuy nhiên, ngay sau khi thanh kiếm đầu tiên đi qua, trên đỉnh đầu Long gia lại hiện ra một thân ảnh vô cùng to lớn, đó là một sinh linh đội kim miệng, sau lưng mọc ra đôi cánh, vừa xuất hiện liền phóng ra khí thế cường đại duy ngã độc tôn, vậy mà đã ngăn cản toàn bộ quang kiếm còn lại, khiến Long gia tránh được một kiếp. Khí tức của yêu hoàng. Phương Hưu nhíu mày nói, vạn bạn không ngờ Long gia lại còn có hậu chiêu này. Mà Long gia hiển nhiên cũng đã bị dọa sợ, trong khoảnh khắc sinh tử bộc phát ra tiềm năng vượt xa bình thường, ngự trị hồng quang trong nháy mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Sáu tên cướp khác liếc mắt nhìn nhau, cũng không dám ở lại lâu hơn nữa, sợ rằng sẽ đi theo vết xe đổ của Long gia, thân hình hóa thành hồng quang trong nháy mắt bay ra xa mấy trăm dặm. Phương Hưu muốn ngăn cản, lại bị công kích do sáu tên cướp lưu lại ngăn cản, đó là một kích toàn lực thi triển của sáu tên cướp, ẩn chứa võ đạo cực ý mà bọn chúng đã lĩnh ngộ cả đời. Đó mới là lực lượng cốt lõi chân chính của võ vương, mà Phương Hưu thì không có, việc hiện thánh trước mặt chỉ có thể tăng cường chiến lực mà thôi. Chính vì sự trì hoãn này, đã khiến Thất Đại Khấu triệt để biến mất. Rốt cuộc không phải là lực lượng chân chính của mình à, nếu ta là võ vương đỉnh phong chân chính, Thất Đại Khấu này có tính là một thì cũng đừng hòng chạy thoát. Nhưng mà, tuy rằng Thất Đại Khấu đã chạy, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, vẫn còn mấy bạn tên phỉ khấu ở lại hiện trường. Những thứ này đều là công văn a, báo cáo với triều đình sau đó có thể dựa theo đầu người mà luận công hành hưởng. Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để đi gặp Diêm Vương chưa? Phương Hưu đứng trên cao nhìn xuống đám phỉ khấu bên dưới, như thần phán xét chúng sinh, nói: "Chương 150, đại kế dụ cá chương 150, đại kế dụ cá gió thoảng lưu lưu, thế giới dường như trở lại yên tĩnh." Toàn bộ đám cấp trong khoảnh khắc này đều dừng tay, dưới uy áp của Phương Hưu, bọn chúng cuối cùng cũng nếm trải được cảnh ngộ giống như dân thường, cái loại vô lực và sợ hãi trước sự sống chết. "Ngươi đừng manh động, bằng không ta sẽ giết nữ nhân này, ngươi cũng không muốn nhìn người vô tội chết oan uổng chứ?" Một tên cấp lấy dân thường trong tay làm con bài cứu mạng cuối cùng, hy vọng dùng cái gọi là đạo nghĩa để Phương Hưu thỏa hiệp. Nhưng mà trước thực lực tuyệt đối, kẻ yếu không có chỗ để mà cả. Phương Hưu khẽ cười, không cần có bất kỳ động tác nào, chỉ cần trong tâm niệm vừa động, uy áp liền toàn lực phóng ra, khiến cho hàng vạn tên cấp ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy. Dù cho hắn không lĩnh ngộ võ đạo cực ý, nhưng hiện tại cũng là tồn tại có thực lực của võ vương hóa chân cảnh, một đám kiến hôi mà thôi, còn muốn dùng đạo đức để uy hiếp hắn. Sau đó, hắn khẽ nhấc một ngón tay, đầu ngón tay lại có lôi đình đang ngưng tụ, hơn nữa càng ngày càng lớn, càng ngày càng cuồng bạo, mà theo hắn hạ ngón tay xuống, hàng vạn đạo lôi đình trong nháy mắt giáng xuống, chính xác không sai lệch đánh vào thân thể của mỗi tên cướp. Trong chốc lát, lôi quang chói mắt giữa thiên địa, mắt nhìn thấy đều bị lôi quang trắng xóa bao phủ. Đợi đến khi lôi quang tan đi, tại chỗ chỉ còn lại hàng vạn thi thể cháy đen, mà cách những thi thể này chỉ một bước chân là dân thường, lại từng người đều an nhiên vô sự, ngay cả một sợi lông cũng không bị tổn thương. Thủ đoạn thần kỳ như vậy, lại một lần nữa chấn động tất cả mọi người có mặt. Phương đại nhân vì võ. Sao còn gọi Phương đại nhân, đó là Phương tiên nhân. Là Phương tiên nhân cứu chúng ta. Phương tiên nhân ở trên, tiểu dân xin dập đầu tạ ơn. Trong khoảnh khắc, vô số dân thường bị giảm xuống đất, hướng về phía Phương Hưu trên trời dập đầu ca tụng, đây không phải là diễn trò, mà là hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Dù sao nếu không phải là Phương Hưu, kết cục của bọn họ tuyệt đối sẽ rất thảm rất thảm. Mà giống như Phương Hưu như vậy còn có thể bình tĩnh liếc mắt nhìn bọn họ, những người dân hèn này, không nói là không có, chỉ có thể nói là hiếm có. Phương Hưu buông tay, đỡ tất cả dân thường đứng dậy sau đó, liền đáp xuống trước mặt Long Lân Bệ, hỏi, đều không có việc gì chứ? Hồi tướng quân, chúng ta không có việc gì. Không có việc gì thì tốt, trở về thu dọn một chút, tối nay chúng ta sẽ rời khỏi Bách Nhạc Thành, tìm chỗ khác dự trại. Mặt mày Long Lân Vệ lập tức kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ sẽ là kết quả như vậy, ở Bách Nhạc Thành ở rất tốt, sao lại đột nhiên phải đi? Nhưng tướng quân làm như vậy chắc chắn có lý do của mình, bọn họ không cần hỏi nhiều, chỉ cần làm theo là được. Theo sau Long Lân Vệ rời đi, hiện trường cũng dần dần khôi phục yên tĩnh. Nơi tối, tứ đại gia chủ trầm mặc một hồi lâu, mới là gia chủ Nam gia lên tiếng trước, đối với việc Phương Hưu có thể bạo phát chiến lược võ vương, các ngươi nghĩ thế nào? Hắn muốn định tối nay tìm cơ hội giết Phương Hưu. Dù sao thủ của Nam Vô Song không thể không báo, nhưng hiện tại chiến lực đáng sợ mà Phương Hưu bộc phát ra khiến hắn do dự. Võ Vương đại viên mạn à, quái quỷ, ngay cả hắn cũng chỉ là võ vương trùng kỳ mà thôi, hôm nay nếu là hắn đối đầu với Phương Hưu, chẳng phải là chết không có chỗ chôn thân sao? Ta cảm thấy Phương Hưu nên là đã sử dụng một loại cấm thuật nào đó, mới khiến chiến lực của mình tạm thời nâng cao đến võ vương viên mãn, loại cấm thuật này chắc chắn cái giá rất lớn, nói không chừng sau đó hắn sẽ triệt để phế bỏ. Gia chủ Bắc gia trầm ngâm nói. Gia chủ Tây gia, ta cảm thấy lời của U Long có lý. Phương Hưu này tuy rằng có chiến lược võ vương, nhưng lại không lĩnh ngộ võ đạo cực ý, chỉ có thể là thi triển cấm thuật. Gia chủ Đông gia, mặc dù là cấm thuật, nhưng cấm thuật này quả thực lợi hại, lại có thể cưỡng ép nâng cao chiến lược khoa trương như vậy, thực sự là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Vậy tiếp theo, chúng ta nên đối phó với Phương Hưu như thế nào? Vạn nhất hắn còn có thể lần nữa thi triển loại cấm thuật này thì sao? Lời này vừa ra, lập tức khiến hiện trường rơi vào yên tĩnh. Những người có mặt đều là tinh anh, bề ngoài tuy rằng hòa hòa khí khí, nhưng bên dưới ngươi nhìn ta không vừa mắt, ta nhìn ngươi không vừa mắt, nếu không có vô tương các áp chế, sớm đã thủ án bùng nổ rồi. Và rất nhanh, tin tức Phương Hưu rời khỏi Bách Nhạc Thành truyền đến hai bốn người. Xem đi, cứ thế mà chuẩn đi, phòng trường là biết không đấu lại chúng ta nên chọn tạm lấy mặt. Xem ra Phương Hưu này thực sự không có thủ đoạn gì, hô, suýt chút nữa thì bị dọa sợ. Không thể không nói tên này vẫn có chút bản lĩnh, nếu có thể lấy được bí mật trên người hắn. Lời này vừa ra, trong mắt bốn người đều lóe lên sự tham lam nồng đậm, đều đang nghĩ xem nên làm thế nào để tránh những người khác chiếm được Phương Hưu, sau đó ép buộc tất cả bí mật của Phương Hưu ra. Một bên khác, Phương Hưu ngồi lên xe ngựa sau đó nhắm mắt lại. Đồng thời, bên ngoài thành 30 dặm, tại một con sông nhỏ, một người đàn ông trung niên có vết sẹo dữ tợn trên mặt mở mắt ra. Đây chính là phân thân. Cảm giác thật kỳ diệu. Đại hán túi đầu đánh giá thân thể của mình, đầy hứng thú nói: "Không sai, đại hán này chính là phân thân của Phương Hưu, là ngư nhị mà hắn tỉ mỉ chuẩn bị cho tứ tông thất khấu. Trên vùng đất Nam vực này, vẫn luôn lưu truyền một truyền thuyết lâu đời, đó là truyền thuyết về Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Truyền Quốc Ngọc Tỷ là trấn quốc trọng bảo được truyền lại từ thời tiên triều Hạ cổ, không chỉ là một tiên khí có uy năng khó lường, mà còn ẩn chứa tiên thiên quốc đạo khí vận, lại bị tiên triều Đại Hạ tế luyện vô số năm tháng, đã sớm nhiễm phải vạn ngàn nhân quả của tiên triều Đại Hạ. Do đó, nếu có thể có được Truyền Quốc Ngọc Tỷ, không những có thể có được một tiên khí, còn có thể có được tiên thiên quốc đạo khí vận gia trì, thậm chí còn có thể có được truyền thừa tiên quốc của Hạ triều, trực tiếp nhất cử tăng đắc, chỗ tốt không cần quá nhiều." Ước chừng Tàn Dư Đại Võ trốn trong Nam vực cũng đang nghĩ đến việc tìm kiếm Truyền Quốc Ngọc Tỷ, chỉ là vẫn luôn không có kết quả. Kỳ thực không chỉ là Tàn Dư Đại Võ, Đại Chính Vương triều đối với việc tìm kiếm Truyền Quốc Ngọc Tỷ cũng dốc hết sức, vì thế chính đế thậm chí đã thành lập một đội quân chuyên dùng để tìm kiếm Truyền Quốc Ngọc Tỷ, tên là Tầm Long Quân. Vừa vặn hai ngày trước Phương Hưu có được một thẻ tím có tên là Xảo Đoạt Thiên Công, tác dụng của thẻ này không có gì khác, chính là có thể khiến những thứ hắn tạo ra giả thành thật, khiến hắn một bước trở thành siêu cấp tổ sư gia của giới tạo giả. Cho nên mặc dù hắn chưa từng nhìn thấy Truyền Quốc Ngọc Tỷ, nhưng thông qua nhiều truyền thuyết khác nhau cũng tự mình bịa ra một Truyền Quốc Ngọc Tỷ giả, nhưng cụ thể có thể lừa được tứ tông thất khấu hay không thì không thể biết được. Nhưng dù sao chuyện này cũng không có gì là tốn kém, thất bại cũng không có gì, nhưng một khi thành công, hắc hắc, vậy thì lợi ích có thể quá lớn hơn rồi. Một khi tứ đại tông tộc và thất đại khấu cắn xé nhau, vậy thì hắn sẽ có khả năng đánh bại bọn chúng từng người một, đến lúc đó tứ tông thất khấu đều bị tịch thu tài sản, tài nguyên tu luyện không phải là ảo ảo đến sao? Vì thế, trong mấy ngày tới hắn sẽ lang thang giữa các tiểu lâu khách sạn, luôn giữ một bộ dáng cảnh giác cẩn thận. Chuyện này, đến ngày thứ ba thì có một đám cướp nhắm vào mình, hơn nữa thật trùng hợp, đám cướp này chính là sơn phỉ của Hắc Long trại. Mà Hắc Long trại này chính là đại bản doanh của Long gia, đệ nhất đại khấu. Vị huynh đệ này, ngoan ngoãn giao ra giới chỉ chứa đồ, bản đại gia có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không biết điều. Hắc hắc hắc, trên con đường nhỏ vắng vẻ, hơn trăm tên cướp hung hãn chặn Phương Hưu, vẻ mặt trào phúng nói: "Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn bảo bối trong tay ta?" Vừa dứt lời, Phương Hưu lập tức ra tay, đem tất cả cướp giết sạch. Sau đó hắn còn nhìn quanh một lượt, lấy ra một tấm bản đồ kho báu có chất liệu phi phàm, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào bản đồ kho báu tự nói một mình: "Truyền Quốc Ngọc Tỷ trong truyền thuyết ta, lại bị ta tìm thấy tung tích, ta nhất định phải có được Truyền Quốc Ngọc Tỷ, đây là cơ duyên lớn của ta. Đợi ta có được Truyền Quốc Ngọc Tỷ, cái gì mà thất đại khấu, cái gì mà tứ đại tông tộc, đều phải đứng sang một bên." Và lời này, vừa vặn một chữ cũng không thiếu mà lọt vào tai của tên cướp cuối cùng đang theo dõi trong bóng tối. Chương 151, Tân Lăng Tuyết hiện thân. Chương 151, Tân Lăng Tuyết hiện thân. Ta đã nói rõ ràng như vậy rồi, lần này hẳn là không có vấn đề gì chứ? Phương Hưu như có như không liếc mắt về phía xa xa một bụi cỏ, sau đó giả vờ vội vàng chạy đi. Truyền Quốc Ngọc Tỷ hạ lạc. Quái quái, ta rốt cuộc nghe được cái gì? Tên sơn phỉ mặt ngựa trong bụi cỏ tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy tim gan đều đang kịch liệt run rẩy, niềm vui sướng mãnh liệt không ngừng va chạm vào ý thức, khiến hắn có cảm giác muốn tè rầm. Tin tức này nếu là thật, vậy chính là công lao to lớn. Hắn cũng không dám tưởng tượng, với tư cách là người báo cáo, bản thân có thể nhận được phần thưởng lớn đến nhường nào. Như vậy ta, Mã Nhị Đao, sẽ được đổi đời. Xem ra giấc mộng một đêm đổi mấy em gái đã không còn xa nữa rồi. Tên sơn phỉ tên Mã Nhị Đao đầy vẻ hưng phấn nghĩ, sau đó lập tức phóng ngựa về hướng Hắc Long trại, muốn đem tin tức này báo cho đại đương gia. Về phần việc có đánh mất tung tích của tên hán tử có bảo đồ hay không, việc này hoàn toàn không cần lo lắng, giết người của Hắc Long trại còn muốn trốn. Muốn ăn tức mà mơ. Chỉ cần ngươi dám giết người của Hắc Long trại, vậy sẽ bị dính dấu ấn huyết sát, cho dù chạy đến chân trời góc biển cũng có thể tìm được ngươi. Ngươi nói ngươi tìm được tin tức về Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Trong Hắc Long trại, Long gia ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt không tin nói: "Là thật. Người kia thực lực rất mạnh, tiểu nhân tận mắt thấy hắn lấy ra một tấm bảo đồ vô cùng cổ xưa." Tên sơn phỉ mặt ngựa kích động nói. Long gia xoa cằm trầm tư một lát, cảm thấy việc này thả tin còn hơn không tin, vạn nhất là thật thì sao? Nếu thật sự có thể lấy được Truyền Quốc Ngọc Tỷ, vậy hắn có thể một bước lên mây, cho dù lật đổ đại chính, thành lập một vương triều thuộc về mình cũng không phải là không có khả năng. Đó chính là ngôi vị chí tôn, thử hỏi thiên hạ này có nam nhân nào có thể cự tuyệt được sự dụ hoặc như vậy. Huống chi Truyền Quốc Ngọc Tỷ lại là tiên khí trong truyền thuyết. Nghĩ tới nghĩ lui, hai mắt Long gia đã đỏ ngầu, cũng không thèm để ý việc dưỡng thương nữa, thân hình hóa thành hồng quang biến mất ở chân trời. Nửa canh giờ sau, bên ngoài một ngọn núi vô danh, Long gia giáng lâm nơi đây, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào cửa động ở lưng chừng núi. Chỉ thấy hắn vung tay, ngọn núi trong nháy mắt sụp đổ, dưới làn bụi đất tung bay, người trong động bị hắn bắt đến trước mặt. "Ngươi là ai? Muốn làm gì?" Phương Hưu phân thân vẻ mặt kinh hãi nói, dốc hết toàn lực dãy rủa. Nhưng mà đây chỉ là uổng công, người kia còn chưa bay đến trước mặt Long gia đã ầm ầm nổ tung, chỉ để lại một cái giới chỉ chứa vật dính máu rơi vào tay Long gia. Long gia dùng thần thức thăm dò vào trong giới chỉ chứa vật, nhìn thấy bảo đồ, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, chấn kinh nói, quả nhiên có khí tức vận khí tiên tiên quốc đạo. Chẳng lẽ thật sự để ta gặp vận may rồi? Trong nháy mắt tim hắn đập nhanh đến cực điểm, cả người đều bị niềm vui bất ngờ ập đến làm choáng váng đầu óc, phải rất lâu mới hoàn hồn lại. có phải thật hay không, cứ theo bảo đồ này mà tìm một chút là biết, vạn táng sơn sao, vậy thì đi một chuyến. Hoa Khai lưỡng đầu các biểu nhất chi, tạm nói Phương Hưu bên này, ra khỏi Bách Nhạc Thành, cũng gặp phải một chuyện ngoài ý muốn. Tướng quân, có một người tự xưng là Tân Lăng Tuyết chặn đường, khăng khăng muốn gặp ngài. Vệ hổ xuất hiện bên cạnh xe ngựa, nhỏ giọng nói. Tân Lăng Tuyết. Phương Hưu mở mắt, cũng không kịp tổng kết thu hoạch đột phá lần này, thân hình lóe lên liền từ trên nóc xe ngựa bay ra, như chim ưng lao về phía xa. Võ giả cảnh giới tông sư đã có thể làm được việc ngắn ngủi ngưng tụ không trung phi hành, mà Phương Hưu thì phát hiện vì linh lực của mình dị thường hùng hậu, cho dù phi hành thời gian dài cũng có thể làm được, cũng chính là nói, năng lực phi hành mà đại tông sư mới có, hắn, một tông sư cảnh, đã có rồi. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác vô cùng rõ ràng, sau khi đột phá đến tông sư cảnh, nhục thân của hắn lại đạt đến một độ cao càng thêm đáng sợ, chỉ là vẫn chưa có cơ hội kiểm nghiệm cường độ nhục thân hiện tại. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy một nữ tử mặc trường sam màu xanh, khí chất hơn người đứng ở phía trước nhất đội ngũ, bên cạnh nàng còn có một đám thị nữ đi theo. Tiểu nữ bái kiến Phương Hưu đại nhân. Tân Lăng Tuyết túi người hành lễ cung kính nói, trong lòng cũng có chút cảm khái. Nàng ở Nam Vực đã là thiên kiêu số 1 số 2, nhưng so với Phương Hưu vẫn cứ như bụi trần nhỏ bé, chưa đến 20 tuổi đã là tông sư cảnh, chuyện này truyền ra ngoài không ai dám tin. Ngươi chính là Tân Lăng Tuyết. Phương Hưu đánh giá nữ tử trước mắt một lượt, sau khi dùng phá vọng chi mâu không nhìn thấy nửa điểm địch ý, trong lòng bất lo đi không ít. Đúng vậy, lần này đến là vì báo thù cho phụ thân, chỉ là không biết Phương đại nhân có bản lĩnh này không. Tân Lăng Tuyết nhìn chằm chằm Phương Hưu, cách kích tướng này dùng có chút rõ ràng. Phương Hưu mỉm cười, có chút tò mò nói, nói nghe xem nào, ta đối với hành tung của tổng đốc đại nhân vẫn rất có hứng thú. Hán phụ mệnh đến điều tra về việc tổng đốc Nam Bực, việc cứu trợ đã hoàn thành gần hết, trong tình huống cứu trợ lương thực đầy đủ đã cứu được ít nhất 100 vạn nạn dân, hiện tại đội ngũ phía sau còn đi theo một đoàn nạn dân. Nhưng tin tức về tổng đốc thì vẫn chưa có hạ lạc, đây cũng là một việc khiến hắn đau đầu, chỉ là không có biểu hiện ra mà thôi. Bởi vì đây là lần đầu tiên sau khi được phong làm tướng quân hắn đơn độc chấp hành nhiệm vụ, ý nghĩa vô cùng quan trọng, nếu hoàn thành không tốt, hắn sẽ cảm thấy tiếc nuối, hơn nữa nói không chừng cũng sẽ trở thành lý do để một số người trong triều đình công kích hắn. Những gì đại nhân đã làm tiểu nữ đều nhìn thấy trong mắt, đại nhân là thật lòng vì bách tính Nam Vực mà làm việc, thời buổi này võ giả như đại nhân đã quá ít rồi, cho nên tiểu nữ nguyện ý tin tưởng đại nhân, nguyện ý đánh cược một phen. Tân Lăng Tuyết tình chân ý thiết nói, những lời nói ra đều là lời từ đáy lòng. Lời ngươi nói tuy rất dễ nghe, nhưng làm sao ta biết ngươi có phải đang lừa ta không? Tiểu nữ nguyện đối với thiên đạo phát thệ, đồng thời nguyện ý dâng lên một luồng thần hồn giao cho đại nhân khống chế. Nghe vậy, Phương Hưu động dung, phải biết rằng thế giới này đối với thiên đạo phát thệ có tác dụng chế ước cực mạnh, càng không cần phải nói chủ động giao ra thần hồn, việc này cũng giống như giao tính mạng cho Phương Hưu, không có bất kỳ khác biệt, chỉ cần Phương Hưu muốn, tùy thời đều có thể lấy mạng Tân Lăng Tuyết. Hành động như vậy tuyệt đối là đủ thành ý, cũng loại bỏ được những lo lắng cuối cùng của Phương Hưu. Được rồi, vậy ngươi có thể nói xem phụ thân ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thu hồi một luồng thần hồn của Tân Lăng Tuyết, Phương Hưu nói. Trên mặt Tân Lăng Tuyết lộ ra vẻ bị thương, hai mắt nhìn về phía xa xa, chìm vào hồi ức nói, 3 tháng trước, phụ thân ta vô tình phát hiện tung tích một mạch khoáng sản thuộc tính trong Vũ Dạ khoáng cốc, vì việc này phụ thân ta mừng rỡ quá đỗi, vung bỏ mọi công việc, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào công việc chuẩn bị khai thác mạch khoáng này, nhưng đáng tiếc tin tức cuối cùng vẫn bị lộ ra, tứ tông thất khấu liền liên hợp lại áp bức phụ thân ta không chịu nhượng bộ, bởi vì mạch khoáng thuộc tính này đối với đại chính ý nghĩa quá đỗi trọng đại. Có mạch khoáng thuộc tính này, quốc lực của đại chính càng thêm một tầng lầu cũng không phải là không có khả năng. Mà nếu để tứ tông thất khấu nắm giữ mạch khoáng thuộc tính này, vậy trong Nam Vực thật sự không ai là đối thủ của chúng nữa. Bởi vì phụ thân cố chấp không chịu buông tha, tứ tông thất khấu bị chó cùng rất rộng, lại liên hệ với Tản Dư Tiền Triều và Yêu Hoàng, cuối cùng phụ thân ta bị Yêu Hoàng bắt đi, hiện nay sợ rằng đã là lành ít dữ nhiều rồi. Tân Lăng Tuyết tuy nói nhẹ nhàng, nhưng bất kỳ ai cũng có thể tưởng tượng ra sự nguy hiểm trong đó. Tổng đốc Tân Nhạc Lâm một thân một mình đối kháng tứ tông thất khấu, cùng với Tản Dư Tiền Triều và Yêu Hoàng sau lưng bọn chúng, có thể kiên trì lâu như vậy đã là cực kỳ lợi hại rồi. Chương 152, tin tức về mỏ linh khoáng. Chương 152, tin tức về mỏ linh khoáng. Tân tổng đốc là một vị quan tốt, trên thì xứng với bệ hạ, dưới thì xứng với bách tính, bất kể hắn sống hay chết, bản tướng quân đều sẽ cho ngươi, cho bách tính Nam Vực một câu trả lời. Phương Hưu ngữ khí trầm trọng nói, lời hứa này nặng như ngàn vàng, không cần nghi ngờ. Tân Lăng Tuyết cảm kích nhìn Phương Hưu một cái, lần nữa cúi đầu hành lễ, Phương đại nhân có thể đến Nam Vực là vạn hạnh của bách tính Nam Vực, tiểu nữ xin tạ ơn đại nhân. Ngươi nói về khoáng tính linh khoáng, tin tức có thật không? Trong giới võ tu, khoáng thạch vẫn luôn là tài nguyên tu luyện quan trọng nhất, không có gì thay thế được. Bất kể là đại chính hay là đại tĩnh càng cường đại, tiền tệ của họ đều là nguyên thạch, sau đó mới đến vàng bạc. Hơn nữa vàng bạc thường chỉ lưu thông giữa những người bình thường, giữa các võ giả thì rất ít. Mà nguyên thạch lại chia thành hạ, trung, thượng, cực 4 phẩm. Trên thị trường đa số chỉ là hạ phẩm nguyên thạch mà thôi. Trung phẩm linh thạch chỉ có thế gia mới có thể sở hữu, thượng phẩm nguyên thạch thì chỉ có đại thế gia, tông môn bang phái nhất lưu mới có thể sở hữu. Còn về cực phẩm nguyên thạch, vậy thì chỉ có triều đình đại chính, thế gia bất hủ, thánh địa siêu nhiên mới có thể sở hữu. Nguyên thạch phẩm chất cao không chỉ chứa đựng nguyên lực càng thêm tinh thuần, quan trọng hơn là chứa đựng đạo vận của thiên địa cũng sẽ theo đó mà nhiều hơn một chút, điều này đối với võ giả ở cảnh giới cao mà nói mới là thứ quan trọng nhất. Hấp thu thêm một chút đạo vận của thiên địa, có thể giảm bớt những trở ngại gặp phải khi đột phá, càng có thể giảm bớt tâm ma sinh ra, khiến cho giới hạn của võ giả được nâng cao một mức độ nhất định. Mà linh thạch thì lại cao hơn cực phẩm nguyên thạch, là loại khoáng thạch có đẳng cấp cao hơn, trong đó chứa đựng linh lực không phải là nguyên lực có thể so sánh được, quan trọng hơn là trong linh thạch chứa đựng đạo vận của thiên địa còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà từ sau khi thượng cổ kết thúc, linh thạch đã cơ bản tuyệt tích, còn về mỏ linh thạch càng là triệt để biến mất. Hiện tại lại xuất hiện một mỏ linh thạch, hơn nữa còn là mỏ linh thạch chứa khoáng tính, giá trị của nó lớn đến mức khó có thể đo lường, không hề khoa trương mà nói, chỉ riêng mỏ linh khoáng tính này đã có thể lay động quốc bản của đại chính. Phương Hưu nghe tin tức về khoáng tính linh khoáng cũng cảm thấy trong lòng nóng rực vô cùng, đó là khoáng tính linh khoáng trong truyền thuyết a, mặc dù cuối cùng quyền sở hữu khẳng định là của triều đình, nhưng nếu như bản thân có thể tiếp quản Tân Nhạc Lâm trở thành người khai thác linh khoáng đầu tiên, vậy thì lén lút lấy một chút cũng là thu hoạch rất lớn a, huống chi, đế quân của hắn lại là sư tôn của hắn, nếu như vận hành tốt, thì mỏ linh khoáng tính này chưa chắc không thể chia một chén. Canh A ban đầu còn đang lo về tài nguyên cần thiết để xây dựng Long Lân vệ sở, nếu như có thể nắm giữ một mỏ linh khoáng tính, thì vấn đề tài nguyên sẽ được giải quyết ngay. Hắn càng nghĩ càng kích động, thậm chí có chút không thể chờ nổi. Nhưng rất nhanh, giọng nói của Tân Lăng Tuyết đã kéo hắn trở về hiện thực. "Hồi đại nhân, phụ thân trước khi mất tích đã giao bản đồ của mỏ linh khoáng cho ta, nhưng người của Tứ Tông Thất Khấu đã hoàn toàn phong tỏa Ú Dạ khoáng cốc, hơn nữa còn không ngừng truy sát ta, cho nên vẫn chưa thể đến Ú Dạ khoáng cốc để tìm hiểu." Tân Lăng Tuyết nói, liền hai tay dâng lên một tấm da trâu đã ngả vàng. Phương Hưu cũng không khách khí, cầm lấy tấm da trâu nhìn một lát rồi cất đi, vẻ mặt trịnh trọng nói, "Tân cô nương cứ yên tâm, việc này ta nhất định sẽ báo cáo sự thật, công lao vốn thuộc về ngươi và phụ thân ngươi một phần cũng không thiếu, nếu ngươi không phiền thì tạm thời ở lại trong Long Lân vệ của ta thì thế nào?" "Vậy thì tạ ơn Phương đại nhân." Sắc mặt Tân Lăng Tuyết vui vẻ, lập tức đồng ý, lần này nàng đến vốn là để nương nhờ Phương Hưu, hiện tại có thể gia nhập Long Lân vệ thì còn gì bằng. Nàng đã nhìn rất rõ, Long Lân vệ này là tinh nhuệ ngưng tụ quân thế, tiềm lực tương lai cực cao, thừa dịp nó còn chưa triệt để phát triển thì gia nhập tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Việc này cũng giống như kiếp trước, khi một công ty nào đó chưa phát triển thì gia nhập, đó là cổ phiếu ban đầu, cho dù không làm gì, sau này cũng có thể theo đó mà phát triển, quả thực quá sướng. Long Lân vệ nghe lệnh, điều chuyển phương hướng, tiến về hướng Ú Dạ khoáng cốc. Phương Hưu ra lệnh một tiếng, Long Lân vệ liền nhanh chóng hành động. Tiếp theo là lặng lẽ lên đường, Phương Hưu trở lại trong xe ngựa, sau khi ôn lại thần thông mới có được, liền bắt đầu viết thư chuẩn bị báo cáo tình hình đến Nam vực cho sư tôn tiện nghi của mình. Thần thông mà hắn có được sau khi đột phá lần này có tên là Thủy Hỏa Bất Xâm, thuộc về loại bị động, có thể khiến hắn miễn dịch với thủy nguyên lực và hỏa nguyên lực, hơn nữa sự miễn dịch này là miễn dịch thật sự, cho dù là chạm đến thủy hỏa chi lực liên quan đến quy tắc đại đạo cũng không thể làm tổn thương hắn dù chỉ một chút. Thần thông như vậy tuyệt đối rất mạnh, sau này khi đối mặt với võ giả truyền tu công pháp về thủy hỏa, hắn có thể tự tin nói một câu, lão tử khắc các ngươi. Rất nhanh, hắn đã viết ngắn gọn về mọi việc đã xảy ra ở Nam Ngực, sau đó vận dụng bí pháp đốt thư, chờ sau khi tiêu đốt hết, đế quân ở vạn dặm bên ngoài có thể nhận được thư của hắn. Đây là một môn bí pháp, tên là Hỏa Quỷ Truyền Thư, là một môn bí thuật phòng theo ngũ quỷ vật tài, có thể truyền thư vạn dặm, hơn nữa tính bảo mật cực mạnh, không dễ bị cường giả trên đường chặn lại. Mà điều Phương Hưu không biết là, sau nửa canh giờ, trong mây trên không trung đội ngũ của hắn, đế quân đang nằm trên tấm giường được ngưng tụ từ mây trắng, thong thả nhìn thư tín hắn gửi tới. Thằng nhóc này, làm cũng không tệ, nhưng cũng không ít lần khiến ta phải lo lắng. Đế quân khép thư lại, cười một cái không mấy vui vẻ, vẻ mặt tràn đầy sự tán thưởng và sủng ái dành cho Phương Hưu. Nếu như dáng vẻ này của đế quân bị người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cả hàm, dù sao, từ hoàng hậu trở xuống đến lê dân, quả thực chưa từng thấy đế quân cười vui vẻ như vậy. Mà nếu để người ngoài biết đế quân lại lén lút bảo hộ riêng cho Phương Hưu, thì e rằng có thể lật tung cả kinh đô đại chính. Dù sao vinh dự này ngay cả các hoàng tử được sủng ái nhất cũng không có. Đương nhiên, đế quân xuất hiện ở đây không chỉ để bảo vệ Phương Hưu, mà còn có ý định muốn tiêu diệt hết độc lưu ở Nam Vực. Nhưng hiện tại xem ra mọi việc đều nằm trong sự kiểm soát của Phương Hưu, đế quân tự nhiên sẽ không ra tay. Thằng nhóc này thật sự mang đến cho ta vô số kinh hỉ, mới bao lâu mà đã đột phá đến cảnh giới tông sư rồi, không chỉ chữa trị thảm họa thành công, còn khiến tứ tông thất khấu bị xoay như trong chóng, thật hiếm có. Còn có nữ tử thần bí kia, khí tức tỏa ra khiến ta cũng có chút sợ hãi, rốt cuộc nàng là người thế nào? Thôi bỏ đi, không nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần biết tâm của thằng nhóc này thuộc về đại chính là được rồi. Về điểm này đế quân vẫn rất tự tin, hắn nhìn người xưa nay rất chuẩn, Phương Hưu trọng tình trọng nghĩa, mặc dù bình thường đều không nói những lời trung thành với đại chính, nhưng những gì hắn làm đều là vì đại chính, trong lòng hắn đã sớm coi đại chính là nhà của mình. Mà tính tình thuần phác này cũng là nguyên nhân đế quân yêu thích Phương Hưu, coi đại chính là nhà của mình, vậy thì hắn chính là người lớn trong nhà của đứa trẻ này. Là người lớn trong nhà, sao có thể không bảo vệ tốt đứa trẻ của mình? Cứ yên tâm mà làm đi, có chuyện gì sư tôn sẽ che chở cho ngươi. Đế quân nhìn đội ngũ phía dưới đang từ từ tiến lên, khóe miệng hơi cong lên cười. Mà trong lúc sư đồ hai người truyền tin từ xa, Long Gia đang xông xáo cũng đã đến được trong Vạn Tạng Sơn. Hắn đi theo chỉ dẫn của bản đồ kho báu, cuối cùng đến được dưới lòng đất của đầm lầy dung nham, phát hiện ra nơi này lại tiềm tàng một tòa cung điện khổng lồ đã bị bỏ hoang, điều này lập tức khiến hắn vui mừng khôn xiết. Xem ra bản đồ kho báu này 89 phần là thật rồi, cơ duyên lớn thuộc về ta cuối cùng cũng sắp đến. Long Gia hai mắt tỏa sáng, đã bắt đầu tưởng tượng vô hạn về cuộc sống huy hoàng sau khi có được truyền quốc ngọc tỷ. Chương 153, đối đầu. Chương 153, đối đầu. Long Gia tức thì hóa thành luồng sáng tiến vào cung điện. Hắn thậm chí còn chưa kịp nghĩ nhiều về việc cung điện dường như không hề có chút nguy hiểm nào, lúc này đầu óc hắn đã bị sự dụ hoặc của truyền quốc ngọc tỷ chiếm đầy. Kỳ thực, nếu hắn bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ về chuyện này thì có thể phát hiện ra không ít điểm bất thường, nhưng vẫn là câu nói ấy, nếu hắn có thể đối mặt với sự dụ hoặc như vậy mà vẫn bình tĩnh được thì hắn đã chẳng phải là một tên đầu trộm đuôi cướp rồi. Thế nào là đầu trộm bữa cướp? Không chỉ thực lực là nhất, mà lòng tham cũng là nhất trong đám đầu trộm bữa cướp. Truyền quốc ngọc tỷ a, đó là truyền quốc ngọc tỷ trong truyền thuyết. Thử hỏi có ai có thể đối mặt với bảo vật này mà vẫn vô động vũ trung? Rất nhanh hắn đã đến trung tâm cung điện, nhìn thấy một cỗ quan tài bằng đồng xanh. Tay hắn bung lên mở nắp quan tài, còn chưa kịp bước tới, đã cảm nhận được một luồng khí tức từ trong quan tài phóng thích ra, hơn nữa với tốc độ không thể ngăn cản mà lao vút lên trời cao. Trong tầm mắt của hắn, một đạo hào quang thất sắc từ trong quan tài bật lên, trong nháy mắt xuyên thủng nóc cung điện, xuyên qua tầng đất dày đặc của đầm lầy dung nham, lao lên không trung, không biết cao bao nhiêu. Chết rồi. Trong nháy mắt hắn cảm thấy trong lòng nặng nề, ý thức được sự tình chẳng lành. Hắn vội vàng tiến lên muốn áp chế luồng thần quang thất sắc này, nhưng lại bị một luồng lực lượng cường đại phản chấn lại, căn bản không thể đến gần quan tài. Và cùng lúc đó, một luồng khí thế ngạo nghệ trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn từ trong quan tài tràn ra, đồng thời theo hào quang thất sắc không ngừng tản ra. Trong khoảnh khắc, sáu đại khấu còn lại, gia chủ của bốn đại tông tộc, cùng với các cường giả ẩn nấp ở nam vực, đều không hẹn mà cùng hướng về phía đầm lầy dung nham mà nhìn. Hiện tại đã là buổi tối, dưới màn đêm đen kịt, cột sáng thất sắc lao lên trời lại chói mắt đến thế, giống như một mặt trời bảy màu từ từ dâng lên, đợi đến khi lên đến đỉnh cao nhất, đột nhiên nổ tung, hào quang thất sắc rực rỡ bắn ra bốn phía, trải rộng ra một vùng mây sắc màu, không thấy cả biên giới. Cảnh tượng như mộng như ảo, diễm lệ vô cùng, khiến cho toàn bộ nam vực trong nháy mắt từ đêm tối tiến vào ban ngày. Động tĩnh lớn đến mức thậm chí cả đông vực và tây vực bên cạnh cũng cảm nhận được. Không biết có bao nhiêu sinh linh trong khoảnh khắc này đều bị dị tượng trên trời hấp dẫn ánh mắt, nhân tộc, yêu tộc, tinh quái, yêu ma. Vô số sinh linh đều nảy sinh sự tò mò sâu sắc, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Một số yêu ma quỷ quái ở gần muốn đến xem cho rõ, kết quả còn chưa đến gần, đã bị khí thế đáng sợ nghiền nát thành tro, đến chết cũng không kịp phát ra một tiếng thét thảm thiết. Nếu lúc này có cường giả ở đây, thì sẽ phát hiện ra uy áp của Long gia đã phong tỏa toàn bộ bên ngoài Vạn Táng Sơn, phàm là người có tu vi thấp hơn hắn bước vào phạm vi này, chỉ có một kết quả, chết. Long gia căn bản không dám dừng lại quá lâu. Ngay cả việc phóng thích uy áp cũng chỉ là tiện tay mà thôi, hắn vận chuyển toàn thân linh lực đến gần truyền quốc ngọc tỷ, ngay khi tay sắp chạm vào truyền quốc ngọc tỷ thì mấy đạo khí tức không hề yếu hơn hắn từ xa cực tốc chạy tới. Trong lòng hắn thầm mắng không thôi, động tác cũng không dừng lại, muốn lấy được truyền quốc ngọc tỷ rồi lập tức rời khỏi nơi thị phi này, nhưng các cường giả đến từ xa không có cho hắn cơ hội này. Bọn họ còn chưa đến, công kích gần chứa sát cơ vô tận đã đến rồi. Đao quang dài hàng trăm trượng, kiếm khí muốn chẻ đôi thiên địa, quyền ấn như một ngọn núi lớn, chi chít dày đặc, lại có đến 10 đạo công kích vô cùng cường đại cùng lúc công hướng về phía Long gia. Nếu hắn không né tránh, thì kết cục của hắn chỉ có một chữ chết. Chết đi, chết đi, chết đi. A a a a, gương mặt phẫn nộ của Long gia đều bặm mẻo, nhưng không thể không né tránh những công kích này, nếu không hắn có lấy được truyền quốc ngọc tỷ cũng không có mạng mà giữ. Oanh long long, nguyên điệu bước lên mây hình nấm trắng lệ, luồng khí va chạm cường hạn hóa thành từng đạo sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng, ra đất bị từng tầng cuốn lên rồi lại diệt vong, cây cối, cự thạch, tiểu sơn đều hóa thành cho bụi dưới luồng khí đáng sợ này, đại địa trong vòng 10 dặm đều hóa thành hư vô. Mà truyền quốc ngọc tỷ lại vẫn hoàn hảo vô tổn lơ lửng trên không trung, tản ra ánh sáng tiên quang bảy màu vĩnh hằng bất biến. Trong nháy mắt, 10 đại cường giả đến đây đều nhìn đến mà ngơ, lòng tham trong lòng cũng như ngọn lửa dại điên cuồng sinh trưởng. Đây là truyền quốc ngọc tỷ, tiên khí trong truyền thuyết. Không nói gì khác, chỉ riêng hai chữ tiên khí đã đủ để khiến bọn họ rơi vào điên cuồng, huống chi truyền quốc ngọc tỷ còn ẩn chứa vận mệnh quốc gia tiên thiên, cùng với sự kế thừa của tiên quốc có thể tồn tại. Mà Long gia cũng đứng vững, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện người đến đều là người quen, lập tức hai mắt đỏ ngầu như máu, như dã thú gầm lên, cái này là ta phát hiện, là cơ duyên của ta. Các ngươi, không ai được cướp. Tuy nhiên, không ai coi lời nói của Long gia là một chuyện. Cho dù là những người bề ngoài cùng Long gia ngang hàng là sáu đại khấu còn lại lúc này cũng không giả bộ nữa, vốn đã không hợp với Long gia, ứng ra vung tay, không để ý nói, đừng có ở đây mà giả bộ làm gì, ngươi là võ vương, ta cũng là võ vương, ngươi hơn ta được bao nhiêu. Truyền quốc ngọc tỷ xuất thế, vậy thì mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình mà tranh đoạt cơ duyên kinh thiên động địa này. Các đại khấu khác tuy không nói gì, nhưng vẻ mặt hận không thể nuốt chửng truyền quốc ngọc tỷ đã nói lên tất cả rồi. A a a, truyền quốc ngọc tỷ chỉ có thể là của nam gia ta, còn về các ngươi thất đại khấu vẫn là đừng có ý nghĩ này nữa, miễn cho bao nhiêu năm khổ luyện, cuối cùng lại thành công giá chàng xe cát. Gia chủ Nam gia âm trầm nói vừa dùng ánh mắt âm ngoan quét mắt những người có mặt. Lời này của ngươi không đúng rồi, Bắc gia ta là đại gia tộc đệ nhất nam vực, truyền quốc ngọc tỷ này nên thuộc về Bắc gia ta, còn về các ngươi, Bắc gia ta tự nhiên sẽ có một số bồi thường. Gia chủ Bắc gia U Long cũng không khách khí nói, lời này sai rồi, truyền quốc ngọc tỷ này có duyên với Tây gia ta. Ta thấy các ngươi đều đừng tranh nữa, chúng ta bốn đại gia tộc nên nhất trí đối ngoại, trước tiên giải quyết thất đại khấu rồi hãy nói. Gia chủ Đông gia tươi cười nói, nhưng lòng tham bị hắn cố gắng kìm nén trong mắt vẫn bán đứng hắn. Cảm ứng được khí tức chí cao vô thượng của truyền quốc ngọc tỷ, những cường giả xưng bá nam vực vào ngày thường này đều thất sắc, dưới sự khống chế của lòng tham, bọn họ thậm chí còn đánh mất cả sự suy nghĩ cơ bản nhất, trong đầu chỉ muốn chiếm hữu truyền quốc ngọc tỷ. Đó là tiên khí à, chỉ cần có được, với tư chất của bọn họ, chưa chắc không thể đột phá lục địa thần tiên, trở thành người đầu tiên phá vỡ giới hạn, phi thăng tiên nhân trong vạn năm nay. Đến lúc đó, có thể thực hiện vĩnh sinh bất tử chân chính tiêu giao giữa thiên địa. Không thể nghĩ nữa, càng nghĩ càng kích động. Càng nghĩ lòng tham trong đầu càng mãnh liệt, đến cuối cùng 11 tôn võ vương ai nấy đều hai mắt đỏ ngầu, thở dốc như trâu nhìn chằm chằm vào truyền quốc ngọc tỷ, dường như sợ truyền quốc ngọc tỷ tự mình mọc chân chạy mất vậy. Tuy rằng không có ai ra tay trước, nhưng giao phong đã bắt đầu, 11 tôn võ vương đều bắt đầu toàn lực phóng thích uy áp của mình, cố gắng áp đảo khí thế của những người khác một chút. Trong chốc lát, 11 đạo màn sáng với màu sắc khác nhau chia cắt vùng thiên địa này, giống như 11 cái bong bóng đầy màu sắc dính chặt vào nhau, lẫn nhau đè ép, một hồi ngươi lớn hơn một chút, một hồi hắn lại lớn hơn một chút. Khí thế giao phong của 11 tôn cường giả võ vương cực kỳ đáng sợ, chỉ riêng cuồng phong thổi đến đã thổi bay mây mù trên trời sạch sẽ, ngay cả nguyên khí nồng đậm cũng giống như nước sôi đang sôi sục. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là cực ý võ đạo mà võ vương cảnh ngộ ra, đó là bắt đầu chạm đến lực lượng của thiên địa đạo tắc, là hình thái cao cấp hơn của cảnh giới võ đạo. Sự va chạm giữa 11 đạo cực ý võ đạo là khó có thể tưởng tượng được, nếu như có những võ giả thực lực hơi thấp xuất hiện ở đây, tuyệt đối sẽ bị những cực ý võ đạo này trong nháy mắt xé thành mảnh vụn, điều này tuyệt đối không hề khoa trương. Chương 154, Yêu Hoàng và Võ Thiên Tử. Chương 154, Yêu Hoàng và Võ Thiên Tử. Ngay khi bốn tông và bảy khấu đang rằng có không phân thắng bại, một sự hiện diện còn mạnh mẽ hơn đã xuất hiện. Dưới ánh sáng chói lòa, đột nhiên, một bóng người từ trên 9 tầng trời từ từ hạ xuống nơi này. Bóng người chỉ có kích thước của một người đàn ông bình thường, thoạt nhìn không có gì nổi bật, nhưng khí thế tỏa ra lại liên kết cả trời đất, đó là một loại cảm giác đáng sợ như thể mang theo cả một vùng trời đất giáng lâm nhân gian. Bóng người này vừa xuất hiện, khí thế của bốn tông và bảy khấu lập tức bị áp chế, như lửa gặp nước lạnh, trong nháy mắt đã tăng ấm. Mà bảy đại khấu nhìn bóng người sau lưng có đôi cánh, một thân hắc bào, sắc mặt đồng loạt biến đổi, cùng nhau lên tiếng, "Yêu Hoàng đại nhân." Không sai, bóng người này chính là chủ nhân sau lưng bảy đại khấu, Hắc Hổ Yêu Hoàng của Vạn Đại Sơn. "Chỉ bằng các ngươi, cũng dám dòm ngó truyền quốc ngọc tỷ, cho rằng cánh của mình đã cứng cáp rồi sao?" Hắc Hổ Yêu Hoàng lạnh giọng nói, khí thế như thiên địa ra chỉ không chút khách khí đè lên người bảy đại khấu, khiến bảy đại khấu bị áp đến mức toàn thân cốt cách kêu rên, đều không chịu nổi mà quỳ xuống đất. Yêu Hoàng đại nhân bất giận, "Chúng ta lấy được truyền quốc ngọc tỷ cũng là muốn dâng lên cho Yêu Hoàng đại nhân." "Không sai, không sai. Dù cho chúng ta 100 lá gan cũng không dám nuốt riêng truyền quốc ngọc tỷ." Bảy đại khấu liên tục lên tiếng, trong lời nói đều là lời hay ý đẹp, biểu tình lại càng thêm chân thành tha thiết, nhưng nếu có dù chỉ một chút khả năng, bọn chúng tuyệt đối sẽ chọn mang truyền quốc ngọc tỷ trốn khỏi Nam vực, trốn càng xa càng tốt. Nhưng hiện tại, ý nghĩ này đã không thực hiện được rồi. Bọn chúng cũng thật sự không ngờ à, truyền quốc ngọc tỷ xuất thế chưa được bao lâu, Yêu Hoàng đại nhân lại đã đến. Phải biết rằng Yêu Hoàng đã rơi vào trạng thái bế quan dài hạn, việc ngài đến nhanh như vậy, quả thực là điều mà bọn chúng không thể ngờ tới. Xong rồi, Hắc Hổ Yêu Hoàng lại xuất hiện. So với bảy đại khấu, tâm tình của bốn đại gia chủ càng thêm xa xút, nhưng cũng không hoàn toàn hoảng loạn, vẫn còn ôm hy vọng cuối cùng. Dù sao bọn chúng cũng không phải là không có chỗ dựa. Nhưng nếu chỗ dựa sau lưng xuất hiện, vậy thì truyền quốc ngọc tỷ cũng coi như không có duyên với bọn chúng rồi. Trong nháy mắt bốn đại gia chủ sắc mặt âm tình bất định, vừa muốn chỗ dựa sau lưng xuất hiện, lại vừa muốn đối phương đừng xuất hiện để bọn chúng có thể nắm bắt một tia hy vọng mong manh. Nhưng không muốn đến gì thì lại đến đó, khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói tràn ngập trào phúng vang vọng khắp trời đất, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. "Hắc Hổ Yêu Hoàng, ngươi quả là có uy phong lớn. Sao vậy, ngươi chẳng lẽ cho rằng mình nhất định phải có được truyền quốc ngọc tỷ?" Khi âm thanh vang lên, cùng lúc đó, một bóng người toàn thân tắm trong kim quang chói lọi từ trên trời giáng xuống, cuối cùng dừng lại ở độ cao 100 mét, đối đầu với Hắc Hổ Yêu Hoàng. Đây là một người đàn ông đội kim miện, mặc hắc kim long bào, không nhìn rõ dung mạo, bên cạnh hắn còn có một tráng hán hai tay khoanh trước ngực. Khí tức của tráng hán cực kỳ đáng sợ, thân hình cũng cao đến 10 mét, có thể gọi là cự nhân chân chính, mà khí tức đáng sợ đó chính là phát ra từ người cự nhân này. "Tham kiến Võ Thiên Tử." Bốn đại gia chủ sắc mặt biến đổi, đội vàng cung kính hành lễ. Điều này gần như đã trở thành bản năng sâu sắc nhất trong nội tâm của bọn chúng. Võ Thiên Tử chỉ lạnh lùng liếc nhìn bốn đại gia chủ, suýt chút nữa khiến bốn người sợ đến tè ra quần, may mắn thay Võ Thiên Tử cũng không hỏi tội ngay lúc này, mà chuyển hướng nhìn về phía Hắc Hổ Yêu Hoàng. Hai đại cường giả cũng không nói gì, cứ như vậy đối đầu lạnh băng, ánh mắt đều như vạn ngàn lôi xà điên cuồng nhảy múa, không ngừng giao kích va chạm trên không trung, dẫn động hư không vạn dặm chấn động. Mà sự va chạm khí thế giữa hai người, chính xác mà nói là giữa Hắc Hổ Yêu Hoàng và cự nhân đáng sợ kia cũng cực kỳ đáng sợ, như thể hai phiến thiên địa va chạm. Dĩ nhiên đã liên quan đến lực lượng thô thiển của thiên địa đạo tác, điều đó cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần nhìn biểu tình muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong của bốn tông và bảy khấu là có thể thấy được sự va chạm khí thế giữa hai đại cường giả rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Dưới sự giao phong khí thế của hai đại cường giả này, ánh sáng của truyền quốc ngọc tỷ đều bị áp chế xuống, một đen một vàng mỗi bên chiếm cứ một nửa bầu trời, linh lực tương hô khuynh đảo, nhưng lại không ai làm gì được ai. Phải nói rằng Hắc Hổ Yêu Hoàng này không phải là kẻ tầm thường, mà là một con yêu thú mang trong mình huyết mạch của Bạch Hổ thần thú tu luyện mà thành. 500 năm trước đã thống nhất Vạn Đại Sơn, thông qua tay của bảy đại khấu không biết đã nuốt bao nhiêu máu thịt nhân loại, thực lực đã đạt đến cảnh giới thâm bất khả trắc. Sơ bộ ước tính, Yêu Hoàng này ít nhất cũng là cảnh giới võ thánh sơ kỳ. Mà Võ Thiên Tử với tư cách là thủ lĩnh của Tàn Dư Tiền Triều, là thái tử của Võ Triều Tiền Triều, sau khi Võ Triều diệt vong liền tự xưng là Võ Thiên Tử, cái gọi là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Võ Triều tuy diệt vong, nhưng tài nguyên còn lại vẫn là khó có thể tưởng tượng được, không ai biết Võ Thiên Tử rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nhưng thông qua sự phán đoán khí tức đáng sợ của hộ vệ cự nhân bên cạnh hắn, Võ Thiên Tử này e là cũng không kém. Phải nói rằng cự nhân này cũng có lai lịch bất phàm, tôn hiệu của hắn là Cự Dương Chiến Thần, là võ trạng nguyên mạnh nhất của võ triều, mang trong mình cự dương chi thể, có thiên phú hơn người trong phương diện thể tu, khi còn trẻ đã trở thành đại tướng quân của võ triều, trong trận chiến diệt quốc của võ triều đã lập nên chiến công hiển hách. Thế nhân đều cho rằng hắn đã chết trong trận chiến diệt quốc, ai có thể ngờ rằng hắn không những không chết, mà lại còn luôn bảo vệ bên cạnh Võ Thiên Tử, thực sự khiến người ta kinh ngạc lại kinh sợ. Diệt. Cuối cùng, vẫn là Hắc Hổ Yêu Hoàng không thể ngồi yên, phát ra một tiếng gầm giận rung trời, liền trực tiếp hóa ra bản thể giết về phía Võ Thiên Tử. Trong nháy mắt sát khí ngút trời, linh lực cuồn cuộn, yêu khí canh kim có thể chém giết vạn vật trên thế gian bao phủ khắp trời đất, khiến bốn tông và bảy khấu đang xem trên có cảm giác như đang ở trong biển canh kim. Gào! Cự Dương Chiến Thần cũng phát ra tiếng gầm giận rung trời không hề thua kém Hắc Hổ Yêu Hoàng, thân hình vốn đã khoa trường của hắn lại vọt lên hơn 20m, đạt đến độ cao hơn 30m. Khí huyết của hắn bốc lên như biển, võ đạo cực ý độc nhất của hắn được giải phóng, đó là quyền ý không hề thua kém yêu khí canh kim của Hắc Hổ Yêu Hoàng. Không chỉ có vậy, hai đại cường giả không ra tay thì thôi, một khi ra tay chính là một đòn chí mạng có thể hủy thiên diệt địa. Chỉ thấy lấy Hắc Hổ Yêu Hoàng và Cự Dương Chiến Thần làm trung tâm, hai đại lĩnh vực trong nháy mắt xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện đã lan rộng đến vô hạn xa xôi, phảng phất như bao trùm cả trời đất. Trong đó lĩnh vực của Hắc Hổ Yêu Hoàng huyết sắc mông lung, bên trong núi non trùng điệp, càng có vô số oan hồn bay lượn, như một vùng u minh quỷ vực. Lĩnh vực của Cự Dương Chiến Thần thì kim quang chói lọi, bên trong kim qua thiết mã vô số, hiển nhiên là một bức tranh chiến trường khí thế nuốt chửng núi sông. Hai đại cường giả hiển nhiên không phải là những kẻ mới bước vào cảnh giới võ thánh, đối với sự tôi luyện lĩnh vực của bản thân đã đạt đến mức độ thuần thục, đều cố gắng dùng sức mạnh lĩnh vực của mình để trực tiếp nghiền nát đối phương. Mà kết quả của việc này chính là, khoảnh khắc lĩnh vực của hai bên va chạm, thế giới này dường như trong nháy mắt đã quay trở lại trạng thái hỗn độn, tất cả mọi thứ hữu hình đều biến mất không thấy tăm hơi, ngay cả ánh sáng dường như cũng không còn tồn tại. Bốn tông và bảy khấu trong lòng kinh hoàng không thôi, đã không còn quan tâm đến việc tranh đoạt truyền quốc ngọc tỷ, đều với tốc độ nhanh nhất đào thoát khỏi chiến trường này, nhưng cho dù như vậy, bọn chúng vẫn cảm thấy bản thân mất đi mọi cảm giác trong khoảnh khắc lĩnh vực va chạm. Không chỉ là thị giác, thính giác và các giác quan khác, mà ngay cả thần hồn cũng mất hiệu lực, dường như toàn bộ con người đã bị tách khỏi thế giới, đánh mất tất cả mọi thứ. Đây là một loại đại khủng bố khó có thể tưởng tượng, dưới sự bao trùm của nỗi sợ hãi tột độ, bọn chúng không bị dọa đến kẻ ra quần tại chỗ đã là gan lớn rồi, nếu đổi thành một người đạo tâm hơi không kiên định, đừng nói là kẻ ra quần, đạo tâm sụp đổ cũng coi là nhẹ. Mà đây chính là thiên địa lĩnh vực của võ thánh, đó là một loại sức mạnh vô cùng mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng, cho dù chỉ là dò dỉ một chút uy năng, cũng đủ để dễ dàng đánh bại những võ vương cường giả xưng vương xưng bá ở nam vực này, thậm chí còn cần bộc phát ra tiềm lực mạnh nhất trong đời mới có thể thoát khỏi phạm vi tàn sát của luồng uy năng này. Chương 155, để đạt tu giả khoáng cốc chương 155, để đạt tu giả khoáng cốc trà. Đây là võ thánh sao? Long gia chủ môi tái nhợt nhìn hai vị yêu hoàng và Cự Dương Chiến Thần đang giao chiến, lẩm bẩm một mình. Biểu cảm của những người khác cũng gần như vậy, ngơ ngác nhìn trận chiến trên không trung. Nhưng dù với thực lực của họ, cũng không thể nắm bắt được tung tích của hai vị võ thánh, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một vài tàn ảnh. Hơn nữa, họ còn không thể nhìn chằm chằm vào cuộc chiến của hai vị võ thánh trong thời gian dài, chỉ cần nhìn lâu một chút, hai mắt đã đau nhức, thần hồn còn có dấu hiệu tê liệt. Giữa võ vương và võ thánh, quả thực là một trời một vực. Đường võ đạo, càng về sau khoảng cách càng lớn, quả nhiên không phải là một câu nói đùa. Nghĩ đến việc họ còn muốn ký gửi truyền quốc ngọc tỷ, hiện tại nghĩ lại thật là ngây thơ đến đáng sợ, trước mặt võ thánh, truyền quốc ngọc tỷ làm sao có phần của họ. Bất quá, truyền quốc ngọc tỷ tuy không còn hy vọng, nhưng nếu họ biểu hiện tốt, đi theo võ thánh đã có được truyền quốc ngọc tỷ dường như cũng không tồi. Thế là, sắc mặt của thất đại khấu và tứ đại gia chủ đều trở nên nguy hiểm, sau đó không hẹn mà cùng, không nói một lời đã hướng về đối phương phát động công kích. Họ muốn dùng máu tươi và tính mạng của nhau để cầu công, nhằm tăng thêm trọng lượng của mình trước mặt chủ nhân. Trong chốc lát, ánh sáng vỡ vụn tràn ngập, khí lãng hùng dũng, đại chiến giữa các võ vương tuy không bằng võ thánh, gây chấn động cả thiên địa, nhưng cũng vô cùng kịch liệt. Cút cho ta. Vậy ngươi sao không chết đi? Lão lang, ngươi làm gì? 11 vị võ vương đánh nhau loạn xạ, tiếng chửi rủa không ngừng vang lên, bất quá phe thất đại khấu không đoàn kết, mà là tự mình chiến đấu, thậm chí còn công kích lẫn nhau. Đương nhiên, phe tứ đại gia chủ tuy vẫn miễn cưỡng thống nhất đối ngoại, nhưng đó chỉ là vì đang ở trong tình thế bất lợi, một khi tình huống xuất hiện chuyển biến, thì không biết họ có quay mũi dao về phía đồng đội hay không. Loạn rồi, tất cả đều loạn rồi, đã giết đến đỏ cả mắt, hoàn toàn không nghĩ được nhiều như vậy nữa. Không phải ngươi chết, thì là ta sống. Bất quá, trận đại chiến kinh thiên động địa này hiển nhiên sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn, thậm chí đánh nhau vài tháng cũng là chuyện bình thường. Bên kia, Phương Hưu đang đứng ở lối vào hữu dạ khoáng cốc, nhìn ánh sáng linh lực hỗn tạp đang chập chờn ở xa xa chân trời, trong lòng vừa kinh hỉ vừa bất ngờ. Không ngờ truyền quốc ngọc tỷ lại hiệu quả nhanh như vậy, hơn nữa hiệu quả còn rõ ràng như thế, xem ra tình hình này không chỉ có võ vương ra tay, e rằng cả những võ thánh mạnh mẽ hơn cũng đã ra trận rồi. Ban đầu, hắn không có chút tự tin nào về việc này, dù sao cũng chỉ là giả mạo, cho dù là đoán lạc quan nhất cũng chỉ là muốn khiến tứ tông thất khấu trở mặt thành thù, nhưng hắn rõ ràng đã đánh giá thấp mức độ coi trọng truyền quốc ngọc tỷ của hai bá chủ nam vực này. Hoặc có lẽ tham lam càng thích hợp hơn. Cũng phải, Phương Hưu một đường thuận buồm xuôi gió, tốc độ tu luyện của hắn gọi là nhanh như bay, đột phá cũng không gặp bất kỳ trở ngại nào, căn bản không thể hiểu được tâm thái của những võ giả bình thường. Như tứ tông thất khấu, những võ vương có tư chất cũng coi là tốt, nhưng cũng bị mắc kẹt ở cảnh giới võ vương mấy chục, thậm chí hàng trăm năm, trơ mắt nhìn thọ nguyên từng chút một trôi đi, ban đầu còn có thể giữ bình tĩnh, nhưng theo thọ nguyên không ngừng đến ngược, người lạnh lùng đến mấy cũng phải hoảng. Trong tình huống này, sự xuất hiện của truyền quốc ngọc tỷ, đó chính là một tia sáng trong cuộc đời u ám, sức dụ hoặc của nó tuyệt đối là cực hạn. Cũng giống như một người nợ mấy vạn tỷ, đột nhiên chúng vẽ số với số tiền 10 vạn tỷ, không những có thể trả hết nợ, thậm chí còn có thể dư ra rất nhiều tiền, trực tiếp tài sản tự do, loại dụ hoặc đó thực sự có thể khiến người ta phát cuồng. Mà sự dụ hoặc của truyền quốc ngọc tỷ, so với sự dụ hoặc của vé số 10 vạn tỷ còn lớn hơn hàng trăm lần, thậm chí hàng ngàn lần. Cho nên, cũng không trách được tứ tông thất khấu xa vào điên cuồng. U Dạ Quan Cốc, nằm ở trung bộ của Nam Vực, cách Bách Nhạc Thành hơn 3.000 dặm. Nói là sơn cốc, thực tế lại giống như một tiểu thiên địa độc lập. Nơi đây quanh năm không có ánh nắng, cho nên mới có tên là ưu dạng, lại vì địa hình ở đây chủ yếu là tổ hợp các khe nứt dài, hơn nữa trong những khe nứt này còn ẩn chứa tài nguyên khoáng thạch cực kỳ phong phú, cho nên mới có tên là khoáng cốc. Những khe nứt này không hề đơn giản, không ai biết những khe nứt này đến từ đâu, tóm lại là từ khi Nam vực có ghi chép bằng văn tự thì đã tồn tại, hơn nữa số lượng nhiều đến nay vẫn không thể thống kê được con số chính xác. Những khe nứt này có sâu có cạn, chỗ cạn nhất cũng chỉ có độ sâu 100 mét, mà chỗ sâu nhất thì không có đáy, tựa như vực sâu thông đến địa ngục. Từng có một vị võ giả cường đại muốn tìm hiểu xem bên dưới những khe nứt lớn này rốt cuộc có cái gì, trong đó nổi tiếng nhất là Liệt Hỏa Đao Tôn, là một cường giả nổi danh 500 năm trước, kết quả sau khi bước vào khe nứt thì hoàn toàn biến mất, đến nay vẫn chưa ai tìm thấy hải cốt của hắn. Việc này vào thời điểm đó còn gây ra không ít chấn động, từ đó cái tên khoáng cốc hung uy thịnh hành, không còn kẻ nào dám liều lĩnh nhảy vào, tiến vào khe nứt sâu không thấy đáy kia để tìm kiếm chân tướng. Bất quá, nếu không chủ động nhảy xuống khe nứt thì trong ngũ dạ khoáng cốc này cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Vì vậy, trải qua 5 tháng, nơi này đã trở thành địa bàn riêng của Tứ Tông Thất Khấu, mỗi năm đều có những tảng nguyên thạch không ngừng chảy ra từ đây, cung cấp cho người của Tứ Tông Thất Khấu tu luyện võ đạo. Hồ Vương Hưu kéo cương ngựa, Long Lân vệ phía sau cũng theo đó dừng bước. Tân Lăng Tuyết bước lên phía trước, nhìn về phía xa xa chân trời, nơi có một pháo đài khổng lồ ẩn hiện, vẻ mặt ngưng trọng nói, phía trước chính là lối vào ngũ dạ khoáng cốc, không cần nghĩ cũng biết nơi đó chắc chắn có trọng binh trấn thủ, chúng ta vẫn nên đi đường vòng đi, nếu không bị phát hiện thì nguy hiểm lắm. Cần gì phải đi đường vòng, cứ trực tiếp đi vào từ cửa chính là được rồi. Phương Hưu khẽ cười nói, đại nhân không biết, Tứ Tông Thất Khấu rất coi trọng ngũ dạ khoáng cốc, phái những cường giả tuyệt đỉnh đến trấn thủ ở đây, tương truyền ngay cả những đại tông sư trong truyền thuyết cũng không chỉ một người. Nếu chúng ta xông vào, e rằng sẽ phải trả giá đắt. Tân Lăng Tuyết khuyên nhủ với vẻ mặt đau khổ. Trong mắt hắn, Phương Hưu tuy có tiềm lực phi phàm, hơn nữa còn thống lĩnh một đội quân tinh nhuệ thiên nhân, nhưng nếu muốn đối kháng với cường giả của Tứ Tông Thất Khấu ở ngũ dạ khoáng cốc, thì không nghi ngờ gì là mộng tưởng. Xem ra ngươi rất quen thuộc với nơi này. Vậy ngươi hãy nói cho ta biết tình hình bên trong đi. Phương Hưu tuy có sự tự tin tuyệt đối vào bản thân, nhưng cũng hiểu đạo lý biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cho nên không ngại tìm hiểu tình hình của kẻ địch trước khi khai chiến. Theo như ta biết, Tứ Tông Thất Khấu đã bố trí trọng binh ở đây, bảo thủ ước tính ít nhất có hơn 1 vạn võ giả sĩ binh trấn thủ, võ giả trên võ hồn có 300 người, cảnh giới tông sư cũng có hơn 50 người, ngay cả những nhân vật cấp bậc đại tông sư cũng có 11 người. Đây tuyệt đối không phải là lực lượng mà chúng ta có thể đối kháng, một khi bị phát hiện thì sẽ không có chỗ trốn thân. Nói đến cuối cùng, Tân Lăng Tuyết đã theo bản năng lắc đầu, để tăng thêm khả năng thuyết phục Phương Hưu thay đổi quyết định. Đại tông sư sao, xem ra Tứ Tông Thất Khấu thực sự rất coi trọng nơi này. Phương Hưu xoa cằm, trầm ngâm nói, vậy ngươi đã thay đổi quyết định chưa? Tân Lăng Tuyết mừng rỡ, lập tức bày ra toàn bộ kế hoạch của mình, ta nghĩ như thế này, chúng ta lén lút xâm nhập vào ngũ dạ khoáng cốc, dù sao khoáng cốc lớn như vậy, người của Tứ Tông Thất Khấu cũng không thể kiểm soát mọi ngóc ngách, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút thì không có vấn đề gì, sau đó từ từ tìm vị trí linh khoáng. Phương Hưu giơ tay ngăn lời Tân Lăng Tuyết, ánh mắt nhìn về phía xa xa, nơi ngọn đèn sáng rực của pháo đài, đáy mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn, ý của ta là chính diện, công kích. Lời vừa dứt, hắn liền kéo cương ngựa, nâng cao thanh lân mã đang ngồi, sau khi hít một hơi, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh, liền lao về phía trước. Vì tốc độ quá nhanh, thân ảnh của Phương Hưu và thanh lân mã đã biến mất, thay vào đó là một luồng ánh sáng xanh dài, thẳng tắp. Chương 156, Đại tông sư Tể Chí chương 156, Đại tông sư Tể Chí. Tân Lăng Tuyết nhìn bóng lưng của Phương Hưu càng lúc càng xa, kinh ngạc đến mức hai má đều tròn xoe. Một lúc lâu sau, nàng mới có chút tức giận nói, việc này không được đâu, có khác gì với kẻ ngốc đâu. Phương Hưu cũng quá lô mang rồi. Nàng cảm thấy mình đã nói nhiều như vậy, Phương Hưu cũng nên hiểu rõ sự lợi hại trong đó, không ngờ nói nhiều như vậy Phương Hưu một câu cũng không nghe lọt, vẫn cố chấp muốn xông vào ưu dạ khoáng cốc. Bây giờ phải làm sao đây? Bỏ mặc Phương Hưu tự mình rời đi. Ý nghĩ này quả thật xuất hiện trong đầu nàng, nhưng rất nhanh đã bị nàng phủ quyết, nghiến răng, nàng cũng thúc ngựa đuổi theo Long Lân vệ, trong lòng thầm nghĩ, tính ra, đã đi đến bước này rồi, cũng không còn đường lui nữa. Rất nhanh, tiếng cảnh báo chói tai vang lên từ trại thành khổng lồ. Võ giả và binh lính trấn thủ nơi này từ cửa thành khổng lồ tràn ra, tay cầm đao thương nhắm vào Phương Hưu đang lao tới, khí thế của Kim Qua Thiết Mã lập tức dâng lên. Kẻ đến là ai? Dừng bước ngay, nếu không giết không tha. Một tiếng quát đầy uy nghiêm vang lên, như sấm rền cuộn cuộn. Âm thanh này không phải là âm thanh thông thường, mà là chứa đựng linh lực, có thể tạo thành chấn nhiếp và tổn thương thần hồn của võ giả bằng võ kỹ âm ba. Hiển nhiên, đối với Phương Hưu, một vị khách không mời mà đến, Tứ Tông Thất Khấu cũng không có ý định nói chuyện tử tế, vừa ra tay đã là sát chiêu. Người ra tay này cũng không phải là hạng vô danh tiểu tốt, mà là một vị khách khanh trưởng lão của năm gia, tu vi tông sư trung kỳ, một tay âm ba công không biết đã giết bao nhiêu võ giả giang hồ. Nhưng hiển nhiên lần này hắn đã thất thủ. Âm ba vô hình vô chất kia rơi vào người Phương Hưu, không gợn lên một chút gợn sóng nào. Phương Hưu cứ thong thả cưỡi thanh lân mã đến trước cửa thành, tò mò nhìn trại thành trước mắt. Quy mô của trại thành này không nhỏ, lớn bằng một tòa huyện thành, hơn nữa tường thành cao lớn lại được xây bằng đá thanh cương trăm năm, đó là tài liệu thượng phẩm của hoàng giai, dùng để xây tường thành, quả thực là một sự đầu tư lớn. Soạn. Từng đội võ giả và binh lính mặc trọng giáp vây quanh Phương Hưu ba tầng trong ba tầng ngoài, đao thương đều sắp chĩa vào lỗ mũi hắn, nhưng Phương Hưu vẫn không hề nhúc nhích, mà ung dung nhìn về phía lao đầu kia. Ngươi là đầu lĩnh ở đây? Các hạ là ai? Vì sao lại đến đây? Không biết nơi này là địa bàn của Nam gia sao? Khách khanh trưởng lao nhíu mày lạnh giọng nói, vẻ mặt lộ ra sát ý. U dạ khoáng cốc cách Bách Nhạc Thành rất xa, hơn nữa nơi này quanh năm cách biệt với thế sự, cho nên người ở đây không biết đến việc triều đình phái Khâm Sai đến. Từ bây giờ trở đi, U Dạ khoáng cốc là của ta, các ngươi bây giờ cút ra khỏi U Dạ khoáng cốc, ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Giọng điệu của Phương Hưu tuy bình thản, nhưng những lời nói ra lại cuồng vọng đến tột độ. Hả? Khách khanh trưởng lão bị chọc cười, ngươi đang nói mơ sao? Nếu chưa tỉnh ngủ, lão phu sẽ giúp ngươi tỉnh táo lại. Lời còn chưa dứt, khách khanh trưởng lão liền động thủ. Chỉ thấy hắn bung tay áo, một luồng ánh sáng lớn từ trong tay áo bay ra, như chim ưng lao về phía Phương Hưu. Nếu nhìn kỹ, còn có thể phát hiện trên người khách khanh trưởng lão bao phủ một tầng hắc quang nhàn nhạt, đó là dị tượng do võ hồn của bản thân hòa hợp với bản thể mà sinh ra. Hiển nhiên khách khanh trưởng lão cũng không hề khinh địch, vừa ra tay đã dùng toàn lực. Phương Hưu cũng không né tránh, cứ đứng thẳng người tại chỗ mặc cho ánh sáng đánh vào người, bạo phát ra chiến đấu dư ba chói mắt, dư ba mạnh mẽ thậm chí còn hất văng mười mấy binh lính gần đó, ngã xuống đất phun máu lớn, hiển nhiên là đã không còn sống nổi. Hóa ra là một tên ngốc không biết điều, còn tưởng là cao thủ gì ghê gớm. Khách khanh trưởng lão nhìn Phương Hưu bị bao phủ trong chiến đấu quang ba tự lẩm bẩm, tâm thái hoàn toàn thả lỏng, thậm chí còn cảm thấy một chút xấu hổ vì sự cẩn thận của mình. Loại phế vật này, dựa vào cái gì mà đáng để hắn coi trọng như vậy chứ? Nhưng khi chiến đấu dư ba tiêu tan, bóng dáng của Phương Hưu xuất hiện nguyên vẹn tại chỗ, nụ cười của hắn liền cứng đờ trên mặt. Việc này sao có thể? Khách khanh trưởng lão trừng mắt nhìn Phương Hưu, thần thức đã mở ra đến mức tối đa, nhưng vẫn không thể nhìn thấu thực lực của người thanh niên trước mắt, dường như đứng trước mặt hắn chỉ là một người bình thường không có tu vi, nhưng càng như vậy lại càng khiến hắn kinh hãi. Bởi vì không có người bình thường nào có thể đỡ được một chiêu của hắn mà không chết. Trong nháy mắt, hắn đã đưa ra quyết định, bí mật truyền âm cho đại trưởng lão đang trấn thủ quán cốc. Đại trưởng lão không ổn rồi, có kẻ địch mạnh xâm nhập. Không lâu sau, từ sâu trong trại thành, một luồng khí tức mạnh mẽ từ từ hồi phục, như một con hung thú tuyệt thế từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, uy thế đáng sợ khiến tất cả mọi người có mặt đều dựng tóc gáy, có cảm giác như tùy thời đều phải mất mạng. Phương Hưu cứ đứng tại chỗ, cũng không ngăn cản hành động kêu người của khách khanh trưởng lão, bởi vì việc này rất hợp với ý hắn. Đến đây, tất cả đều đến đây thì tốt, một mẹ hút gọn, khỏi phải đi tìm từng người một, phiền phức. Rất nhanh, một vị lão giả mặc áo trắng từ trên trời giáng xuống, cuối cùng đứng lơ lửng trên không cách mặt đất 30 mét nhìn xuống Phương Hưu, khí tức trung kỳ của đại tông sư lộ ra không nghi ngờ. Một tông sư nho nhỏ mà cũng dám đến U Dạ khoáng cốc gây chuyện, thật là trẻ tuổi, thật là ít gặp người nào dũng cảm như ngươi, sống yên ổn không tốt sao? Đại trưởng lão của Nam gia lạnh giọng nói, nhìn vào ánh mắt của Phương Hưu như nhìn chúng sinh, mang theo sự ngạo mạn vốn có. Còn chưa đợi Phương Hưu mở miệng, từ xa xa lại có 10 luồng khí tức không yếu hơn đại trưởng lão của Nam gia lần lượt giáng xuống, đó là những người mạnh nhất của các thị tộc và phỉ khấu trấn thủ nơi này, ai ai cũng là đại tông sư cảnh giới. Đại tông sư a, đặt ở đâu cũng là cường giả có thể xứng bá một phương. 11 vị đại tông sư đứng cùng một chỗ, đây là một lực lượng mạnh mẽ đến nhường nào. Nói như thế này, mỗi một vị đại tông sư, cho dù là dựa vào thiên tài địa bảo mà miễn cưỡng được đẩy lên, đại tông sư yếu nhất, đặt bên ngoài cũng là một tồn tại đáng sợ có thể dễ dàng tiêu diệt một quốc gia nhỏ. Mà cho dù đặt trong đại chính, một vị đại tông sư cũng là trụ cột của một thế lực nhất lưu, chỉ cần có một vị đại tông sư thì có thể vững vàng ngồi ở vị trí nhất lưu. Cho dù là trong triều đình đại chính, số lượng đại tông sư cũng không nhiều lắm, trên mặt nội cũng chỉ có trên 100 người mà thôi. Từ đó có thể thấy hàm lượng vàng của 11 vị đại tông sư này rốt cuộc cao đến mức nào. 10 vị đại tông sư nhìn chằm chằm Phương Hưu, Phương Hưu cũng nhìn đối phương, trên mặt vẫn là vẻ mặt thản nhiên, như thể người bị bao vây không phải là mình. 11 vị đại tông sư à, tứ tông thất khấu quả nhiên là một sự đầu tư lớn, bất quá cũng đúng, nơi này rốt cuộc là nơi sản xuất nguyên thạch, cho dù có bao nhiêu lực lượng trấn thủ cũng không quá đáng. Trong thế giới này, tầm quan trọng của mỏ nguyên thạch tương đương với mỏ vàng ở kiếp trước, thậm chí còn quan trọng hơn cả mỏ vàng, đó là nền tảng cơ bản nhất mà bất kỳ thế lực nào muốn tồn tại đều phải có, không có nó thì không thể. Từ xa, Tân Lăng Tuyết đang đội vào đến, nhìn thấy cảnh tượng 11 vị đại tông sư đứng sừng sững trên không, suýt chút nữa thì hai mắt tối sầm ngã xuống. Hỏng rồi, tổng cộng 11 vị đại tông sư. Lực lượng này còn mạnh hơn những gì mình tưởng tượng, Phương Hưu cũng quá lô mắng rồi, đây là hoàn toàn tự mình đẩy mình vào chỗ chết, chẳng lẽ hắn cho rằng mình có thể lấy một chọi 10. Nhưng hắn chỉ là tông sư sơ kỳ mà. Nàng thừa nhận Phương Hưu rất mạnh, nhìn khắp đại chính ước chừng không tìm ra mấy người có tư chất võ đạo cao hơn hắn, nhưng đây cũng không phải là lý do để hắn kiêu ngạo à, chẳng lẽ hắn cho rằng mình có thể lấy tông sư sơ kỳ vượt cấp đối chiến đại tông sư. Xin đấy, chuyện này dùng ngón chân cũng biết là không thể được. Chương 157, thí nghiệm về cường độ thân thể. Chương 157, thí nghiệm về cường độ thân thể. Dưới ánh sáng mờ ảo của thế giới, ngọn đèn trong thành trì cổ xưa vẫn sáng rực, xua tan làn sương trắng bao phủ hàng năm, để lộ ra đội quân tư binh đang dương cung trên tường thành. Chỉ cần các trưởng lão ra lệnh, những cung binh này sẽ buông dây cung, dành cho Phương Hưu một trận mưa tên khác biệt hoàn toàn. Đát đát đát, tiếng võ ngựa rồn rập và thanh thúy vang lên, Long Lân vệ mặc giáp tinh xảo đến hiện trường, không cần Phương Hưu ra lệnh, bọn họ liền xông vào đội hình tư binh đang vây quanh Phương Hưu, như một lưỡi dao sắc bén đâm vào bụng địch, xé toạc vòng vây của quân tư binh. Trong khi đó, quân tư binh cũng phát động tấn công, nhưng đối mặt với Long Lân vệ, những người chỉ biết thi triển võ kỹ và được lệnh cấm khẩu, thì họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Giống như lính đặc chủng đối đầu với đám ăn mày, cả hai hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ừm. Nam gia đại trưởng lão đang xem kịch trên không cao mày, nhìn chằm chằm vào Long Lân vệ với khí thế như hổ lang, trong lòng dấy lên những con sóng lớn. Phải biết rằng những người có thể được chọn đến đây đều không phải phế vật, ít nhất cũng có tư chất trung đẳng, lại toàn là võ giả, nếu đặt ở bên ngoài thì đều là tinh anh hàng đầu, có thể một chọi 10, thậm chí một chọi 100. Trước đây, đội quân tư binh này luôn thắng trận, ngay cả quân chính quy của đại quốc cũng không để vào mắt, nhưng hiện tại lại bị một đội quân tạp nham vô danh đánh cho không còn sức chống trả, điều này chẳng khác nào Kha Cơ đánh bại Áo Đặc Mạn vậy. Đêm tối thâm trầm, ánh đèn sáng rực, ấm áp chiếu lên người mọi người, mang đến ánh sáng duy nhất cho vùng đất vĩnh dạ này. Nhưng mà, Tân Lăng Tuyết lại chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cho dù đã cố gắng hết sức để tự mình bình tĩnh lại, nhưng vẫn không thể làm được. 11 vị đại tông sư đang nhìn chằm chằm, cộng thêm hàng vạn tinh binh được trang bị tinh xảo, chiến lực mạnh mẽ của các gia tộc, làm sao có thể khiến nàng bình tĩnh được? Trong mắt nàng, phụ thân của nàng đã rất mạnh rồi, nhưng cho dù là phụ thân nàng đối mặt với cảnh tượng trước mắt này cũng chắc chắn phải chết. Mà Phương Hưu chỉ là một võ tông mà thôi, mà nàng còn chỉ là cảnh giới võ sư. Phóng tâm đi, tướng quân sẽ không làm những việc không chắc chắn đâu. Vệ Hổ bên cạnh mang theo nụ cười tự tin, nói. Tân Lăng Tuyết nhìn về phía hắn, phát hiện ra hắn không phải đang làm bộ, mà là thực sự tin tưởng Phương Hưu từ tận đáy lòng, đó là một loại tín nhiệm vô điều kiện, cho dù tình huống trước mắt có vẻ không có chút thắng lợi nào. Điều này khiến nàng kinh ngạc trong lòng, không hiểu sự tự tin của Vệ Hổ đến từ đâu, không khỏi nhìn về phía những người Long Lân vệ khác, kết quả phát hiện trên những khuôn mặt trẻ trung và kiên nghị kia lại không hề có sự hoảng sợ, tất cả chỉ có sự kiên định và tự tin mà không thể nào giả vờ được. Nàng thực sự không hiểu, rốt cuộc là tâm thái như thế nào mới có thể chống đỡ cho đội quân này đối mặt với kẻ địch mạnh hơn gấp bội mà vẫn không đổi sắc mặt. Chẳng lẽ các ngươi không hề sợ sao? Đây hoàn toàn là một trận chiến không có chút nắm chắc nào. Tân tiểu thư cứ xem cho kỹ đi, biểu hiện của tướng quân tiếp theo chắc chắn sẽ khiến ngươi phải giật mình. Vệ Hổ cười thần bí, cũng không giải thích quá nhiều. Tân Lăng Tuyết mặc dù vẫn còn muốn hỏi thêm, nhưng tình huống đã không cho phép nữa, bởi vì 11 vị đại tông sư kia đã có động tác mới. Mặc dù không biết là ai đã cho ngươi giúp khí, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, dám mạo phạm tôn nghiêm của tứ tông thất khấu, tất sát. Nam gia đại trưởng lão lạnh giọng mở miệng, uy áp cường hạn hóa thành ánh sáng thực chất áp xuống Phương Hưu, như một mảng mây chiều từ trên trời giáng xuống. Cảnh tượng hùng vĩ trắng lệ, nhưng đằng sau vẻ đẹp này lại là sát cơ vô tận. Phương Hưu cứ đứng yên tại chỗ, bất động, không sử dụng linh lực, không sử dụng võ kỹ, cũng không sử dụng võ hồn mạnh hơn, dị tượng gì, chỉ lặng lẽ nhìn uy áp đè xuống. Bởi vì hắn muốn thử xem sau khi đột phá tông sư, thân thể của hắn rốt cuộc đã đạt đến mức độ cường hãn nào. Gạt gạt gạt. Xung quanh hắn, uy áp ép không khí khiến nguyên khí bật mèo, hỗn loạn phát ra những âm thanh không ngừng, nhưng bản thân hắn lại không hề bị ảnh hưởng. Ừm. Nam gia đại trưởng lão trừng lớn hai mắt, cảm thấy uy nghiêm bị mạo phạm, lạnh lùng hừ một tiếng sau đó cũng không khách khí, trực tiếp lấy ra bản mệnh võ khí của mình, một thanh đại đao hình vòng cung, hướng về phía Phương Hưu chém ra một đạo đao quang dài trăm trượng. Đao quang màu xanh có uy thế cực mạnh, hàm chứa sự lĩnh ngộ của Nam gia đại trưởng lão về đao đạo, một luồng đao ý kỳ lạ và rõ ràng tỏa ra, thậm chí còn có cảm giác như núi non. Đao này ta đã dùng 12 phần lực, không tin ngươi vẫn có thể an nhiên vô sự, chỉ là một tên tông sư thôi. Hừ. Nam gia đại trưởng lão trong lòng đầy vẻ tự hào, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Phương Hưu, muốn tận mắt chứng kiến cảnh Phương Hưu bị hắn chém thành hai nửa. Nhưng khi đao quang rơi xuống người Phương Hưu, nụ cười trên mặt hắn liền cứng đờ. Bởi vì đao quang màu xanh kia lại cứ như vậy dừng lại trên đỉnh đầu Phương Hưu, không thể tiến thêm được một phần, dường như đang chém vào không phải thân thể người, mà là một khối thần thiết vào năm. Việc này sao có thể? Sắc mặt Nam gia đại trưởng lão kinh ngạc không thôi. Suýt chút nữa đã cho rằng mình sai lầm, vừa rồi một đao kia chỉ là hư trường thành thế mà thôi. Nhưng linh nguyên trong cơ thể tiêu hao rõ ràng nói cho hắn biết, một đao kia không có bất kỳ vấn đề gì. Nam Vô Khuyết, ngươi đang làm gì, lại cho đối phương làm tàn sao? Bắc gia đại trưởng lão vẻ mặt không vui nói, cảm thấy thể diện của phe mình đều bị Nam gia đại trưởng lão đánh mất. Không phải, tên này rất quỷ dị, ta rõ ràng đã dùng hết toàn lực, vậy mà không thể làm bị thương hắn dù chỉ một chút, ta kiến nghị chúng ta cùng nhau ra tay, tránh để lật thuyền trong mương. Nam gia đại trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng nói, a, ngươi càng già càng nhát gan. Chỉ là một tên cảnh giới tông sư cũng cần chúng ta cùng nhau ra tay, hắn có tư cách đó sao? Bác gia đại trưởng lão cười nhạo, lời vừa dứt liền biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện thì đã ở trên đỉnh đầu Phương Hưu. Tiểu tử, có lẽ ngươi có chút năng lực, nhưng đến trước mặt bản trưởng lão mà làm cản thì đúng là không biết tự lượng sức mình. Giọng nói của bác gia đại trưởng lão vang vọng như sấm, khiến người ta phải dùng mình, đồng thời, bàn tay phải của hắn giơ cao rồi hướng về phía đỉnh đầu Phương Hưu áp xuống, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng chói lòa, như thể được đúc từ hàn thiết vạn năm, mang theo khí thế vô địch của đại tông sư hung hăng giáng xuống đỉnh đầu Phương Hưu. Vâng. Tiếng nổ khí mãnh liệt vang lên, luồng khí khủng bố thổi bay hàng trăm tư binh của tứ tông thất khấu, thanh thế to lớn khiến người ta không hề nghi ngờ về sự mạnh mẽ của trường này. Nhưng ngay cả một trường mạnh mẽ vô địch như vậy, vẫn chỉ dừng lại trên đỉnh đầu Phương Hưu, chỉ làm cho tóc của Phương Hưu bị ép dẹp xuống, mà da đầu cũng không để lại một vết thương nào. Việc này. Hai mắt kinh ngạc của Bắc gia đại trưởng lao muốn lùi ra, như thể nhìn thấy ma quỷ mà nhìn Phương Hưu, bước chân lùi lại, giật lùi, cũng không thể nói ra lý do. Đồng thời, hắn cảm nhận được cảm giác vừa tê vừa đau truyền đến từ lòng bàn tay. Cả người đều rơi vào vòng xoáy tự hoài nghi. Không phải, đây thật sự là tông sư sơ kỳ. Thế gian này thật sự có một tông sư sơ kỳ cứng rắn như vậy? Chẳng lẽ là hắn đã quá lâu bị cô lập trong vũ dạ khoáng cốc, đã không còn theo kịp sự phát triển của thế giới bên ngoài? Tông sư bên ngoài đã trở nên mạnh mẽ như vậy rồi sao? Gần như đã phá vỡ phòng ngự của ta, xem ra chống đỡ toàn lực công kích của đại tông sư trung kỳ là giới hạn hiện tại của ta rồi. Phương Hưu lẩm bẩm, giọng nói không lớn trong thế giới cực kỳ yên tĩnh lại trở nên chói tai đến vậy. Chương 158, 1:11, ưu thế ở ta. Chương 158, 1:11, ưu thế ở ta. Tê. Tân Lăng Tuyết đảo hít một hơi thật sâu, đôi mắt đẹp trong veo bỗng chốc co lại thành hình kim, sự kinh ngạc trong lòng như sóng lớn trào dâng, lên xuống không ngừng. Đây, sao có thể, lại có thể liên tục đỡ được hai đạo công kích của đại tông sư mà không hề hấn gì. Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi lại có người có thể làm được đến mức này, dù tu vi sơ kỳ của tông sư mà chống lại toàn lực một kích của đại tông sư à, phải biết công kích của đại tông sư bên trong còn ẩn chứa cả võ ý, đó là lực lượng vượt trên cả linh lực, là lực lượng vô thượng mà một võ giả kết hợp từ võ đạo của bản thân và áo nghĩa của trời đất mà thành. Có võ ý và không có võ ý hoàn toàn là hai loại khác biệt, đây cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa đại tông sư và tông sư. Nhưng hiện tại ngươi lại nói với ta có người có thể dùng tu vi sơ kỳ của tông sư mà chống lại võ ý của đại tông sư lại không hề hơn gì. Cho dù là tận mắt chứng kiến, nàng cũng cảm thấy liệu có phải mình bị hoa mắt hay không. Ta đã nói lao đại sẽ không làm việc gì không có nắm chắc. Vệ Hổ ánh mắt sáng rực, mặc dù đã sớm dự liệu được kết quả, nhưng nhìn thấy Phương Hưu dùng tu vi sơ kỳ của tông sư chống lại toàn lực một kích của đại tông sư, vẫn khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, hai tay nắm chặt quyền, dùng cách này để biểu đạt sự kích động và khao khát trong lòng. Những người còn lại của Long Lân vệ há chẳng phải cũng như vậy, nhìn về phía Phương Hưu trong ánh mắt tràn đầy sự sùng bái, không tự chủ được mà phát ra tiếng hô chỉnh tề, "Phương Soái Uy Vũ! Phương Soái Uy Vũ! Phương Soái Uy Vũ!" 11 vị đại tông sư nghe thấy tiếng hô vang trời, nhìn địch quân chỉ có ngàn người lại ngưng tụ ra thế quân càng ngày càng hùng mạnh, sắc mặt càng lúc càng khó coi. "Bác Hạo ngươi đang làm gì? Không giết tên tiểu tử này chẳng lẽ còn để hắn ăn Tết sao?" Nhị đương gia của Hắc Long trại đầy vẻ sát khí gầm lên. Tên này rất cổ quái, lại có thể chống đỡ toàn lực một kích của lão phu, trưởng lão Bắc gia không hề nói dối, lão phu phòng trường trên người tên này có pháp bảo phòng ngự không tồi, chúng ta cùng nhau ra tay giết hắn, sau đó hãy xem đó là loại pháp bảo gì." Trưởng lão Bắc gia đầy vẻ tham lam nói. "Được, đã như vậy thì cùng nhau ra tay." 11 vị đại tông sư cùng nhau ra tay, "Tiểu tử, xuống âm tào địa phủ ngươi cũng có thể tự hào trước Diêm Vương." "Ha ha ha, đao quang kiếm ảnh." 11 vị đại tông sư đồng thanh quát mắng, cùng lúc tiếng nói vang lên, cũng thi triển ra tuyệt học mạnh nhất của riêng mình, nhất thời đao quang kiếm ảnh, quyền ấn trưởng ấn hiện lên trong thiên địa, uy thế đáng sợ khiến mấy ngọn núi nhỏ ở xa xa cũng bị ép thành cho bụi không còn tồn tại. Đối mặt với thế trận hùng hậu đến mức không thể thêm được nữa này, Tim Tân Lăng Tuyết cũng nhất thời treo ngược lên cổ họng, đối mặt với toàn lực thi triển của 11 vị đại tông sư a, Phương Hưu hắn còn có thể chống đỡ được không? Mặc dù nàng rất muốn tin tưởng Phương Hưu, nhưng chuyện này nhìn thế nào cũng là không thể nào. Đừng nói Phương Hưu chỉ là tông sư sơ kỳ, cho dù là đại tông sư viên mãn cũng không thể chống đỡ được công kích chung của 11 vị đại tông sư a. Nhưng mà đối mặt với tình huống này, Phương Hưu vẫn không tránh né. Hắn cứ thế nhìn công kích của 11 vị đại tông sư càng ngày càng gần, khóe miệng dần dần nhếch lên một nụ cười hưng phấn. Vào lúc công kích sắp giáng xuống, đồng bì thiết cốt và kim cương chi khu hai đại thần thông trong nháy mắt thi triển, kim quang rất nhạt lại tỏa ra khí tức chí cao vô thượng hiện ra quanh thân hắn, so với thế trận hùng hậu của 11 vị đại tông sư, kim quang này lại không hề nổi bật, không gây ra sự chú ý của bất kỳ ai. Oanh long long, 11 đạo công kích giáng xuống vị trí của Phương Hưu, nhất thời vỡ nát không ngừng, khí lãng lao nhanh, 11 loại võ ý hoàn toàn khác biệt giao thoa tại một chỗ, chỉ cần nhìn một cái đã khiến người ta có cảm giác nhục thể và thần hồn đều muốn nứt vỡ. Lần này chắc chắn phải chết rồi chứ? Đây là ý nghĩ chung trong lòng của 11 vị đại tông sư lúc này. Dưới ánh mắt của mọi người, dư ba dần tàn đi, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện trong mắt mọi người. "Phiền các ngươi quá yếu rồi, đều không ăn cơm sao?" Tiếng nói của Phương Hưu mang theo vẻ thản nhiên xen lẫn sự khinh thường vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của hiện trường. "Sao có thể như vậy?" 11 vị đại tông sư đồng thời sắc mặt đại biến, hai mắt chăm chú nhìn vào thân ảnh đang từ từ hiện rõ trong dư ba, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Bọn họ đã ngâm mình trong võ đạo mấy trăm năm, đối với thực lực của bản thân càng hiểu rõ hơn ai hết, vừa rồi một kích kia nếu đặt ở chỗ khác, hủy diệt một ngọn núi lớn ngàn mét cũng không thành vấn đề, nhưng ngay cả công kích mạnh mẽ như vậy, lại vẫn không thể làm gì một tông sư sơ kỳ nhỏ bé. Đây vẫn là thế giới mà bọn họ quen thuộc sao? Trong khoảnh khắc này, 11 vị đại tông sư đều rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh sâu sắc. Phương Hưu hắn, đây là làm thế nào mà làm được? Tân Lăng Tuyết ngây ngốc nhìn thân ảnh như thần minh kia, lẩm bẩm tự nói, những gì nàng gặp phải trong ngày hôm nay, so với cả nửa đời trước của nàng cộng lại còn nhiều hơn. Thật sự rất khó tưởng tượng a, lại có người có thể cường đại đến mức khoa trương như vậy. Đều đừng ngây người ra nữa, cùng nhau ra tay, nói gì cũng phải giết chết tên này. Gia chủ Bắc gia giận dữ quát, dẫn đầu hướng về phía Phương Hưu ra tay. Đã kết thủ, vậy chính là không chết không thôi, cũng mặc kệ Phương Hưu là như thế nào chống đỡ công kích của bọn họ, dù sao giết chết đối phương xong có thể từ từ tìm hiểu chân tướng. Không sai, giết chết tên này trước rồi tính. Các đại tông sư khác cũng lần lượt ra tay, sắc mặt đều thản nhiên, không có chút lo lắng nào. Theo bọn họ thấy, Phương Hưu có thể chống đỡ công kích của bọn họ thì sao, có thể chống đỡ một lần thì có thể chống đỡ lần thứ hai, thứ ba sao? Thêm vài lần nữa cũng không tránh khỏi kết cục chết. Làm nóng người cũng kết thúc rồi, tiếp theo chính là nên tiễn các ngươi lên đường rồi a. Phương Hưu lẩm bẩm tự nói, trên người tỏa ra chiến ý càng ngày càng nồng đậm. Lúc này hắn dường như đã biến thành một người khác, từ một công tử phong nhã, hòa nhã biến thành một chiến đấu cuồng, sát lục phong tử, sát khí và chiến ý kia cho dù là 11 vị đại tông sư nhìn thấy cũng cảm thấy rùng mình. Mà tốc độ của Phương Hưu sau đó còn khiến bọn họ không thể ngờ tới, công kích vốn dĩ nghĩ là chắc chắn chúng lại rơi vào khoảng không, thân ảnh của Phương Hưu lại biến mất trước mắt bọn họ. Sao lại như vậy? Trong lòng mấy người chấn động lớn, hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật này. Đối phương chỉ là một tông sư sơ kỳ a, sao có thể sở hữu thần tốc khoa trương như vậy? Mà đây chỉ mới là bắt đầu, lặng yên, thiên địa này đã biến đổi, nhưng nhục nhãn và thần thức lại không phát hiện ra chỗ nào thay đổi, chỉ là sự hoảng sợ trong lòng càng ngày càng nồng đậm, hoàn toàn không thể khống chế. Rõ ràng bọn họ là người đông nhất, thực lực mạnh nhất, lẽ ra phải chiếm thế chủ động mới đúng, nhưng tình huống lại hoàn toàn ngược lại là Phương Hưu chiếm thế chủ động. Dưới màn đêm, lôi hỏa làm vương. Tiếng nói của Phương Hưu tràn đầy sự lãnh đạm vang lên, vang vọng khắp 9 tầng trời 10 phương đất, như phán quan âm dương đoạt hồn, khiến các đại tông sư toàn thân lạnh buốt. Sau đó, một đạo long do lôi hỏa giao thoa xuất hiện trên cao, dưới tiếng gầm thét vô hình, hướng về phía trưởng lão Bắc Gia ở phía dưới lao đến. Trưởng lão Bắc Gia muốn trốn tránh, lại phát hiện tốc độ của mình đã bị suy yếu đi rất nhiều, ngay cả linh nguyên trong cơ thể cũng vận chuyển trì trệ, chiến lực chí ít giảm xuống 3 thành. Không còn cách nào, hắn chỉ đành hai tay đặt trước ngực giao nhau, đồng thời tế ra một phương quy giáp bảo khí cố gắng đỡ đạo lôi hỏa chi long này. Nhưng mà, lôi hỏa chi long này là khôi diễm gia thương lôi của Phương Hưu, cậu thêm ngưng kết huyền hoàng tố chân thân của thần bí vĩ lực hình thành một đạo sát phạt công thế, há lại dễ dàng đỡ được như vậy. Vành long, lôi hỏa chi long trong nháy mắt đánh trúng trưởng lão Bắc Gia, quy giáp kia bay ra xa tích tắc, mà trưởng lão Bắc Gia cũng lập tức rơi xuống đất, toàn thân đã đen tui bốc khói, chết không thể chết hơn được nữa. Đây lại là giây lát miểu sát. Hiện trường nhất thời yên tĩnh đến đáng sợ. Chương 159, Thuấn Miểu Lưỡng Nhân. Chương 159, Thuấn Miểu Lưỡng Nhân. Dưới màn đêm u tối, ánh sáng sấm sét và lửa vẫn chưa tan hết, nhưng thế giới này dường như bị ấn nút tạm dừng, không một âm thanh nào vang lên. Cô đô. Đến một khắc nào đó, tiếng Tân Lăng Tuyết nuốt nước bọt phá vỡ sự tĩnh lặng. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, khuôn mặt tươi cười của Tân Lăng Tuyết từng đỏ, nàng ôm lấy miệng, vẻ mặt ngây thơ nhắm mắt lại. Nhưng lúc này, trong lòng nàng lại run rẩy không thôi mà tự đủ, trời ạ, ta rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì? Phương Hưu vậy mà với thực lực tông sư sơ kỳ lại chém giết một vị đại tông sư trung kỳ. Hơn nữa còn làm miểu sát. Nàng cảm thấy cả người mình như phát điên, tất cả những gì nhìn thấy hôm nay hoàn toàn vượt quá nhận thức của nàng, giống như một tên ăn mày rách dưới đột nhiên được chứng kiến cuộc sống xa hoa của hoàng đế vậy. Ngươi tuyệt đối không phải tông sư sơ kỳ, ngươi rốt cuộc là ai? Đại trưởng lão Bắc Gia tức giận gầm lên, nhưng trong đáy mắt lại không giấu nổi vẻ kinh hãi. Không chỉ có hắn, những đại tông sư khác đều có chút sợ hãi trong lòng. Bọn họ cũng đã phản ứng lại, tên nhóc trước mặt này tuyệt đối không phải tông sư sơ kỳ, rất có khả năng là một lao yêu quái giả heo ăn thịt hổ. Phương Hưu đã ra tay, vậy thì không có ý định dừng lại mà nói nhảm, nhìn về phía đại trưởng lão Bắc Gia, cứ thế nhẹ nhàng vung ra một quyền. Nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực chất lại chứa đầy sức mạnh, đó là bởi vì hắn đã rèn luyện cơ bắp toàn thân đến mức nâng lên nhẹ như không mới có thể xuất hiện tình huống này. Trong khoảnh khắc hắn vung quyền, một đạo quyền ấn màu đỏ làm giao thoa xuất hiện trên không trung, và ngày càng lớn hơn, hướng về phía đại trưởng lão Bắc Gia. Uy thế của một quyền này không hề thua kém so với lôi hỏa chi long vừa rồi, thậm chí còn mạnh hơn 3 phần. Mặc dù đây không phải là điệp lãng thức của Quý Ngưu cổ quyền, nhưng sau khi Quý Ngưu cổ quyền đại thành, mỗi quyền của hắn đều ẩn chứa một tia chân ý của Quý Ngưu, vừa xa quyền pháp võ đạo thông thường. Người không giết được ta! Đại trưởng lão Bắc Gia giận dữ gầm lên liên tục, thân hình nhanh chóng lùi lại, đồng thời tung ra hàng ngàn vạn trưởng ấn cố gắng ngăn cản quyền ấn của Phương Hưu, thân thể cũng phát ra ánh sáng, cương khí hộ thể được phát huy đến cực hạn. Nếu nhìn kỹ, trên bề mặt thân thể còn có minh văn vũ khí lưu chuyển, đó hiển nhiên là một kiện bảo giáp có phẩm chất không thấp. Tuy nhiên, cho dù đại trưởng lão Bắc Gia dùng hết mọi thủ đoạn cũng vô ích, võ đạo dị tượng huyền hoàng tố chân thân này còn mạnh hơn những gì Phương Hưu tưởng tượng. Cuối cùng trưởng ấn tan vỡ, cương khí hộ thể nứt vỡ, bảo giáp vỡ nát, nửa thân dưới của đại trưởng lão Bắc Gia trực tiếp bị hoành thành cho bụi, chỉ còn lại nửa cái lồng ngực dính liền với đầu rơi xuống đất, phát ra vài tiếng gầm giận cực độ bất cam rồi dần dần tắt tiếng. Theo lý thuyết, khi đạt đến cảnh giới đại tông sư, thần hồn đã ngưng thực vô cùng, cho dù nhục thân tử vong cũng có thể thần hồn thoát thân đào tẩu, vận khí tốt còn có thể đoạt xá trọng sinh, nhưng dù là đại trưởng lão Nam Gia hay đại trưởng lão Bắc Gia đều không có thần hồn xuất hiện, đây chính là một điểm bá đạo khác của võ đạo dị tượng huyền hoàng tố chân thân này. Chết là chết thật, nhục thân và thần hồn cùng nhau tiêu vong, không lưu lại một chút sinh cơ nào. Cũng chỉ là những đại tông sư này đều chưa thức tỉnh võ đạo dị tượng, nếu không bọn họ càng có thể cảm nhận rõ hơn sự đáng sợ của võ đạo dị tượng huyền hoàng tố chân thân này. Chín đại tông sư còn lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt đối mặt, nhưng không nói một lời. Cuối cùng không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Nhị Đương Gia Hắc Long Trại. Nhị Đương Gia Hắc Long Trại là đại tông sư viên mãn, là người có thực lực mạnh nhất ở đây, thực lực của hai đại trưởng lão Nam Bắc trước đó trong số 11 người chỉ có thể xếp ở cuối bảng, nếu nói trận chiến này còn có cơ hội xoay chuyển, tuyệt đối là ở trên người Nhị Đương Gia Hắc Long Trại. Lão phu không tin linh nguyên của hắn có thể dày đặc đến mức nào, liên tục phóng thích hai chiêu sát chiêu đã tiêu hao hết linh nguyên của ngươi rồi, chúng ta cùng nhau xông lên, tuyệt đối có thể đánh chết tên này tại chỗ. Nhị Đương Gia Hắc Long Trại vẻ mặt âm trầm nói một cách đầy thế thốt, nhưng lại không có một người nào động đậy. Hiển nhiên đều không muốn trở thành quỷ thế mạng. Một lũ cáo già. Nhị Đương Gia Hắc Long Trại thầm mắng trong lòng, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc để nổi sung, vì vậy nghiến răng một cái lại thật sự xông về phía Phương Hưu. Người còn đang ở giữa đường, hắn đã nắm chặt bản mệnh linh binh của mình, đó là một thanh chiến phủ cao hơn cả hắn, hung hăng chém xuống Phương Hưu phía dưới. Tích lý ba la. Một trận sấm nổ kinh thiên động địa vang lên, tự ý võ đạo của Nhị Đương Gia Hắc Long Trại này lại có liên quan đến lôi đỉnh, quả nhiên không tầm thường. Vừa ra tay đã là thế hủy thiên diệt địa, so với hai trưởng lão Nam Bắc phải mạnh hơn quá nhiều. Giống như sự khác biệt giữa một đứa trẻ 3 tuổi và một tráng hán có 8 múi cơ bụng vậy. Phương Hưu cũng hơi để ý, tú hổ đao xuất hiện trong tay, trong tình huống này lại nhắm mắt lại. Chiến đấu với đại tông sư đối với hắn cũng là một sự rèn luyện tốt, nếu có thể ngộ ra đao ý của riêng mình trong chiến đấu thì càng tốt hơn. Bất quá không biết có phải do thực lực của hắn quá vượt trội hay không, vô luận là đao ý hay quyền ý, đều chậm chạp không có dấu hiệu nảy mầm. Chịu chết. Chết đi. Nhị Đương Gia Hắc Long Trại thấy Phương Hưu nhắm mắt, tức thì giận dữ bùng nổ. Lực đạo trong tay bỗng nhiên lại tăng thêm mấy phần, bóng phủ khổng lồ bao trùm nửa không trung, từng đạo lôi xà nuốt chửng ánh sáng hủy diệt khiến người ta sợ hãi. Cùng lúc đó, tám đại tông sư khác cũng vây quanh Phương Hưu, từ tám phương vị cực kỳ xảo diệu đối với Phương Hưu phát động tấn công. Hiển nhiên bọn họ đều bị dọa sợ, không dám xem thường Phương Hưu dù chỉ một phần, vừa ra tay đã dốc hết toàn lực, chỉ có giết chết Phương Hưu mới có thể khiến bọn họ an tâm. Ngay khi bóng phủ sắp giáng xuống, Phương Hưu mở mắt ra, trong nháy mắt, khí thế quanh người hắn bạo tăng, hai con trường long lôi và hỏa xuất hiện trên không trung, dưới sự vung vẩy của thân rồng, va chạm với vạn quân cự lực, lại có thể ngạnh sinh sinh ngăn cản sự vây công của chín vị đại tông sư. Sau đó, tú hổ đao trong tay Phương Hưu vung ra. Lệ. Tiếng đao minh thê lương như tiếng khóc của Dạ Kiêu vang vọng trong hư không, thân thể nhị đương gia Hắc Long trại bị một ngôi sao máu bao phủ. So với trước đó, ngôi sao thất sát này ngưng thực vô cùng, dường như đã từ hư chuyển thực, thậm chí ngay cả những hố lõm trên bề mặt ngôi sao cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhị đương gia Hắc Long trại bị bao phủ tức thì cảnh giác, linh nguyên trong cơ thể tuần trào muốn dãy rủa, nhưng lại phát hiện mình như bị trấn áp dưới ngọn núi, mặc cho hắn dùng hết sức lực cũng không thể thoát ra được. Đây là thứ quỷ quái gì? Chưa đợi hắn có quá nhiều suy nghĩ, trong đồng tử của hắn đã nhìn thấy một đạo đao quang màu đỏ sẫm ngày càng lớn, sát khí đáng sợ như sóng dữ điên cuồng nhấn chìm hắn, tư duy đều rơi vào trạng thái trống rông trong khoảnh khắc. Mà trong mắt người ngoài, chính là nhị đương gia Hắc Long trại đứng thẳng người tại chỗ, bất động, mặc cho đạo đao quang thoạt nhìn cực kỳ mạnh mẽ kia quét qua thân thể. Sau đó, bị chém làm hai nửa. A! Nhị đương gia Hắc Long trại phát ra tiếng thét thảm thiết, nhưng hắn không hổ là đại tông sư viên mãn, bị thương nặng như vậy lại không chết. Chỉ thấy hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một viên đan dược màu vàng nóng đưa vào miệng, vết thương ngang lưng kia lại đột nhiên mọc ra vạn ngàn răng thịt, ngạnh sinh sinh gắn hai nửa thân thể của hắn lại với nhau. Cút hết cho ta! Nhị đương gia Hắc Long trại vừa mới đi một vòng từ quỷ môn quan cũng bị kích phát hung tính, hai mắt đỏ ngầu gầm hét, trong tay vung ra vạn ngàn bóng phủ, trạng thái như điên dại mà chém về phía Phương Hưu. Hắn dường như đã rơi vào một trạng thái kỳ dị nào đó, thân hình cao lớn hơn một đoạn, trên bề mặt cơ thể hiện ra những hoa văn như hắc mãng, khí thế so với trước đó mạnh hơn ít nhất 3 phần. Cùng nhau xông lên, tuyệt đối không thể để tên này lần lượt đánh bại. Những đại tông sư khác cũng quyết định phải hợp lực giết chết Phương Hưu. Truyền âm đồng thời mấy người đã đồng loạt vỗ ngực, phun ra một ngụm tinh huyết rơi trên bản mệnh linh minh, lại là muốn dùng tâm đầu tinh huyết thi triển ra sát chiêu mạnh nhất của riêng mình. Chương 160, không phải, đến thật sao? Chương 160, không phải, đến thật sao? Dưới màn đêm u ám, dòng linh nguyên rực rỡ như giải lụa vắt ngang trời, huy hoàng đến mức không thể tưởng tượng, khiến người ta như say như mê. Nhưng mà, những luồng ý cảnh võ đạo bá đạo, mạnh mẽ kia đã phá hủy đi vẻ đẹp mỹ miều, khiến cho những người đang xem trận ai nấy đều thấy trong lòng căng thẳng, cảnh giác trước sát khí đáng sợ ẩn sau vẻ đẹp mỹ miều đó. Phương Hưu khẽ nhíu mày, chiến ý dâng trào khắp người, đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến một chọi chín, nhưng mà, trong khoảnh khắc tiếp theo, một sự việc nằm ngoài dự đoán đã xảy ra. Vạn ngàn luồng ánh sáng từ quyền ảnh rơi xuống người hắn nhẹ bẫng, không hề có chút uy thế của đại tông sư viên mãn, nhìn kỹ mới biết, nhị đương gia của Hắc Long trại vậy mà không thèm ngẩng đầu, đã bỏ chạy. Tốc độ của hắn còn nhanh đến lạ thường, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở ngoài 10 dặm, chỉ cần thêm vài nhịp thở nữa là có thể hoàn toàn biến mất ở chân trời. Không chỉ có nhị đương gia của Hắc Long trại, mà còn có 5 vị đại tông sư khác cũng đồng thời bỏ chạy, khí thế hung hăng thể hiện ra trước đó chẳng qua chỉ là để mê hoặc Phương Hưu và những đại tông sư khác mà thôi. Má ơi, đúng là sơn phỉ và thế gia mà, nói bán đồng đội là bán đồng đội, không hề do dự một chút nào. Phương Hưu cũng nhìn đến ngây người, kinh ngạc trước sự quyết đoán của những người này. Hắn muốn đuổi theo, nhưng căn bản không thể làm được, chưa nói đến việc tốc độ của hắn chỉ là cảnh giới tông sư, không thể nào so với tốc độ của những đại tông sư này, chỉ nói đến việc những người này đều chạy trốn theo những hướng khác nhau, thì trong thời gian ngắn không thể nào giết hết được. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng bỏ chạy? Không, tuyệt đối không thể để bọn chúng bỏ chạy. Một khi để bọn chúng bỏ chạy, tứ tông thất khấu rất nhanh sẽ biết được tình hình ở đây. Hắn khó khăn lắm mới dùng chuyện ngọc tỷ chuyển quốc giả để thu hút sự chú ý của tứ tông thất khấu, tranh thủ được một chút thời gian phát triển, không thể cứ như vậy mà bỏ dở được. Vậy hiện tại còn biện pháp gì để giải quyết đây? Có, huynh đệ có. Ảnh tỷ tỷ, ra tay đi. Hắn trong lòng gào thét. Trong bóng tối, ảnh liếc mắt nhìn Phương Hưu, động tác thì không hề chậm trễ. Chỉ thấy nàng khẽ buông tay, dưới chân chín vị đại tông sư liền xuất hiện những sợi dây leo màu đen, trói bọn chúng lại như trói lợn, đừng nói là chạy, ngay cả duy trì năng lực phi hành cũng không làm được, cứ thế mà ngã nhào từ trên trời xuống đất, ai nấy đều ngã đến choáng váng mặt mày. Mới gọi là cường giả chứ, chỉ cần vung tay nhấc chân là có thể khiến đại tông sư tan thành cho bụi. Phương Hưu trong lòng phân chân nói, đối với thực lực mà ảnh sở hữu thì cảm thấy vô cùng nóng bỏng. Tha mạng, đại nhân tha mạng a. Lão phu biết rất nhiều bí mật của Đông gia, chỉ cần tha cho lão phu sẽ nói hết. Tiểu Hưu tha cho ta biết một cơ duyên lớn ở đâu, chỉ cần ngươi tha cho ta sẽ dẫn ngươi đi tìm kiếm cơ duyên lớn đó. Bị trói lại, 9 người nhao nhao cầu xin tha mạng, uy hiếp dụ dỗ đủ mọi thủ đoạn đều dùng đến, thậm chí vì nói quá nhanh mà nghe như tiếng quạ đều. Ảnh nhìn Phương Hưu, chờ đợi quyết định của hắn. Phương Hưu chỉ hơi suy nghĩ một lát, liền phất tay nói, đều giết hết đi, những tên này tay đều dính đầy máu tươi, không có ai là oan uổng cả. Ảnh khẽ gật đầu, tay bung lên, những sợi dây leo màu đen liền hóa thành bóng đen chui vào miệng, mũi, mắt của những đại tông sư, trong chốc lát liền không còn tiếng động. Chỉ trong nháy mắt đã giải quyết xong 9 vị đại tông sư, so với ảnh, những động tác trước đó của Phương Hưu chẳng khác gì trò trẻ con. Nhưng mà, ngay trong khoảnh khắc này, bất ngờ ập đến. Vầng trăng lạnh lẽo trên 9 tầng mây đột nhiên bị mây đen bao phủ, một luồng khí tức cường đại đến mức không nên thuộc về thế giới này từ trên trời giáng xuống, như thể ma thần diệt thế giáng lâm, lập tức khiến sắc mặt của tất cả mọi người tại hiện trường đều biến đổi. Phương Hưu càng cảm giác được luồng khí tức này đang khóa chặt lấy bản thân, cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên trong lòng, khiến hắn theo bản năng nhìn về phía ảnh, kết quả kinh ngạc phát hiện ảnh vậy mà không hề có phản ứng gì, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia khinh thường. Đây là ảo giác của hắn sao? Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, luồng khí tức này quá đáng sợ, tuyệt đối là một vị đại năng đáng sợ đã giáng lâm, chỉ cần sơ sẩy một chút thì hôm nay hắn có thể phải nói lời tạm biệt với thế giới này rồi. Trong ánh mắt đầy vẻ ngưng trọng của hắn, trên trời đột nhiên trôi đến một đám mây đen đú ám như nước sắt, dưới sự cuộn trào của mây đen, một bóng dáng dữ tợn ẩn hiện bên trong. Đến rồi, thật sự đến rồi. Rốt cuộc là tồn tại nào, lại có thể mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến vậy? Ơ, không đúng, bóng dáng kia sao có vẻ quen mắt vậy? Trên đầu Phương Hưu hiện lên một dấu chấm hỏi, theo bản năng vận dụng phá vọng chi mâu, nhìn xuyên qua đám mây đen dày đặc, nhìn thấy chân tướng sau đám mây đen. Má, cậu tử vậy mà là ngươi? Ừ, không có gì thú vị, còn muốn hù dọa ngươi một chút cơ. Giọng nói sành sàng của cậu ra vang lên từ bên trong đám mây đen. Tiếp theo, mây đen tan ra, một con cẩu đen cao hơn 1 mét từ trên trời rơi xuống, vững vàng đáp xuống mặt đất, hai tay chắp sau lưng, bộ dạng ung dung tự tại. Không phải là cậu ra quen thuộc thì còn có thể là ai? Phương Hưu kinh ngạc đến mức mắt muốn lồi ra, một mặt vui mừng nhìn cậu tử, nói: ngươi còn sống à? Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở Đông Hải rồi chứ. Ừ, cho dù ngươi chết, cậu ra ta cũng không chết, cậu ra ta mạng lớn lắm. Cậu ra vẫn như thường, ngẩng cao cái cằm kiêu ngạo, trong mắt không có ai nói. Ngươi được đấy, một thời gian không gặp sao đã học được cách dọa người rồi, ta suýt chút nữa đã bị ngươi dọa rồi đấy. Phương Hưu có chút kinh ngạc nói, vừa rồi luồng khí thế kia thật sự quá đáng sợ, cứ như ma thần diệt thế giáng lâm vậy. Hắc hắc, cái này ngươi không hiểu rồi, ngươi cho rằng cậu ra ta khoảng thời gian này đảo. Khu khu, khảo cổ là khảo không công sao. Ha ha, cố nhân tương vùng, đêm nay nhất định phải uống thật say, chúng ta không say không về. Đừng, ta đến là có việc đàng hoàng, xách xách xách, không ngờ à, vận khí của ngươi tên nhóc này vẫn tốt như thường. Cậu ra xoay quanh Phương Hưu, giọng điệu chua luôn nói. Ngươi đang nói cái gì, ta sao nghe không hiểu? Phương Hưu đầy vẻ nghi hoặc hỏi. Ngươi cho rằng ta đặc biệt đến thăm ngươi sao? Là vì khí tức của chìa khóa của tiên quốc bí cảnh ở đây, cậu ra ta mới truy tung đến đây. Cậu ra vừa nói, giọng điệu càng ngày càng chua. Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì với cái gì vậy, ta sao càng nghe càng hồ đồ vậy? Phương Hưu đầy đầu là dấu chấm hỏi. Khoảng thời gian này ta sợ dĩ biến mất không thấy, chính là cảm nhận được tiên quốc bí cảnh sắp xuất thế, liền đến Nam vực tìm kiếm chìa khóa mở ra tiên quốc bí cảnh, không ngờ tốn công tốn sức tìm tới tìm lui, chìa khóa cuối cùng lại rơi vào tay ngươi. Tiên quốc bí cảnh, chìa khóa. Phương Hưu coi như đã hiểu được một chút, lập tức hỏi, là tiên quốc bí cảnh lưu truyền đã lâu ở Nam vực. Ngươi xác định không phải nói xạo ta chứ? Nói xạo ngươi làm gì, cậu ra ta không có nhàn rỗi như vậy. Ngươi mau lấy chìa khóa ra, đến lúc đó tiên quốc bí cảnh mở ra, lấy được thứ gì chia cho ngươi một ít. Ta không biết ngươi nói chìa khóa là gì. Phương Hưu lắc đầu nói. Hải Nha, chính là một chiếc ngọc bội. Ngươi không muốn ngọc tỷ truyền quốc sao? Trong tiên quốc bí cảnh có ngọc tỷ truyền quốc đấy. Cậu ra sốt ruột gãi tai nói. Ngọc tỷ truyền quốc? Ngươi nói trong tiên quốc bí cảnh có ngọc tỷ truyền quốc? Phương Hưu trừng lớn hai mắt, theo bản năng cho rằng hắn đang lừa mình. Đâu có chuyện trùng hợp đến vậy chứ? Thật mà. Cậu ra ta quan sát thiên tượng vào ban đêm, không quá mấy ngày nữa tiên quốc bí cảnh sẽ xuất thế, đến lúc đó cần chìa khóa để mở ra cánh cửa bí cảnh, mà ngọc tỷ truyền quốc thất lạc đã lâu lại ở trong bí cảnh. Mấy chuyện này là ngươi bịa ra đây à? Sao ngươi biết những chuyện này? Phương Hưu vẫn không tin. Cậu ra ta sinh ra đã biết, một khoảng thời gian trước đã giải tỏa một số ký ức, liền nhớ ra chuyện tiên quốc bí cảnh. Tiểu tử ngươi mau đưa chìa khóa cho ta. Cậu ra vừa nói vừa muốn xé rách quần áo của Phương Hưu, vẻ mặt nóng ruột như vậy thì không có nửa phần giả dối. Thấy vậy, Phương Hưu đã tin đến 89 phần, không khỏi trong lòng dâng lên sóng lớn, cả người đều ngây người tại chỗ, rất lâu vẫn chưa tiêu hóa được tin tức này. A Liệt, một tin tức giả mà mình tùy tiện tung ra, kết quả lại sắp thành thật rồi.